Chương 498, giết chết sứ đồ phương pháp, 1, chương 498, giết chết sứ đồ phương pháp, 1, phía trên này cũng không có ghi chép như thế nào giết chết sứ đồ, xem ra, sứ đồ đúng như theo như đồn đại như thế, không cách nào giết chết, chỉ có thể phong ấn a. Lã Lạc nheo lại mắt, hắn không có đem tận thế mâm tròn tình huống nói cho Lư Tiểu Điểm, dù sao bí mật này hay là quá lớn. Hắn thấy, sứ đồ có lẽ thật không có cách nào giết chết, nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải không thể giải quyết. Tựa như là người dung hợp La Đề Á Tư một dạng, bây giờ nó đã biến thành danh sách một đầu. Đang hoang ở tại Lã Lạc trong thân thể, là Lã Lạc làm việc, cấu trúc công pháp, năng lực, kỹ nghệ, thuận tiện giúp Lã Lạc chữa trị thân thể. Cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc. Dạng này sứ đồ, chẳng lẽ không tâm sao? Vậy kế tiếp vấn đề chính là như thế nào đem mỹ kỷ quái vật dạng này biến thành cùng người dung hợp một dạng trạng thái, sau đó phong ấn tại tận thế mâm tròn bên trong. Vấn đề này còn muốn tiếp tục xem tiếp mới được. Nhìn xem trên phiến đá còn có cái gì, nhiều như vậy chứ, đi lại không phải chỉ chuyện này đi. Lã Lạc suy đoán không có sai, trên phiến đá xác thực không chỉ chuyện này. Lư Tiểu Điểm rất nhanh liền tìm được chuyện thứ hai dấu vết, mà lại sự tích này có lẽ chính là Lợi Duy Thản muốn phá hư, vùi lấp nơi này nguyên nhân. Tìm được, nơi này xác thực cùng Lợi Duy Thản có quan hệ. Nói tỉ mỉ, Lã Lạc cũng ngồi ngay ngắn, lặng lặng chờ đợi Lư Tiểu Điểm phiên dịch. Trời duy cự thú Lợi Duy Thản, thứ tam sứ đồ, danh xưng thủy chi quân vương, Đông Hải cự yêu. Nó sinh ra bắt nguồn từ đại lượng tận thế cá mập cùng tử vong tộc hỗn hợp mà thành, nó bề ngoài có chút chất phác, nhưng nhân loại không nên bị nó thật thả bề ngoài chỗ che đậy. Nó là xảo trá nhất sứ đồ một trong, cũng là chân chính Đông Hải đầu sỏ. Có ghi chép, Đông Hải phiên khu, 1900 nhiều lần tai nạn chết biển, toàn bộ đều cùng trời duy cự thú có quan hệ. Ở trong nước chiến đấu, nhân loại không làm gì được cùng nó, thế là chúng ta lợi dụng mối nhử, đem trời duy cự thú Lợi Duy Thản dẫn dụ đến Đông Hải bên bờ. Lư Tiểu Điểm nói tới chỗ này thời điểm, Lã Lạc lần nữa đánh gãy. Chờ chút, chờ một hồi. Lần này Lư Tiểu Điểm y nguyên kỳ quái nhìn xem hắn, Lã Lạc người này làm việc hay là đáng tin cậy, hắn lần này đánh gãy, hẳn là có nguyên nhân gì mới đối. Có phát hiện sao? Bọn hắn nói mối nhử, có ghi chép sao? Mối nhử, vừa rồi Lư Tiểu Điểm xác thực không có chú ý điểm này, bất quá nàng có tự kiểm tra một phen đằng sau, mới gật gật đầu, xác thực có ghi chép. Mối nhử là cái gì? Lư Tiểu Điểm nhìn một lúc sau, biểu lộ trở nên có chút kỳ quái, dẫn dụ Lợi Duy Thản mối nhử, là dùng phụ nữ có thai cùng hài tử chế tạo mới sinh trí quả. Loại vật này, đối với Lợi Duy Thản tới nói có chí mạng lực hấp dẫn. Lã Lạc con mắt trong nháy mắt meo hư đứng lên, tin tức này lượng tin tức có chút lớn a. Hắn liên tưởng đến trước đó Kiều Tinh bị Lợi Duy Thản tìm tới, sau đó sinh ra giao dịch, lại liên tưởng đến Kiều Tinh thê tử cùng hài tử. Lại có, chính là giáo hội trước đó mới sinh chi quả, cũng chính là sinh mệnh chi quả tồn tại. Trong này, đến tột cùng có dạng gì liên hệ? Ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau sao? Lã Lạc. Đúng vậy à, nếu như đây hết thảy đều là sứ đồ an bài, cái kia sứ đồ rất đáng sợ, xác thực vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Cái này 400 năm, đất chết liên minh có lẽ đã trở thành mỹ kỷ cùng Lợi Duy Thản đồ chơi. Lã Lạc biểu lộ có chút khó coi, nếu như nói đất chết liên minh tất cả tranh đấu đều tại Lợi Duy Thản tốt đẹp kỳ trong khống chế. Vậy bọn hắn những này tranh đấu, đơn giản tựa như là một trận trò cười. Sứ đồ trí tuệ cũng sẽ ở những này trong âm mưu đạt được rèn luyện. Bọn hắn có lẽ chính là đem đất chết liên minh xem như một cái bàn cờ, lặng lặng nhìn xem sự phát triển của loài người, sau đó từ trong học tập tri thức, thu lấy chất dinh dưỡng, tăng lên chính mình. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi thời điểm, mới tùy thời chờ phân phó. Đây đều là sứ đồ làm. Vậy ta tồn tại ý nghĩa là cái gì đây? Lư Tiểu Điểm lần nữa lâm vào bản thân hoài nghi trạng thái, bất quá lần này Lã Lạc hành vi liền thô bạo rất nhiều. Hắn trực tiếp bóp một chút Lư Tiểu Điểm nhỏ táo. Cảm giác được ý nghĩa sự tồn tại của ngươi sao? Nhân loại tồn tại ý nghĩa, liền lập đờn, là sinh hoạt, hiểu không? Nhân loại hình thái Lư Tiểu Điểm. Lư Tiểu Điểm một mặt kinh ngạc nhìn xem Lã Lạc, nàng xác thực không nghĩ tới Lã Lạc vì đánh thức chính mình, thế mà trực tiếp vào tay. Bóp nàng nhỏ. Khu khu, kỳ thật nhìn kỹ một chút cũng không tính rất nhỏ, dù sao nàng đã phát dục thời gian rất lâu. Vừa rồi bỗng chốc kia, vẫn rất có cảm giác. Lã Lạc, ngươi có thể hay không ta sẽ không nói xin lỗi, vừa rồi chỉ là vì đánh thức ngươi, loại chuyện này không có lần thứ hai. Lã Lạc đội vàng khoát tay, biểu thị chính mình sẽ không xin lỗi. Có thể Lư Tiểu Điểm lại có chút xấu hổ cúi đầu xuống, vừa rồi. Thật thoải mái, ngươi có thể hay không lại đến một chút. Lã Lạc. Hai người trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn Lã Lạc phá vỡ loại không khí ngột ngạt này, chúng ta hay là làm chính sự đi, được không? Chán, tốt. Lư Tiểu Điểm lúc này cũng không còn ngắt lời, mặc dù gặp rất nhiều tin tức đặc kích, nhưng nàng cảm thấy, bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Tựa như những này tiền bối như thế, bọn hắn cuối cùng đều chiến thắng sứ đồ, đây chính là đáng giá tham khảo tin tức. Tốt vậy ta tiếp tục phiên dịch gần, tiếp tục đi. Nhân loại tại Đông Hải bên bờ vây công Lợi Duy Thản, lợi dụng nhân loại thủy hệ cùng thổ hệ ngăn cách năng lực, bọn hắn thành công nhường Lợi Duy Thản mắc cạn. Không có thủy vực trợ giúp, Lợi Duy Thản lực lượng cường đại cùng tính linh hoạt đều không thể phát huy. Tại nhân loại liên tục không ngừng công kích đến, cuối cùng Lợi Duy Thản bị đánh bại. Một tên nhân loại cường giả chém dụng Lợi Duy Thản đầu lâu. Lư Tiểu Điểm nói tới chỗ này thời điểm, rất rõ ràng dừng lại một chút. Hiện tại Lợi Duy Thản sống rất tốt, cái này mang ý nghĩa chém giết loại chuyện này đối với sứ đồ tới nói là thật vô hiệu. Nói tiếp, bọn hắn đem Lợi Duy Thản thân thể cắt chém thành 7 bộ phận, phân biệt cất giữ tại đế quốc 7 cái trong học viện. Nhưng sứ đồ lực lượng thực sự quá cường đại, dù cho chia làm 7 phần, nó cũng vô pháp giết chết. Cuối cùng, tại đế quốc thương nghị phía dưới, bọn hắn quyết định đem Lợi Duy Thản tập trung phong ấn đến một mảnh không có nước địa phương, để nó tức tránh thoát bộ phận phong ấn, cũng không có biện pháp đào thoát. Đế quốc sử dụng phù không kỹ thuật, đem một tòa thành thị bay lên trời cao. Bọn hắn đem phong ấn lợi duy thản phương pháp lưu tại tòa thành thị này bịa kỷ niệm bên trên, cung cấp cho về sau sử dụng. Phong ấn lợi duy thản phương thức kỳ thật nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp lại rất phức tạp. Đầu tiên, vì triệt để ngăn cách nguồn nước, cần 3 mai 8 giai hỏa diễm dị chủng tinh hoa, cũng chính là hải tâm. Sau đó là 4 mai thổ địa loại hình dị chủng hải tâm. Tại trên cơ sở này tạo dựng phong ấn pháp trận, cuối cùng lại tiến hành thủy không cách ly thuật. Lư tiểu điểm nói rất ngắn mịn, rất dài, Lã Lạc tỉ mỉ đem những này tin tức toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Mặc dù không biết những tin tức này tương lai có thể dùng được hay không, nhưng cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến cao cấp phong ấn thuật, mà lại là phong ấn sứ đồ phong ấn thuật. Cuối cùng, bọn hắn đem trời duy cự thú phong ấn tại tòa thành thị này bên trên, sau đó đem thành thị bay lên bầu trời, lại lợi dụng bản bèo vị diện kỹ thuật, triệt để nhường lợi duy thẳng ngăn cách cùng thế giới này. Đây cũng là đế quốc có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Bọn hắn dùng loại phương pháp này giải quyết sứ đồ, nhìn đúng là hữu hiệu. Khi nhìn đến kỹ càng phong ấn tư liệu sau, Lã Lạc cùng Lư Tiểu Điểm bắt đầu chính mình ghi chép lên chuyện này. Lã Lạc, những vật này hữu dụng không? Chương 498, giết chết sứ đồ phương pháp 2, chương 498, giết chết sứ đồ phương pháp 2, Lư Tiểu Điểm có chút không xác định, nhưng Lã Lạc lại hết sức khẳng định nói, hữu dụng, loại chuyện này tuyệt đối là hữu dụng. Nếu như không có dùng lời nói, Lợi Duy Thản cũng sẽ không nghĩ hết biện pháp phá hư nơi này. Ân, hắn không nghĩ tới chính là, nơi này đại bộ phận kiến trúc đều bị phá hủy đằng sau, tấm bia đá này y nguyên bảo tồn hoàn hảo. Đây cũng là quốc gia này nhân loại sớm chuẩn bị, bọn hắn hy vọng đem phong ấn sứ đồ năng lực bảo lưu lại đến. Dù cho có một chút Lợi Duy Thản tránh thoát phong ấn, người đến sau cũng có thể thông qua những phương pháp này một lần nữa khiến cho đồ ước thúc đứng lên. Lã Lạc nhìn thấy Lư Tiểu Điểm tỉnh táo lại, tâm tình cũng đã khá nhiều. Hắn mới có chút gật gật đầu. Siêu phàm giả sinh mệnh chính là một loại chống lại, loại này chống lại cần lòng tin tuyệt đối mới được. Một cái siêu phàm giả nếu như đã mất đi lòng tin, vậy hắn khoảng cách thất bại cùng tử vong cũng không xa. Xem ra ngươi đã nhặt lại lòng tin, cảm giác thế nào? Cảm giác vẫn được, ta không cần thiết như vậy mê mang, dù cho dị chủng con đường đi không thông, ta cũng có thể triệt để chuyển biến thành nhân loại đường. Lư Tiểu Điểm đã nghĩ kỹ, nếu như nàng không có cách nào thoát khỏi dị chủng đẳng cấp áp chế, vậy nàng các loại thời cơ chín muồi, liền sẽ triệt để từ bỏ dị chủng lực lượng. Ở trong đó đại giới không cần nhiều lời, phóng thích rơi 8 giai dị chủng năng lượng, chỉ sợ toàn bộ đất chết liên minh đều cần vì thế mà chấn động một phen. Nhưng Lư Tiểu Điểm không có lựa chọn nào khác. Tính cách của nàng đã chú định nàng sẽ phản kháng, mà phản kháng liền cần có phản kháng biện pháp cùng phản kháng lực lượng. Nàng bây giờ còn không có phản kháng lực lượng, nhưng nàng đã có phản kháng biện pháp. Đồng thời, ngay tại vì đó cố gắng, đem tất cả tin tức ghi chép, Lã Lạc cùng Lư Tiểu Điểm lại lần nữa thăm dò một phen vùng địa vực này. Bởi vì hư hao quá mức nghiêm trọng, mà lại nơi này lại không có tương đối minh xác đánh dấu tính vật thể. Lã Lạc cùng Lư Tiểu Điểm tại thăm dò nửa ngày sau, liền triệt để từ bỏ. Ta không có thời gian. Muốn đi sao? Đúng vậy, nhất định phải đi. Lã Lạc nhìn phía hư không, giống như nơi đó có cái gì đồ vật ngay tại nhìn mình chằm chằm một dạng. Sẽ là Lợi Duy Thản sao? Lã Lạc không rõ ràng lắm, bất quá có thể xác định chính là Lợi Duy Thản hẳn là tới không được nơi này. Nếu là hắn có thể tới, hắn đã sớm động thủ. Đi thôi, trở về đi. Tốt. Hai người lại lần nữa xuyên qua tràn ngập hít thở không thông vùng không được kia. Toàn bộ quá trình cũng không có bị đánh gãy, hai người bọn họ một mực cảnh giác Lợi Duy Thản, cũng không có xuất hiện vào lúc này. Xuyên qua ngạt thở lĩnh vực đằng sau, Lư Tiểu Điểm chủ động kéo lại Lã Lạc tay. Tại hai người cấp tốc hạ xuống trong quá trình, nàng la lớn, "Lã Lạc, chúng ta lúc nào mới có thể gặp lại?" "Nhanh, rất nhanh, chúng ta lúc nào sẽ gặp mặt, quyết định bởi ngươi lúc nào có thể chân chính trực diện sứ đồ. Chờ ngươi có thể trực diện sứ đồ thời điểm, chính là chúng ta lúc gặp mặt. Như vậy phải không? Ngươi thật đúng là đủ hiệu quả và lợi ích. Ngươi sẽ cảm thấy ta là đang lợi dụng ngươi sao?" "Không, đánh bại sứ đồ cũng là giấc mộng của ta, yêu cầu của ngươi ta nhớ kỹ. Lã Lạc, chờ ta có thể thoát khỏi sứ đồ đẳng cấp áp chế thời điểm, hy vọng ngươi có thể đúng hẹn xuất hiện." "Tốt, một lời đã định." Hữu đạt trở lên, người yêu chưa đầy. Mặc dù Lư Tiểu Điểm ám hiệu rất nhiều, nhưng Lã Lạc từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái phong độ của thân sĩ. Đây mới thực là phong độ thân sĩ, bởi vì có trách nhiệm cùng tự biết, cho nên hắn sẽ không ở loại thời điểm này làm tình. Đây là đối với tất cả mọi người phụ trách thái độ. Lã Lạc sẽ không để tung chính mình, bởi vì hắn có lý tưởng của mình cùng mục tiêu. Bước kế tiếp chính là chân chính trực diện sứ đồ thời điểm. Hai người tách ra đằng sau, Lư Tiểu Điểm liền quay trở về thú liệp nhân căn cứ. Vừa mới kết thúc đất chết liên minh trong ngoài vòng tranh chấp, còn có quá nhiều chuyện chờ lấy nàng đi làm, chờ lấy nàng đi chủ trì. Nàng không có cách nào dựa theo buông xuống những trách nhiệm này, mà lại lý tưởng của nàng cùng mục tiêu cũng đồng dạng cao xa, nàng cũng muốn nhìn xem thế giới này điểm cao nhất. Cho nên nàng không có cách nào giống đồng lòng trúc như thế bỏ xuống hết thảy cùng Lã Lạc rời đi nơi này. Một bên khác, Lã Lạc sau khi quay về thì là phi thường bây giờ về tới Hàn Thi Vũ nơi đó. Nếu muốn đi, tại trước khi đi, tự nhiên muốn làm một cái bạn trai chuyện nên làm. Dị điệu luyến a, tất cả mọi người hiểu. Ngày thứ hai, Lư Tiểu Điểm vội vã đi tới vòng tròn căn cứ, mà Lã Lạc đã không ở nơi này. Lã Lạc người đâu? Hắn đi Hàn Thi Vũ tiểu thư nơi đó, lại đi nữ nhân nơi đó, tên hỗn đản này thật đúng là đủ quá phận. Nói xong, Lư Tiểu Điểm lại ngựa không ngừng vó hướng bệnh viện tiến đến. Lã Lạc thì là mới vừa từ Hàn Thi Vũ trên giường đứng dậy, Hàn Thi Vũ giống một cái ôn nhu thê tử một dạng, là Lã Lạc tỉ mỉ mặc xong quần áo. Muốn đi sao? Đúng vậy a, muốn đi, về thời gian đã có chút không còn kịp rồi. Thật nhanh a. Cảm giác ngươi vừa tới không bao lâu muốn đi. Lã Lạc cầm Hàn Thi Vũ tay, ta sẽ còn trở lại. Ngươi câu nói này nói giống Di Ngôn, ta không thích dạng này. Ha ha, làm sao lại thế, ta sẽ không chết, yên tâm đi. Ân. Ly Biệt luôn luôn thương cảm, Hàn Thi Vũ đem đầu của mình vùi vào Lã Lạc trong ngực, tận khả năng cảm thụ Lã Lạc nhiệt độ cơ thể cùng hương vị. Tựa hồ dạng này có thể cho nàng lưu thêm luyến một đoạn thời gian. Một đường coi chừng. Ngươi cũng là, bảo trọng. Cáo biệt Hàn Thi Vũ, Lã Lạc tại thứ tư trên tường cao dừng lại. Đến đều tới, làm sao không ngoi đầu lên a? Nghe được hắn nói như vậy, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó Lư Tiểu Điểm cuối cùng đã đi ra. Ngươi ra hỏa này, làm sao không cùng ta cáo biệt? Lấy thực lực của ngươi, hành động của ta hẳn là không thể gạt được a. Loại đạo này đừng có vẻ hơi dư thừa. Lã Lạc ăn ngay nói thật, bất quá Lư Tiểu Điểm lại có chút không vừa ý, nàng trực tiếp lôi kéo chính mình cổ áo. Trước khi đi, ngươi còn có một cơ hội, thật không cần sao? Đối mặt Lư Tiểu Điểm cái này trần trụi trêu chọc, Lã Lạc nháy mắt mấy cái, sau đó giống đại nhân một dạng sờ lên Lư Tiểu Điểm đầu. Đừng ngốc, ngươi quá nhỏ. Chờ ngươi lớn lên một chút lời nói, ta cho ngươi một cái đổi cơ hội của ta. Lư Tiểu Điểm, cái gì gọi là cho ta một cái đổi cơ hội của ngươi? Chỉ cần ta bán tiếng, muốn đuổi theo người của ta từ tứ hoàn xếp tới ngũ hoàn, ta cần đuổi người khác sao? Chương 499, gặp lại sứ đồ, 1, chương 499, gặp lại sứ đồ, 1, nhìn xem nàng dáng vẻ không phục, Lã Lạc cảm thấy nàng cũng đã thu hồi tâm tư của mình. Thế là liền nghiêm túc, đúng vậy à, đuổi người của ngươi khẳng định sẽ rất nhiều, làm gì treo cổ ở ta nơi này trên một con thuyền. Mà lại ta cũng là người có gia thất. Lần này trở về, phải đi qua Minh Hà, sinh tử chưa biết. Nói không chừng liền không về được, cho nên, ngươi không nên đem quá nhiều tinh lực đặt ở trên người của ta. Lã Lạc nói chuyện rất nghiêm túc, nhưng Lư Tiểu Điểm lại tại lúc này nhíu mày, ngươi đang nói cái gì à? Lã Lạc, đừng nói giỡn. Ngươi sẽ không ở lúc này ngã xuống. Mỹ Kỳ lực lượng có lẽ thật rất cường đại, nhưng tuyệt đối không có trong tưởng tượng của ngươi cường đại như vậy. Chớ bị nàng dọa sợ. Nàng xác thực khống chế phong ấn, nhưng phong ấn cũng là đồng dạng tồn tại. Nhớ kỹ điểm này, đừng sợ nàng. Lư Tiểu Điểm đột nhiên tiến lên, ôm một cái Lã Lạc, sau đó lại lần cường điệu nói, đừng sợ nàng. Nghe được Lư Tiểu Điểm căn dặn, Lã Lạc trọng trọng gật đầu, đa tạ nhắc nhở của ngươi, chuyện này ta sẽ ghi ở trong lòng. Bảo trọng. Hai người rốt cục phân biệt, mà lại cũng không có phát sinh quá nhiều cố sự. Có lẽ Lư Tiểu Điểm thật rất ưa thích Lã Lạc, không phải vậy lấy nàng ngạo kiểu tính cách, là không thể nào làm ra những cử động này. Nhưng Lã Lạc vẫn cảm thấy hai người không thích hợp. Mà lại tựa như chính hắn nói như vậy, lần này nhìn thấy Mỹ Kỳ, ngay cả chính hắn đều không rõ ràng có thể hay không sống sót. Làm gì lại đi thai họa một vị tiểu cô nương đâu. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lã Lạc lại một lần nữa đi tới thứ năm trên tường cao. Hắn bình tĩnh nhìn dưới chân mặt sông, đầu này hộ thành Trường Hạ, liền Mỹ Kỳ chỗ Minh Hạ. Chỉ cần mình xuống dưới, tất nhiên sẽ bị Mỹ Kỳ phát hiện. Hắn hẳn là có hai lựa chọn. Loại thứ nhất chính là bằng tốc độ nhanh nhất xuyên qua Minh Hà, nghĩ biện pháp thoát khỏi Mỹ Kỳ. Cách làm này chỗ tốt là có thể không cần trực diện Mỹ Kỳ. Chỗ xấu cũng rất rõ ràng, đó chính là sẽ triệt để kích thích Mỹ Kỳ cảnh giác, để nàng biết mình đã nhận ra thoát khỏi hắn cùng lồi lõm không chế tinh thần. Song phương liền sẽ ở vào một cái tuyệt đối quyết liệt trạng thái, người của mình từ đây không có cách nào tiến vào đế quốc tiến hành buôn lậu cùng mậu dịch. Loại thứ hai thì là bình thường tiến vào Minh Hà treo ngược biển, gặp mặt Mỹ Kỳ. Cách làm này có nguy hiểm tương đối, bởi vì Lã Lạc không có khả năng xác định Mỹ Kỳ sau đó sẽ đối với hắn làm những gì. Nếu như Mỹ Kỳ ở thời điểm này là bạn, vậy hắn có hay không biện pháp đối kháng Mỹ Kỳ, cũng là một vấn đề. Lựa chọn thứ hai mấu chốt, ngay tại ở Mỹ Kỳ có thể hay không phát hiện hắn không thích hợp. Nếu là phát hiện, hắn có hay không biện pháp ứng phó Mỹ Kỳ. Lã Lạc trầm mặc một hồi, hắn nghĩ tới trước đó Lư Tiểu Điểm nói cho hắn biết nói, không cần phải sợ. Sứ đồ kỳ thật không có đáng sợ như vậy. Mặc dù Lư Tiểu Điểm tại sứ đồ trước mặt sẽ run chân, nàng nói lời này sức thuyết phục rất bình thường. Nhưng Lã Lạc vẫn cảm thấy, gia hỏa này hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Câu nói này đến cùng là cho ta động viên, hay là nàng thật phát hiện cái gì? Nếu như là nàng thật phát hiện cái gì, vì cái gì không cùng ta nói rõ chi tiết đâu? Chẳng lẽ là nói đằng sau, Mỹ Kỳ sẽ có cảm ứng? Lã Lạc chăm chú suy tư một chút chuyện này khả năng, cuối cùng hắn lắc đầu, khả năng nhiều lắm, bất kể nói thế nào, lúc này tốt đẹp kỳ quyết liệt, đều không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Bởi vì ta cũng không biết, cái kia dừng lại tại đế quốc sứ đồ lồi lõm, tốt đẹp kỳ quan hệ trong đó là cái gì. Lã Lạc cũng sẽ không đơn thuần cho là sứ đồ ở giữa liền nhất định là đối địch. Tại đi phủ không thành đằng sau, hắn càng là cho rằng như vậy. Mỗi cái sứ đồ ở giữa, hẳn là có đặc thù nào đó liên hệ, bọn hắn có thể cảm ứng được đối phương. Mặc dù không đến mức có cái gì đặc thù hợp tác, nhưng cũng tuyệt đối không phải hoàn toàn không có cảm giác. Cho nên tùy tiện thoát đi tiến vào đế quốc, cũng không tính là sách lược bài toàn. Cho nên, Lã Lạc hay là một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước. Phù phù. Minh Hà dòng sông giống như là đang nên tiếp trở về chủ nhân, ngọn lửa màu tím tại Lã Lạc trung quanh vui sướng dấy lên. Bọn chúng tựa hồ không có phát hiện Lã Lạc dị thường, cũng không biết không có phát hiện chính là Minh Viêm, hay là Minh Viêm phía sau Mỹ Kỳ. Khi Lã Lạc xuyên qua Minh Viêm, đi vào biển sâu thời điểm, bầy cá tự nhiên tản ra, tựa như là nhìn thấy cái gì sinh vật khủng bố mở dạng. Lã Lạc còn không có lặn xuống rất nhiều, biển sâu cự quái liền đã tại trong tầm mắt của hắn ngoi đầu lên. Này, dòng nước bắt đầu ở Lã Lạc trước mặt bặm mẹo, cự quái biểu đạt hưng phấn phương thức, hay là để Lã Lạc cảm giác có chút khó chịu. Gia hỏa này mỗi lần nhìn thấy chính mình thời điểm, đều sẽ hưng phấn không thôi, nó đến cùng tại hưng phấn cái gì kỉnh? Là Mỹ Kỳ cho nó một loại nào đó hứa hẹn, hay là nó có thể cảm giác được trong thân thể mình có quan hệ với kẻ thôn vệ lực lượng. Ngang. Cự quái đối với Lã Lạc phát ra một tiếng gầm rú, tựa hồ là đang chất vấn Lã Lạc lúc này vì cái gì không để ý tới nó rất không vui ý tứ. Có thể Lã Lạc chính là không có để ý tới ý tứ của nó, hắn nhưng thật ra là một cái rất dễ dàng liền có thể khống chế cảm xúc người. Nhưng trước mắt cự quái, nó như thế nào đây? Lã Lạc từ đầu đến cuối liền đối với gia hỏa này có một cỗ mãnh liệt cảm giác chán ghét. Cút sang một bên, Lã Lạc hung một chút đối phương, cự quái chỉ có thể thành thành thật thật tránh qua, tránh né. Tại Lã Lạc đối với nó lúc nổi giận, nó là không dám đụng vào Lã Lạc. Đi vào treo ngược biển, Mỹ Kỳ đã sớm ở chỗ này chờ đợi, tựa như là đang đợi chính mình hài tử trở về mẫu thân một dạng, chờ đợi Lã Lạc đến. Nhỏ Lã Lạc, ngươi rốt cục đến đây, lần trước ngươi từ nơi này vượt qua đi, thế nhưng là để cho ta rất không vui. Chán, thật có lỗi, Mỹ Kỳ đại nhân, sự tình lần trước thật sự là thời gian của ta gấp gáp. Lần này tới bái phỏng, cũng là rút một chút thời gian mới tới. A, đế quốc sự tình để cho ngươi bể bộn nhiều việc sao? Mỹ Kỳ chủ động đề cập đế quốc, để Lã Lạc có chút cảnh giác, hắn hơi suy tư một chút chính mình sau đó nên như thế nào trả lời. Nói láo, không có tất yếu kia. Hắn đối với đế quốc hiểu rõ, có lẽ còn không bằng Mỹ Kỳ. Cho nên loại này không có ý nghĩa nói láo, chỉ có thể nói là ngu xuẩn nhất hành vi. So với nói láo, dùng bình thường ngữ điệu trả lời vấn đề hẳn là lựa chọn tốt nhất. Đúng vậy a, đế quốc sự tình một đợt nối một đợt, đã để ta có chút đáp ứng không xuể. Lần này, hoàng thất đế quốc thế mà chiêu mộ ta, tại đế quốc bên kia, ta là không có cách nào cự tuyệt. Mỹ Kỳ ánh mắt thâm thúy nhìn xem Lã Lạc, tựa hồ muốn xem mặc Lã Lạc ý nghĩ. Cái nhìn này, nàng nhìn vượt qua một phút đồng hồ, nhưng vẫn luôn không nói gì. Một lát sau, nàng mới cười gật đầu, đế quốc chiêu mộ, đối với ngươi mà nói quả thật có chút phiền phức, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào đâu? Ta đương nhiên là muốn đi, bọn hắn cho ta thời gian một tháng. Chương 499, gặp lại sứ đồ 2, chương 499, gặp lại sứ đồ 2, ta không có nắm chắc tại đối mặt những đế quốc kia hoàng thất thời điểm, không lộ chân ngựa, cho nên gấp rút thời gian gấp trở về, đem chính mình trước đó còn sót lại tại nội hoàn vũ khí trang bị tập trung một chút, dễ ứng phó hoàng thất đế quốc. Tập trung một chút chính mình còn sót lại vũ khí trang bị. Nếu thật là đơn thuần như vậy mục đích, đúng vậy cần đem nội hoàn đều cho lật tung a. Tiểu Lã rơi, ngươi gần nhất thế nhưng là có chút không ngoan a, luôn luôn cùng ác mộng xen lẫn trong cùng nhau nói, Lan Lộn bị nàng hỗn loạn ý chí mê hoặc. Mỹ Kỳ ở thời điểm này nói như vậy, để Lã Lạc nội tâm có chút khẩn trương, nàng là phát hiện cái gì sao? Hay là nói, nàng cũng sớm đã phát hiện, nhưng là nàng không có nói rõ, bởi vì nàng cũng không xác định mình bây giờ tình huống đến cùng là dạng gì. Liên quan tới ác mộng, Mỹ Kỳ đại nhân yên tâm đi, ta biết chính mình nên làm như thế nào. Hết thảy, bất quá đều là ta đã kê chân thôi. Lã Lạc lúc nói lời này, đặc biệt xoay người qua, nhìn phía treo ngược biển chỗ sâu. Hắn nắm chặt nắm đấm dáng vẻ, có lẽ thật sự có một chút bá chủ phong phạm, cũng làm cho phía sau hắn Mỹ Kỳ đôi mắt đẹp dị tránh. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt, bất kể nói thế nào, ngươi đều phải nhớ kỹ, thời gian đối với tại chúng ta tới nói là không có ý nghĩa. Tại bất luận cái gì tình huống dưới, ngươi đều phải bảo vệ tốt an toàn của mình. Đây là tuyệt đối chuyện trọng yếu, tại tiền đề này bên dưới, mà khác bất cứ chuyện gì đều có thể để ở một bên, hiểu không? Nghe được Mỹ Kỳ nói như vậy, Lã Lạc thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra là vượt qua kiểm tra, giống như so với hắn trong tưởng tượng dễ dàng một chút. Ta ơn Mỹ Kỳ đại nhân nhắc nhở, ta sẽ chú ý, bất quá ta cũng không phải rất lo lắng, dù sao ta lần này trở về, lấy được trí giới chi tâm, đây chính là lật bản thủ đoạn. Nhân loại không dám làm gì ta. Lã Lạc ngay trước Mỹ Kỳ mặt, lấy ra nặc cá còn sót lại trí giới chi tâm. Mỹ Kỳ nhìn thấy thứ này thời điểm, ánh mắt rất rõ ràng lóe lên một cái, rất nhanh, nàng liền lộ ra thần sắc hưng phấn. Loại vật này, Lã Lạc, ngươi gia hỏa này thật đúng là một thiên tài a. Lại muốn đến dùng nặc cá đồ vật, đến bức hiếp nhân loại, thật sự là không tầm thường. Ha ha, Mỹ Kỳ đại nhân không cần dạng này tán dương ta, ta đều chỉ là vì tự vệ mà thôi. Nếu như những nhân loại ngu xuẩn kia thật muốn đối với ta làm chút gì, ta không để ý để bọn hắn cảm thụ một chút trí giới nguy cơ đại giới. Nhìn thấy Lã Lạc quyết tuyệt bộ dáng, Mỹ Kỳ ánh mắt rất hài lòng. Tựa hồ chỉ có dạng này Lã Lạc mới phù hợp nàng trong tưởng tượng bộ dáng. Không cần phải nói như vậy quyết tuyệt, sự tình không có trong tưởng tượng của ngươi bết bát như vậy. Hoàng thất đế của tôi, gặp mặt bọn hắn, tựa như là gặp mặt một đám mục nát lạng căn tử một dạng. Quyền lực cùng lợi ích đã để đám nhân loại kia bản thân bị lạc lối. Bọn hắn không có ngươi nghĩ đến đáng sợ như vậy, mà lại, cho dù là tại đế quốc, cũng sẽ có người cấp cho ngươi ngoài định mức trợ giúp. Không cần phải sợ, đế quốc cũng không đáng sợ. Mỹ Kỳ rốt cục nói ra một chút có quan hệ với đế quốc hoàng đô tình huống. Quả nhiên không ra Lã Lạc sở liệu, Mỹ Kỳ nắm giữ lấy một chút đế quốc con đường, hoặc là nói, nàng có biện pháp can thiệp hoàng thất đế quốc một chút quyết đoán, rất không hợp thói thường, nhưng lại rất chân thực. Các sứ đồ trầm mặc ngàn năm, tuyệt đối không phải sự tình gì đều không có làm. Mỹ Kỳ đại nhân tại hoàng đô cũng có sắp xếp sao? Nếu là như vậy, vậy ta an tâm. Ha ha. Cụ thể là cái gì an bài, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, hảo hảo làm việc là được. Nên lúc gặp mặt, điều gì cũng sẽ gặp mặt. Là, ta hiểu được. Lã Lạc sau đó lại thêm mắm thêm muối nói một lần chính mình trong khoảng thời gian này quá khứ. Hắn nói rất nhiều, sự tình trên cơ bản đều là chín thật một giả, có địa phương, thậm chí không chỉ cựu chân. Chỉ có nói thật, mới dễ dàng để cho người ta tin tưởng, Lã Lạc từ đầu đến cuối cho rằng như vậy. Mỹ Kỳ nghe hắn giảng thuật, cũng là liên tục gật đầu. Đối với Lã Lạc các loại phán đoán, nàng cho tới bây giờ đều từ chối cho ý kiến, cũng mặc kệ đúng sai. Chỉ là tại Lã Lạc nói xong thời điểm, nàng mới chậm rãi phê bình một câu, "Ân, rất tốt, nói thật nhiều, bất quá cũng có chút dấu diếm." Chán Lã Lạc giật mình, không biết Mỹ Kỳ là có ý gì. "Ngươi đừng khẩn trương như vậy à, tiểu Lã rơi, mỗi người đều sẽ giấu giếm một ít chuyện, cái này rất bình thường. Không có bí mật người là nhỏ yếu, chỉ có bảo vệ bí mật của mình mới có thể xưng là chân chính cường đại. Ngươi cảm thấy thế nào?
Ta,
đúng là dạng này, cảm tạ Mỹ Kỳ đại nhân đề điểm. Lã Lạc lần nữa đối với Mỹ Kỳ gật đầu, thái độ cung kính. Khả Mỹ Kỳ tựa hồ không quá ưa thích dạng này cung kính, nàng lắc đầu nói ra, đừng luôn luôn đối với ta gật đầu. Lã Lạc, tốc độ phát triển của ngươi rất nhanh, tương lai chúng ta sẽ là bình đẳng. Thậm chí ngươi cao hơn tại ta, ngươi có sứ mệnh của ngươi, nắm chặt sứ mệnh của ngươi, ngươi không cần trước bất kỳ ai cúi đầu. Mỹ Kỳ nói một chút Lã Lạc không biết rõ lời nói, những lời này cũng làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Những này sứ đồ đối với hắn kỳ vọng, đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ không phải phục hồi như cũ thứ hai sứ đồ, thế giới kẻ thôn phệ? Nếu như không phải trở thành thứ hai sứ đồ, vậy hắn tồn tại ý nghĩa, hoặc là nói Mỹ Kỳ bọn hắn bồi dưỡng mình ý nghĩa là cái gì? Sứ mệnh lại là cái gì? Lã Lạc rất muốn ở thời điểm này lấp liếm cho qua, nhưng hắn nhìn xem Mỹ Kỳ chăm chú ánh mắt. Đại khái hiểu một việc, sự tình khác Mỹ Kỳ đều có thể lay động, có thể lăn lộn, nhưng chuyện này tuyệt đối không được. Hắn cần phải có một cái minh xác tỏ thái độ, hắn cần càng thêm tới gần chân tướng một chút. Mỹ Kỳ đại nhân, sứ mệnh của ta chỉ là cái gì? Sứ mệnh của ngươi a? Hiện tại nói cho ngươi còn quá sớm, ngươi khoảng cách hoàn thành chính mình sứ mệnh thời gian còn rất xa. Trước hảo hảo phát triển đi, hết thảy tất cả đều kết thúc, ngươi đại khái liền sẽ biết mình sứ mệnh là cái gì. Lã Lạc không thích nghe dạng này mơ hồ lời nói, nhưng hắn thực lực lại quá yếu, không có khả năng ở thời điểm này ép hỏi Mỹ Kỳ, cho nên hắn chỉ có thể gật gật đầu, ta đã biết. Tốt, đã ngươi bề bộn nhiều việc, vậy ta liền không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian. Còn có cái gì những chuyện khác sao? Nếu như có thể trực tiếp nói với ta đi ra, không cần quá kiềm chế chính mình. Mỹ Kỳ lời nói giống như là một loại dẫn dụ ta, Lã Lạc thậm chí không có phát hiện, nàng đang nói ra câu nói này thời điểm, trong thân thể mình Minh Viêm cũng bắt đầu đi theo Mỹ Kỳ ngự khí thiêu đốt đứng lên. Đối mặt dạng này kỳ dị dẫn dụ, Lã Lạc không tự chủ được gật gật đầu, Mỹ Kỳ đại nhân, nếu như nói cứng lời nói, ta xác thực có một chuyện muốn nói cho ngươi. Ha ha, cứ việc nói, đều đến lúc này, còn có cái gì không thể nói đâu. Chuyện này là có liên quan tại chính ta, còn có biển sâu cử quái. Ừ, nói đi, ta nghe đâu. Lã Lạc ánh mắt bắt đầu mê ly lên, vô tín giả bản thân phát động, rất nhanh liền để Lã Lạc thoát khỏi loại này trạng thái mê ly. Nhưng lúc này hắn đã không có đường rút lui. Chúng chiêu quả thực là lặng yên không một tiếng động a. Thật muốn nói ra tới sao? Lã Lạc đang chần chờ sau một khoảng thời gian, cuối cùng vẫn mở miệng, Mỹ Kỳ đại nhân, ta rất chán ghét cự quái, mỗi khi ta gặp được nó thời điểm, liền có một loại không nhịn được chán ghét. Loại này chán ghét thậm chí để cho ta không cách nào khống chế tâm tình của mình. Ta không biết đây là chuyện gì xảy ra, cho nên ta hy vọng có thể từ ngài nơi này đạt được đáp án. Chương 500, vượt qua kiểm tra, 1, chương 500, vượt qua kiểm tra, 1, Mỹ Kỳ hai mắt tỏa sáng, chán ghét sao? Đã đến loại tình trạng này, xem ra ngươi tiến triển rất nhanh a. Chán, Mỹ Kỳ đại nhân không tức giận sao? Vật kia dù sao cũng là ngươi chăn nuôi sủng vật. Ha ha, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào lại sinh khí đâu? Vì cái gì? Các ngươi vốn chính là đồng nguyên năng lượng, liền ngay cả sinh vật cơ thể đều rất tương tự, đừng nhìn giữa các ngươi hình thái chênh lệch rất lớn. Nhưng theo một ý nghĩa nào đó tới nói, các ngươi chính là lẫn nhau đồng nguyên. Thôn vệ cùng tiến hóa, mới là hai người các ngươi ở giữa khúc chủ đề. Lúc này nó, đối với ngươi hay là ưa thích, mà ngươi đã tiến vào chẳng ghét. Điều này nói rõ cá nhân của ngươi tiến độ đã vượt xa cự quái trưởng thành, đây là chuyện tốt. Ta rất chờ mong ngươi đem nó hóa thành chất dinh dưỡng ngày đó. Mỹ Kỳ lời nói mặc dù rất có sinh khí, nhưng trong lời nói tràn đầy sát ý lạnh như băng. Nàng tựa hồ rất cổ vũ Lã Lạc cùng cự quái đến một trận chân chính giết chóc, nhìn xem ai mới là sau cùng bên thắng. Bất quá Lã Lạc lúc này chắc chắn sẽ không bên trong nàng ý muốn. Loại thời điểm này, không có khả năng tại Mỹ Kỳ trước mặt bại lộ lực lượng. Như vậy phải không? Nếu Mỹ Kỳ đại nhân nói như vậy ta an tâm, ta đã sớm muốn giết nó. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, chờ ta từ đế quốc trở về, ta mới tốt tốt cùng hắn làm chút hiểu biết. Lã Lạc ở thời điểm này lựa chọn né tránh, mà không phải trực tiếp đi giết chết cự quái, tựa hồ để Mỹ Kỳ có chút thất vọng. Bất quá Lã Lạc lựa chọn cũng không thể nói là sai lầm. Sau đó hắn xác thực cần phải đi đế quốc ứng phó hoàng thất, đây mới thực sự là chuyện trọng yếu. Mà cự quái, nó thủy chung là bị chăn nuôi tại treo ngược biển quái vật, đối với Mỹ Kỳ cùng Lã Lạc tới nói, khi lấy được cho phép đằng sau, nó chính là đồ ăn, thuộc về Lã Lạc đồ ăn. Ha ha, sẽ có cơ hội. Mỹ Kỳ thất vọng, tựa như là trong u minh quỷ xà một dạng. Loại cảm giác này để Lã Lạc có chút khẩn trương, bất quá hắn cũng không có biểu lộ ra quá nhiều đồ vật. Chỉ là đối với Mỹ Kỳ gật gật đầu, tốt, nếu như Mỹ Kỳ đại nhân không có những chuyện khác, vậy ta trước hết rời đi. Đi thôi. Lần này gặp mặt, so Lã Lạc trong tưởng tượng muốn dễ dàng, chí ít Lã Lạc không có cảm giác được cái gì tính thực chất uy hiếp. Tại Lã Lạc rời đi về sau, Mỹ Kỳ đứng tại màn nước bên cạnh, lặng lặng nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, cũng không nói gì. Cự quái lúc này bơi tới, rồi ra một cái đầu, ủy khuất tại Mỹ Kỳ trước mặt lay động chính mình xúc tu. Khả Mỹ Kỳ tựa như là không có trông thấy một dạng, chỉ là bình tĩnh nói, ngươi cảm giác hắn có vấn đề sao? Cự quái giống như không biết rõ Mỹ Kỳ ý tứ, nó nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Mỹ Kỳ nhìn thấy loại biểu hiện này, có chút thất vọng. Thời gian cho chúng ta ưu thế tuyệt đối, nhưng thời gian cũng là chúng ta lớn nhất hạn chế. Không có thời gian tích lũy, một cái giống như ngươi dị chủng trưởng thành, cần mấy trăm năm thời gian. Mấy trăm năm thời gian, ngươi mới có thể lĩnh hội truyền thừa, ý cảnh, văn hóa. Lại có mấy trăm năm, ngươi mới có thể có được cùng nhân loại bình thường một dạng tư duy, loại tốc độ này, thực sự quá chậm. Nhưng nhân loại khác biệt, bọn hắn tựa như là một loại bị nguyền rủa sinh vật. rõ ràng tuổi thọ của bọn hắn ngắn như vậy tạm, lại có được tất cả chủng tộc đều không thể so sánh năng lực học tập, cái này căn bản liền không nên. Vì cái gì thượng thiên sẽ như thế bất công? Vì cái gì bọn hắn bẩm sinh loại này chúng ta cần truy đuổi cả đời đồ vật? Yên lặng nhiều năm như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng nên có cái kết quả. Mỹ Kỳ đem ngón tay đâm vào cự quái trán, cự quái bị đau, nhưng là nó không dám ở Mỹ Kỳ trước mặt biểu hiện ra ngoài, thậm chí không dám ở nơi này cái thời điểm di động thân thể. Tựa như là trước kia Lư Tiểu Điểm một dạng, dị chủng ở giữa giai vị áp chế, so người bình thường trong tưởng tượng càng quá đáng. Loại này áp chế, tựa như là một loại nào đó trời sinh gông xiềng một dạng. Sứ đồ, tựa hồ bản thân liền có thể áp chế, thậm chí khống chế mặt khác dị chủng. Đây cũng là bẩm sinh thiên phú. Ta ở chỗ này tổn thương ngươi, ngươi thế mà ngay cả phản kháng ý chí đều không có, thậm chí ngay cả động cũng bất động, đây chính là trên lệch à, ngươi cùng Lã Lạc ở giữa trên lệch. Giữa các ngươi hùng câu, căn bản không phải thực lực, thể tích, còn có tích lũy có thể so sánh. Tin tưởng không dùng đến mấy năm, Lã Lạc lực lượng liền có thể triệt để nghiền ép ngươi. Ngươi vùng vẫy lâu như vậy, không cảm giác buồn cười không? Nghe được Mỹ Kỳ lời nói, trước mắt cự quái có chút mê mang, nó tựa hồ minh bạch một chút ý tứ, nhưng giống như lại không có như vậy minh bạch. Không rõ ràng cho lắm nó, chỉ có thể ngốc tại chỗ, lặng lặng nhìn Mỹ Kỳ, nghe xong nàng tiếp xuống lên tiếng. Mỹ Kỳ gặp cự quái căn bản không có đáp lại chính mình ý tứ, đông cảm giác không thú vị. Thật sự là không thú vị, dạng này cha tấn ngươi cũng không có phản ứng, hay là nhân loại tương đối có ý tứ à, trách không được lồi lõm ra hỏa kia như vậy ưa thích hoàng đô. Du tẩu tại một đám nhân loại ở trong, ngụy trang thành vì bọn họ một thành viên, thật quá có niềm vui thú. Không chỉ là niềm vui thú, còn có thể học tập nhân loại văn hóa, cùng bọn hắn ngươi lừa ta gạt. Đây mới là đáng giá chúng ta chân quý đồ vật a. Mỹ Kỳ một bên liếm láp ngón tay của mình, một bên cười híp mắt nhìn xem biển sâu. Bất quá rất nhanh, nàng cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Vâng. Toàn bộ treo ngược biển đều lắc lư một cái, sau đó, một bóng người cao to xuất hiện tại Mỹ Kỳ sau lưng. Cự quái nhìn thấy thân ảnh này đằng sau, càng thêm e sợ. Nó bản năng muốn chạy trốn, làm thế nào cũng vô pháp thoát đi nơi này. Hai người bọn họ đi phủ không thành, ngươi là thế nào làm việc? Lợi Duy Thản thanh âm từ Mỹ Kỳ sau lưng truyền đến, cái này cao tráng nam nhân chính là trời duy cự thú Lợi Duy Thản. Lực lượng của hắn, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, sánh bằng Kỳ còn muốn đáng sợ cùng cường đại. Mà lại ở trong nước, vốn là hắn sân nhà. Ngươi tới nơi này còn có thể phách lối như vậy, ta là không nghĩ tới. Lại dám tại ta cái bệ chất vấn ta. Ngươi là còn muốn cùng ta đánh một chầu sao? Rất hiển nhiên, Mỹ Kỳ là không ăn Lợi Duy Thản một bộ này, nhất là tại Lợi Duy Thản nói rõ ý đồ đến cùng thái độ đằng sau, Mỹ Kỳ lập tức lộ ra nanh vuốt của mình, còn có phía trên xâm nhiên hoạt động. Sứ đồ ở giữa cũng không phải là hữu hảo, có lẽ bọn hắn có liên hệ, thậm chí chặt chẽ hợp tác. Nhưng sứ đồ ở giữa hợp tác cũng đồng dạng nương theo lấy cạnh tranh. Mỹ Kỳ cùng Lợi Duy Thản ở giữa chính là như vậy quan hệ. Lợi Duy Thản tự biết đối lý, mà lại là tại Mỹ Kỳ cái bệ, hắn lúc này liền bất phóng túng đi một chút. Bất quá trong giọng nói cũng không có cải biến quá nhiều, lên tiếng lần nữa, vẫn là chất vấn trạng thái. Ngươi hẳn là coi trọng ngươi người, chí ít không nên để bọn hắn tiến vào phủ không thành. Ta làm sao biết bọn hắn sẽ đi cái nào? Ta làm sao khống chế bọn hắn đi đâu? Ngươi chẳng lẽ muốn cho ta tiến vào vòng tròn sao? Ngươi là muốn cho ta chết đi? Đã ngươi phát hiện, vậy chính ngươi đi ngăn cản à? Chính mình không có bản sự, liền chạy tới trách ta. Tại sao có thể có ngươi ác tâm như vậy loài cá? Ta là thôn tính, không phải loài cá. Ta quản ngươi là cái gì đâu? Tóm lại, đừng ở ta chỗ này dương ai. Chương 500, vượt qua kiểm tra 2. Chương 500, vượt qua kiểm tra 2. Trải qua một phen cãi lộn đằng sau, giữa hai người bầu không khí dần dần hòa hoãn. Bọn hắn đều không phải là loại lương thiện, nhưng cũng đều biết chuyện nặng nhẹ. Lợi Duy Thản có thể ở thời điểm này lại tới đây, nói rõ hắn đối với lần này phát sinh sự tình đầy đủ coi trọng, mà Mỹ Kỳ cũng nhất định phải coi trọng. Sứ đồ thưa thớt, nhưng bọn hắn lại đủ cường đại cùng cổ lão, biết liên hợp ý nghĩa. Cho nên dù cho hiện tại song phương lại thế nào không đối phó, cũng sẽ một lần nữa vứt bỏ hiểm khích lúc trước, nói rõ tình huống của mình. Bọn hắn xuyên qua ngạt thở lĩnh vực, đi không đảo. Ta không biết bọn hắn ở nơi đó phát hiện cái gì, nhưng liền quan sát của ta, bọn hắn ở nơi đó chí ít chờ đợi một ngày thời gian. Một ngày, đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Một ngày thời gian đủ làm gì? Ân ái 20 lần, sau đó sinh đứa bé sao? Mỹ Kỳ lần nữa trêu ghẹo nói. Mỹ Kỳ, ngươi chăm chú điểm, ta tại cùng ngươi nói chuyện đứng đắn. Lợi Duy Thản có chút phẫn nộ. Mỹ Kỳ gặp hắn phát hỏa, đột nhiên xoay người, dùng chính mình mảnh khảnh ngón tay ve vớt lên Lợi Duy Thản thân thể đến. Dài nhỏ phân nhánh đầu lưỡi, không ngừng liếm tại Lợi Duy Thản trên thân. Tốt tốt, đừng như vậy tức giận, chuyện này ta cũng là bây giờ mới biết. Không đảo bên trên đồ vật, đơn giản chính là phong ấn phương pháp của ngươi. Ngươi những năm này đã dựa vào va chạm đem không đảo đụng nát, bọn hắn hẳn không có biện pháp đạt được những vật kia mới đối. Bia đá là cột mốc chế tạo, căn bản sẽ không nát. Nếu như bọn hắn nắm giữ phong ấn ta phương pháp, vậy ta tiếp xuống phong hiểm sẽ để cao mạnh. Dù sao Lã Lạc hiện tại còn dừng lại tại thế giới loài người, không có ai biết hắn hiện tại đến cùng có tính không người của chúng ta. Mỹ Kỳ dừng lại động tác, ánh mắt của nàng dần dần lăng lệ. Lã Lạc đương nhiên là người của chúng ta, chí ít hắn là người của ta, rõ chưa? Thử, ngươi bây giờ đã đem chính mình xem như loài người đi. Mỹ Kỳ, ngươi thật đúng là buồn cười. Ngươi chẳng lẽ quên mình bị người loại cầm tù lúc dáng vẻ sao? Ngươi xấu xí giống như là một đầu rắn thối, bị người không ngừng ẩu đả, ngược đãi. Ngươi là đem Lã Lạc trở thành nhị ca. Không biết, nhị ca đã chết, mãi mãi cũng sẽ không lại xuất hiện. Nó đã bị nhân loại biến thành phiêu linh hình thái ý thức, căn bản không có khả năng lại lần nữa phục sinh, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Lợi Duy Thản lời nói, giống như là một cây đao một dạng đâm vào Mị Kỳ trái tim. Nàng đột nhiên xuất thủ, móng tay sắc bén trong nháy mắt đâm vào Lợi Duy Thản trái tim. Nọc độc hủ hóa Lợi Duy Thản thân thể, sau đó nàng đem trái tim trực tiếp bắt đi ra. Phốc phốc. Không nói lời nào, không có người coi ngươi là câm điếc. Thẹn quá thành giận sao? Thật sự là buồn cười a. Trên đất Lợi Duy Thản thi thể, như cũng tại nói chuyện, bất quá bộ thi thể này rất nhanh liền khô quắt xuống tới, biến thành một người khác dáng vẻ. Thoạt nhìn là một người bình thường siêu phàm giả. Hắn thực lực chỉ có một hai giai tả hữu. Chí ít ta sẽ không giống ngươi dạng này, cả ngày dùng một bộ hư giả thân thể ở bên ngoài du đãng, giống như là một tên hề. Mỹ Kỳ, ta không muốn cùng ngươi tiến hành loại này không có ý nghĩa cái lộn, ta đã đem bọn hắn hai tình huống nói cho ngươi. Ác mộng gia hỏa kia, tuyệt đối đã làm phản rồi, nàng đã sinh ra nhân loại tâm trí, tuyệt đối sẽ không lại nhận khống chế của ngươi, mà lại tiến bộ của nàng tốc độ thật nhanh, tại có dị chủng lực lượng đồng thời, cũng có được nhân loại đặc tính. Từ trình độ nào đó tới nói, nàng cùng Lã Lạc là một cái loại hình. Nàng đều có thể làm phản, Lã Lạc cũng giống vậy có thể. Chúng ta không có cách nào biết được bọn hắn ở trên không ở trên đảo xảy ra chuyện gì, nhưng ta có thể xác định chính là, ngươi cái kia Lã Lạc, tuyệt đối đối với ngươi che giấu rất nhiều chuyện. Ta nói đúng sao? Mỹ Kỳ ánh mắt có chút mê ly, có quan hệ với không đảo sự tình, Lã Lạc xác thực không có cùng hắn nói. Cái này không nên a. Trọng yếu như vậy tin tức, Lã Lạc hẳn là sẽ nói với chính mình mới đối, thật chẳng lẽ như là Lợi Duy Thản nói như vậy, hắn đã làm phản rồi. Có thể tận thế mâm tròn lực lượng, há lại dễ dàng như vậy thoát khỏi. Lại càng không cần phải nói tận thế mâm tròn bên trong, phong ấn liền ngay cả bọn hắn đều rất e ngại quái vật. Hủy diệt thế giới ra hoặc kia, tất cả sinh vật công địch liền xem như dị chủng cũng không nguyện ý tới trung đụng hủy diệt giả. Nếu như Lã Lạc ngay cả những này đều có thể thoát khỏi, vậy dĩ nhiên cũng có thể thoát khỏi mình cùng lồi lon công chế. Cho nên Lã Lạc chân đích làm phản rồi sao? Chuyện này ta sẽ đặt tại trong lòng. Ngươi để ở trong lòng không dùng, ngươi cần phải làm là càng thực tế hành động. Ngươi hẳn là hiểu ý của ta đi. Càng thực tế hành động, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Lợi Duy Thản, ta Mỹ Kỳ xứ việc còn không dùng ngươi đến giáo dục, hiểu không? Chạy trở về ngươi bầu trời đi. Ừ. Hy vọng có một ngày, ngươi sẽ không bị ngươi tiểu nam nhân giết chết, đi. Lợi Duy Thản thanh âm dần dần rời đi, nhưng một lát sau đằng sau, Mỹ Kỳ mở miệng lần nữa, không phải nói muốn đi sao? Vì cái gì còn ở nơi này? Dưới biển sâu truyền đến một cái to lớn thanh âm, đây mới là Lợi Duy Thản nguyên bản âm sắc, bất kể nói thế nào, ta đều muốn nói cho ngươi, tiểu tử kia không phải nhị ca, vĩnh viễn không phải. Ngươi muốn thế giới kẻ thôn vệ, đã không tồn tại. Hắn chính là Lã Lạc, ngươi muốn đem hắn xem như Lã Lạc mà đối đãi, mới sẽ không rơi vào hắn cái bẫy. Lợi Duy Thản nói xong câu đó đằng sau, liền quả thực rời đi. Tại nó sau khi rời đi một đoạn thời gian, Mỹ Kỳ sau lưng cự quái mới coi chừng giật giật thân thể. Vừa rồi đối thoại quá kinh khủng, tán giật lấy hai cái sứ đồ uy áp, hắn căn bản không dám nhúc nhích một chút. Nếu như động, có lẽ thật sẽ bị người giết chết, mà lại là phi thường thảm liệt giết chết. Lợi Duy Thản nói sự tình, sẽ là thật sao? Mỹ Kỳ giống như là đang hỏi cự quái, lại như là đang lẩm bẩm lồ bầu. Lợi Duy Thản nói không sai, hai người bọn họ nhưng thật ra là cùng một trận doanh. Mặc dù giữa lẫn nhau tính cách phi thường không cùng, mà lại rất không hợp nhau, từng có các loại đánh nhau kinh lịch. Nhưng bất kể nói thế nào, Mỹ Kỳ cùng Lợi Duy Thản ở giữa đều là lợi ích thể cộng đồng. Giữa bọn hắn mâu thuẫn đều là trên cảm xúc mâu thuẫn, tại trên lợi ích, bọn hắn thủy chung là liên minh. Lợi Duy Thản nhắc nhở phi thường trọng yếu, cũng tới một mức độ nào đó để tỉnh Mỹ Kỳ. Chuyện này, xác thực hẳn là hảo hảo điều tra một chút. Mỹ Kỳ đem ngón tay vuốt ve tại treo ngược biển sóng nước bên trên. Trong lúc vô hình, một vòng gợn sóng truyền ra ngoài, cũng hướng lồi lõm sứ giả truyền một cái tín hiệu, giúp ta điều tra một chút Lã Lạc, xem hắn hiện tại đến cùng phải hay không người của chúng ta. Rất đơn giản yêu cầu, nhưng là Mỹ Kỳ biết, yêu cầu này đặt ở lồi lõm trong tay, nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Lấy tính cách của hắn tới nói, hắn rất có thể sẽ đem Lã Lạc bắt lấy, thậm chí tra tấn Lã Lạc, từ đó đạt tới yêu cầu này bên trong nội dung. Mỹ Kỳ không có quá nhiều do dự, nếu là thượng vị giả, vậy dĩ nhiên phải có thượng vị giả quyết đoán. Lúc này, không phải mềm lòng thời điểm. Chương 501, Hữu Kinh Vô Hiểm, 1, chương 501, Hữu Kinh Vô Hiểm, 1, Mỹ Kỳ đang làm xong đây hết thảy đằng sau, tùy ý hàn huyên một chút chính mình tóc rán. Ai, hy vọng ta nhỏ Lã Lạc có thể từ chuyện lần này bên trên sống sót đi. Ta thật đúng là rất ưa thích hắn đâu, so tiểu mộng yểm còn muốn ưa thích. Đáng tiếc, tiểu mộng yểm đã có ý nghĩ của mình, nàng chỉ sợ sẽ không lại đến gặp ta cái này mẹ kế. Hi 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 ha ha. Treo ngược trong biển, không ngừng truyền đến Mỹ Kỳ có chút kinh dị tiếng cười. Tất cả bầy cá đang nghe loại thanh âm này đằng sau, lập tức trắng bệnh bụng của mình, hướng lên lướt tới. Trong đó có một bộ phận chỉ là đơn thuần hôn mê, biến thành mặt khác loại cá đồ ăn. Nhưng cũng có một bộ phận, là tại âm thanh này bên dưới trực tiếp tử vong. Không hề cố kỵ, không có chút nào lo dịp giết chóc, đây chính là sứ đồ chân chính bộ dáng. Mỹ Kỳ cũng không ngoại lệ. Lã Lạc đứng tại trên gò núi, qua hồi lâu mới lộ ra khí tức của mình. Bởi vì vừa rồi Lợi Duy Thản thời điểm xuất hiện, hắn cảm giác đến. Nhưng là hắn cũng không có đi xa, cho nên nhất định phải che giấu. Loại khoảng cách này là có bị phát hiện nguy hiểm, nhưng Lã Lạc không có cách nào, hắn chỉ có thể chờ đợi. Còn tốt, Lợi Duy Thản dừng lại thời gian không có quá lâu. Rất nhanh hắn liền rời đi. Mà Lã Lạc cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, Lợi Duy Thản hiện lộ bản thể câu nói sau cùng kia, tất cả dị chủng đều nghe được. Có dị chủng đặc tính Lã Lạc, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn nghe được Lợi Duy Thản thanh âm, loại kia cảnh cáo Mỹ Kỳ coi chừng chính mình. Thật sự là đủ phiền đó à, thật vất vả mới vượt qua kiểm tra, lúc này lại cho ta đến như vậy vừa ra con. Nghĩ tới đây, Lã Lạc không biết mình xem như may mắn hay là không may. May mắn là chính mình từ Mỹ Kỳ nơi đó thông dong vượt qua kiểm tra, toàn bộ quá trình đều không có ngoại ý muốn gì. Xui xẻo là tại chính mình đi không lâu sau, Lợi Duy Thản đem hắn đấy cho nhấc lên. Tính toán, đi về trước đi, lúc này nghĩ những sự tình này căn bản không có ý nghĩa. Lã Lạc đứng dậy rời đi, thời gian một tháng gấp vô cùng bách, đến ngày kia liền đã đến kỳ. Nói cách khác, hắn còn có không đến 3 ngày đến chuẩn bị. Mặc dù hắn cũng có thể ở thời điểm này hiện lộ thân phận, cùng Trương Trường Minh sớm báo cáo chuẩn bị một chút. Nhưng Lã Lạc từ đầu đến cuối đều cảm thấy, mình làm như vậy lời nói rất không thích hợp. Mang theo khiêu khích nhân loại hoàng thất danh giới cuối cùng hiểm nghi. Hắn chỉ là một cái tiểu tốt vô danh, chí ít tại hoàng thất trước mắt đến xem, hắn chính là một cái tiểu tốt vô danh. Nhiều lắm là tính cỡ lớn. Một cái bảy giai, không nên lặp đi lặp lại khiêu khích hoàng thất, như thế chỉ có thể đưa tới lửa giận. Cho nên Lã Lạc ý nghĩ rất đơn giản, trở về nhìn xem vợ con, sau đó trực tiếp xuất phát, tiến về hoàng đô. Đi thôi, đi trước lưng chừng núi biệt thự. Lã Lạc nhanh chóng bay về phía than đá đều, bay về phía trụ sở của mình, lưng chừng núi biệt thự. Bạch Nguyệt Đồng đang giúp Đồng Lòng Trúc mang hài tử, mà Đồng Lòng Trúc thì là đang nấu cơm. Hài hòa gia đình sinh hoạt xuất hiện tại hai cái không hài hòa nữ nhân trên người, quả thực khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Đột nhiên Đồng Lòng Trúc cảm thấy chính mình trong mi tâm có cố lực lượng ngay tại ba động. Nàng kinh ngạc đồng thời cũng đứng lên, cảm giác này tựa như là bình minh mâm tròn. Bình minh mâm tròn, vật kia không phải đã bị hư sao? Làm sao lại xuất hiện vào lúc này? Bạch Nguyệt Đồng ôm Lã Tiểu Phương, một mặt kỳ quái mà hỏi thăm. Bất quá con mắt của nàng rất nhanh liền phát sáng lên, bởi vì Lã Lạc thế mà trực tiếp đẩy cửa mà vào. Nhớ ta không có, mới không có. Suy nghĩ, hai người trả lời rất có ý tứ, thành thật khai báo, cùng khẩu thị tâm phi. Khẩu thị tâm phi cái kia tự nhiên không cần nhiều lời, tất nhiên là ngốc mau cái này ra hỏa mạnh miệng. Mà Lã Lạc thì là theo thứ tự cùng hai người ôm, sau đó đem Lã Tiểu Phương bế lên. Tiểu Phương, ba ba trở về, nhớ ba ba không có. Đùa một chút hài tử sau, Lã Lạc toa hạ, thoáng thở một ngụm. Nói thật, một tháng này hành trình vô cùng gấp gáp, cả người hắn cũng làm đến có chút căng cứng. Chiến đấu số lần mặc dù không nhiều, nhưng liên tục hành động, hay là để hắn có chút mỏi mệt. Lúc này có thể trở lại nhà của mình, cũng chính là chính mình chân chính cảng, Lã Lạc vẫn còn có chút vui mừng. Lần này trở về, ta gặp được ba ba mụ mụ, còn có La Ba. Lã Lạc lúc này chắc chắn sẽ không khuynh hướng ai, cho dù là hình dung La học dân, hắn cũng dùng La Ba xưng hô. Mặc dù Bạch Nguyệt Đồng ngoài miệng không nói, nhưng xưng hô thế này chí ít sẽ để cho nàng cảm giác dễ chịu một chút. Ý tứ chính là ngươi Bạch Nguyệt Đồng cùng Đồng Lòng Trúc một đồng dạng là ta Lã Lạc thế tử, phụ thân của ngươi, cũng là ba của ta. Đồng Lòng Trúc thì là ở thời điểm này đánh gãy sắp nói chuyện Bạch Nguyệt Đồng. Mấy năm chưa có về nhà, nàng đối với nhị lao tưởng niệm vẫn luôn giấu ở trong lòng. Nhưng nàng không dám đi đánh gãy Lã Lạc, bởi vì nàng biết, Lã Lạc làm sự tình so với những này quan trọng hơn. Nếu như không có khả năng trưởng thành, vậy bọn hắn rất có thể tại đế quốc vẫn lạc. Lã Lạc thiếu khuyết thời gian, nàng không thể quấy nhiều hắn. Ba ba mụ mụ bọn hắn vẫn tốt chứ? Bọn hắn rất tốt, ba ba thân thể rất khỏe mạnh, mỗi ngày chú ý báo chí, không có một chút vấn đề. Bất quá mụ mụ ta không có nhìn thấy, dù sao tình huống lúc đó rất đặc thù, hành động của ta có nguy hiểm tương đối. Ta không có khả năng kéo bọn hắn xuống nước. Ta biết, bọn hắn tốt liền tốt. Cảm ơn ngươi, lão công. Đồng Lòng Trúc là một cái rất truyền thống nữ nhân, chí ít tại đại bộ phận phương diện đều rất truyền thống. Đang nghe cha mẹ của mình không có việc gì đằng sau, nàng mới xem như trầm tĩnh lại. Mà đổi thành một bên Bạch Nguyệt Đồng thì là bĩu môi, cũng không có hỏi thăm La học dân ý tứ. Bất quá Lã Lạc biết tính cách của nàng, dù cho không có hỏi, trong lòng của nàng cũng muốn biết đến. Về phần La Ba Ba bên kia, nội hoàn sự tình đã coi như là kết thúc. La Ba Ba làm nội hoàn đại biểu, đã tiến nhập ác mộng bàn bạc quá trình. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ trở thành ác mộng trọng yếu trợ thủ, trợ giúp ác mộng chỉnh hợp nội hoàn cùng ngoại hoàn quan hệ. Tương lai hắn, quyền lực có khả năng trở nên so nội hoàn còn muốn to lớn, mà lại là to lớn rất nhiều lần. Nghe được Lã Lạc nói như vậy ra La học dân tình huống, Bạch Nguyệt Đồng càng tức giận hơn, quả nhiên, đã nhiều năm như vậy hắn vẫn là không có một chút cải biến, làm tới làm đi, bất quá là quyền lực nô lệ thôi. Lã Lạc nghe được Bạch Nguyệt Đồng trong giọng nói bất mãn, bình thường tới nói, lúc này các loại Bạch Nguyệt Đồng nguôi giận là được rồi. Bất quá lúc này, hắn hay là quyết định thay La học dân giải thích một chút, không phải như thế, La Ba Ba không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế. Lần này đàm phán, kỳ thật không có ngươi nghĩ đến nhẹ nhàng như vậy, tại ác mộng nắm giữ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, La Ba Ba còn có thể dựa vào lý lẽ biện luận. La nội hoàn người lấy được cuối cùng quyền lực, cũng chính là công bằng, đây vốn chính là rất khó được sự tình. Trong mắt của ta, hắn cũng không phải là quyền lực nô lệ, từ đầu đến cuối, La Ba Ba đều là nội hoàn công bộ. Hắn làm hết thảy, cũng là vì gia tộc, vì nội hoàn. Hiện tại, hắn giải thoát rồi, đồng thời có càng lớn sân khấu, chúng ta hẳn là cao hứng dùm cho hắn mới đối. Nghe được Lã Lạc một lần nữa giải thích, Bạch Nguyệt Đồng sắc mặt dễ nhìn một chút. Mặc kệ Lã Lạc có phải hay không đang dỗ nàng vui vẻ, một cái cha như vậy cũng nên so quyền lực nô lệ mạnh hơn nhiều lắm. Cảm ơn ngươi, Lã Lạc. Hại, vợ chồng, không khách khí. Chương 501, hữu kinh vô hiểm, 2, chương 501, hữu kinh vô hiểm, 2, Lan. Đồng Lòng Trúc sở lấy lông mày của chính mình, nhìn về phía Lã Lạc, Lã Lạc, ta bình minh mâm tròn mảnh vỡ ngay tại nhảy lên, ngươi có phải hay không mang về một chút có quan hệ với bình minh mâm tròn đồ vật? Cái này, còn giống như thật sự có. Lã Lạc nói, đem hai khối bình minh mâm tròn mảnh vỡ đem ra, đặt ở Đồng Lòng Trúc trước mặt. Đồng Lòng Trúc nhìn xem mảnh vỡ, còn không có lên tiếng, một cô thánh huy liền một cách tự nhiên từ trong cơ thể nàng phát ra. đạo này thánh huy cùng hai khối bình minh mâm tròn mảnh vỡ nối liền cùng một chỗ. Cả hai lẫn nhau dẫn dắt, liên động, rất nhanh, những mảnh vỡ này liền bị Đồng Long Trúc hút vào hai đầu lông mày. Đồng Long Trúc nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đang trải nghiệm lực lượng nào đó thăng hoa cùng tăng lên. Lã Lạc không có quấy rầy, lặng lặng dỗ hải tử, chờ đợi Đồng Long Trúc tỉnh lại. Qua hồi lâu sau, Đồng Long vừa nãy thăm thẳm mở to mắt, nàng có chút mong đợi nhìn xem Lã Lạc. Thứ này, còn gì nữa không? Không có, một giọt cũng bị mất. Đồng Long Trúc gắt một cái, Lã Lạc ra hỏa này, thủy chung là cái dạng này. Tốt tốt, không có coi như xong, vừa vặn cùng nhau ăn cơm đi. Sau đó, chính là người một nhà vui vẻ hòa thuận thời gian. Dạng này thời gian cũng không nhiều, Lã Lạc mười phần chân quý. Ở buổi tối, Đồng Long Trúc cùng Bạch Nguyệt Đồng thậm chí đáp ứng Lã Lạc ba người chăn lớn cùng ngủ yêu cầu. Về phần hải tử, dỗ ngủ đằng sau đặt ở phòng nhỏ là được rồi. Người trưởng thành thời gian, không đều là như vậy phải không? Ngày thứ hai, Bạch Nguyệt Đồng khó được làm một chút bình thường thê tử làm sự tình. Thì như nàng cho Lã Lạc nấu cháo, sau đó làm điểm bánh. Bánh nhìn không quá bình thường, nhưng Lã Lạc ý nguyên ăn rất vui vẻ, tưởng rằng ngốc mau làm. Có thể a, chủ nghệ có tiến bộ. Khó ăn chết, ngươi liền biết nói loại này khẩu thị tâm phi lời nói. Bạch Nguyệt Đồng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là thật cao hứng. Nữ nhân chính là như vậy, sự thực là sự thật, nhưng ngươi nếu là đem sự thật nói ra, nàng liền thật không cao hứng. Người trẻ tuổi nhất định sẽ nói đúng sự thật, nhưng giống Lã Lạc loại này cao tuổi trợ phu, nhất định sẽ vào chỗ chết tuổi. Thổi lão bà của mình, có cái gì không thể làm sao? Phi thường thích hợp. Không có khẩu thị tâm phi, ta nói mỗi một câu nói đều là nói thật, thật ăn ngon. Nhìn xem Lã Lạc có chút nghịch ngợm bộ dáng, Bạch Nguyệt Đồng cũng cười, lần này đi, bảo trọng. Đồng Long Trúc không nói gì, nàng chỉ là dúi đầu vào Lã Lạc trong ngực. Các ngươi cũng là. Lã Lạc biểu lộ mười phần ôn nhu, thanh âm của hắn cũng biến thành nhu hòa, yên tâm đi, ta Lã Lạc tuyệt đối không có khả năng ở nơi này ngã xuống. Lần này đi Hoàng Đô, nhìn như nguy hiểm, nhưng kỳ thật cũng là chúng ta lật bản cơ hội. Thời gian ước định là sáng ngày mốt. Lấy Lã Lạc tốc độ phi hành, muốn vào hậu thiên sáng sớm bay đến Hoàng Đô, căn bản chính là chuyện không thể nào. Cho nên hắn muốn chạy. Đạp không mà đi, mượn nhờ lực trùng kích chạy, muốn so đơn thuần năng lượng phi hành nhanh chóng rất nhiều. Mặc dù dạng này sẽ khiến rất nhiều chú ý, nhưng hắn đã không có biện pháp. Mục tiêu, Hoàng Đô. Cùng thời khắc đó, ngay tại Hoàng Đô giao tiếp công tác Trương Trường Minh, nhận được một chiếc điện thoại, Lã Lạc tới. A, lão sư nói cái gì? Trương Trường Minh có chút không rõ ràng cho lắm. Có người nhìn thấy Lã Lạc ở đường ống bên trên chạy, thật sự là rất có nhiệt tình tiểu hòa tử a. Chạy, hắn vì cái gì không bay a? Bởi vì thời gian không còn kịp rồi, cho nên hắn không có khả năng bay. Nghe được thanh âm giản mua mang theo ý cười, để Trương Trường Minh tất cả đăm chiêu gật đầu, lão sư kia, có cái gì chỉ thị mới sao? Có quan hệ với Lã Lạc sự tình, có cần hay không ta làm những gì? Đây cũng là không cần, ngươi trận này biểu hiện rất tốt, mặc dù trên thực lực tại mấy năm này không có gì tiến bộ, nhưng làm việc hiệu suất vẫn là vô cùng thành thạo. Nghe được cái này không biết là khích lệ hay là phê bình lời nói, Trương Trường Minh trầm mặc. Hắn nhưng thật ra là muốn rời xa Hoàng Đô cái này nước sâu ao. Lần này trở về, chủ yếu cũng là bởi vì Lã Lạc. Hắn không muốn để cho Lã Lạc không có bất kỳ cái gì dựa vào, mình tại trong nơi này, có lẽ không thể trở thành Lã Lạc dựa vào, nhưng ít ra có thể cho Lã Lạc một chút đơn giản nhất chỉ dẫn. Dù sao mình đối với Hoàng Đô hay là hiểu rất rõ, so Lã Lạc hiểu rõ nhiều. Ta cần phải đi nên đón hắn sao? Có quan hệ với trí giới nguy cơ sự tình, nghe nói phía trên vẫn là vô cùng coi trọng. Phía trên xác thực phi thường trọng thị trí giới nguy cơ chuyện này. Trương Minh à, ngươi có phải hay không vẫn luôn cảm giác chúng ta đối với chuyện này quá mức bình thản, không nghĩ tới chi giới nguy cơ nguy hại? Chán, chẳng lẽ không đúng sao? Trương Trường Minh có chút không xác định hỏi lại. Ngươi đem chúng ta muốn ngu xuẩn? Ta không có mạo phạm ý tứ, lão sư. Ha ha, ta biết ngươi không có ý tứ này, nhưng trên thực tế tình huống chính là như vậy. Chúng ta kỳ thật không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy ngu xuẩn. Chúng ta đương nhiên biết chi giới nguy cơ bộc phát đằng sau sẽ phát sinh cái gì. Chi giới nguy cơ lan tràn tốc độ sẽ là toàn bộ đế quốc sụp đổ tốc độ. Cho dù là siêu phàm giả cũng không có biện pháp ngăn cản đại lượng trí giới sinh vật sinh ra phá hư. Siêu phàm giả càng không khả năng đi giết chết đại lượng người bình thường. Đến lúc đó, đế quốc sẽ triệt để sụp đổ, không có người có thể trốn qua dạng này kiếp nạn. Lão giả thanh âm để Trương Trường Minh giật cả mình, nhưng hắn hay là không hiểu, vì cái gì đế quốc thượng tầng biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Bọn hắn đối với chuyện này ý nguyên không đủ coi trọng. Lão sư, vì cái gì? Ngươi có phải hay không muốn hỏi, nếu chúng ta biết sẽ phát sinh cái gì, vì cái gì không coi trọng chuyện này? Đúng vậy. Ngươi sai, Trường Minh, đế quốc kỳ thật phi thường trọng thị chuyện này. Cho nên mới an bài ngươi, cho nên mới an bài Lã Lạc. Nếu không, lấy hắn dạng này một cái không rõ lai lịch danh sách người thân phận, đã sớm nên bị xử lý xong. Cho dù là bảy giai, cũng có thể xử lý sạch. Lão nhân thanh âm mặc dù hiền lành, nhưng trong giọng nói băng lãnh, hay là để Trường Trường Minh mười phần khó chịu. Cho nên nói, đây chính là đế quốc lựa chọn sao? Không phải lựa chọn, là ban ân. Trường Trường Minh nghe đến đó, trầm mặc gật đầu. Ta đã biết, lão sư. Hắn cúp điện thoại, sau đó lại đem điện thoại thật chặt nắm ở trong tay. Đế quốc, cho tới bây giờ đều không có thay đổi qua. Bọn hắn vẫn là như thế ngạo mạn, vẫn là như thế buồn nôn. Hắn đã từng rời đi Hoàng Đô, kỳ thật mới là lựa chọn chính xác. Bất quá lần này trở về, vẫn là lựa chọn chính xác. Mặc dù các ngươi đặc biệt địa ác tâm, nhưng ta vẫn là cảm thấy, hiện tại là cải biến đây hết thảy thời điểm. Chương 502, Đế Đô, 1, chương 502, Đế Đô, 1, vào lúc ban đêm, Võ Ly Cơ ngay tại chính mình cùng trong sở nghỉ ngơi, là một tên hoàng nữ, ở bên ngoài thời điểm tự nhiên sẽ nhận cung kính. Nhưng ở hoàng đô dạng này hoàng nữ hoàng tử tụ tập địa phương, nàng loại này không có thực quyền hoàng nữ, mỗi ngày thời gian kỳ thật rất nhàm chán. Trừ tu luyện ra, cơ hồ chỉ còn lại vui đùa. Nhưng nếu như ngươi thật lựa chọn vui đùa, vậy ngươi tương lai sẽ không có chút nào cơ hội, thậm chí lúc tuổi già đều một không nhất định có thể đủ viên mãn. Loại mô thức này kỳ thật cũng là một loại đối với hoàng tử cùng hoàng nữ sàng chọn. Nếu như ngay cả tự chế năng lực đều không có, vậy cũng chưa nói tới năng lực gì. Hoàng nữ điện hạ, đây là ngài cơm tối. Thị nữ bưng tới cơm tối, Võ Ly Cơ tùy ý gật đầu, đặt ở chỗ đó đi, ta một lát nữa ăn. Tốt. Chờ đợi thị nữ sau khi đi, Võ Ly Cơ mười phần phiền chán đem đồ ăn ném vào trong thùng rác. Dạng này như là cấm đoán giống như sinh hoạt, đã tiếp tục gần một tháng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì Lã Lạc. Lã Lạc trở lại nội hoàn một tháng này, liền ngay cả Võ Ly Cơ cái này hoàng nữ đều hứng chịu tới liên lụy. Đây là bộ tra xét tổng bộ ý tứ, hoặc là nói, đây vốn chính là hoàng đế ý tứ. Võ Ly Cơ hoàn toàn không có phản kháng ý nghĩ, nàng chẳng qua là cảm thấy phiền chán, còn có chính là mỗi ngày thông lệ đồ ăn thực sự quá khó ăn. Mỗi bộ dạng này lãng phí, cũng không phải một cái hoàng nữ chuyện nên làm. Tại Võ Ly Cơ đổ sạch trong bàn ăn đồ ăn đằng sau, một cái mười phần ưu nhã thanh âm xuất hiện tại cửa ra vào. 14 hoàng nữ, võ ấp. Nàng có phi thường đặc thù mái tóc màu vàng nóng, cùng phần lớn hoàng tử hoàng nữ khác biệt, võ ấp có phi thường khuynh hướng người phương Tây khuôn mặt. Tóc màu vàng, con mắt màu xanh lam, phi thường lập thể ngũ quan. Rất rõ ràng, mẹ của nàng chính là một vị người da trắng. Nàng cùng Võ Ly Cơ quan hệ trong đó cũng không tính là hòa hợp, hoàng nữ ở giữa tỷ muội tình, cơ hồ có thể dùng mở nhạt để hình dung. Có lẽ thật sự có, nhưng ít ra không có tồn tại ở Võ Ly Cơ nơi này. Tỷ tỷ lại tới à, trong khoảng thời gian này thường xuyên tới theo giúp ta, thật sự là làm phiền tỷ tỷ. Hôm nay tỷ tỷ tới, có chuyện gì phát sinh sao? Võ Ly Cơ biết Võ ấp tìm nàng là có mục đích, bởi vì trước kia Võ ấp cùng nàng căn bản chưa thấy qua mấy lần. Trừ hoàng thất thông lệ hoàng gia hội nghị gia tộc bên ngoài, nàng cùng Võ ấp ở giữa cơ hồ không có giao tế. Nhưng trong khoảng thời gian gần nhất này, Võ ấp đến nàng nơi này chính là đặc biệt tấp nập. Võ Ly Cơ đoán được một chút nguyên nhân, thì như nói Lã Lạc. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không rõ, hiện tại Lã Lạc sự tình mọi chuyện còn chưa ra gì, Võ ấp cứ như vậy đến chính mình nơi này lôi kéo làm quen, đến cùng có ý nghĩa gì? Muội muội a, hôm nay tỷ tỷ thế nhưng là mang cho ngươi tới một tin tức tốt. Tin tức tốt? Ta đều bộ dáng này, không biết dạng gì tin tức mới tính tốt. Các ngươi người, tới, có tính không tin tức tốt đâu. Cái gì? Liền xem như Võ Ly Cơ định lực phi thường tốt, đang nghe tin tức này thời điểm, nàng cũng không nhịn được trong lòng hơi động. Lã Lạc sự tình rất nhiều người đều là biết đến. Hắn hướng hoàng thất muốn thời gian một tháng, hoàng thất cũng cho hắn thời gian một tháng. Có thể chờ đến cuối tháng, hắn vẫn không có xuất hiện, thậm chí chưa từng xuất hiện trong nhà mình. Tình huống như vậy, để phần lớn người đều phán đoán, Lã Lạc hẳn là lẩn trốn. Bộ tra xét không có gấp, bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần tại đế quốc, không có bất kỳ người nào có thể trốn qua bộ tra xét lòng bàn tay. Người lợi hại hơn nữa, cường đại tới đâu, tại bộ tra xét nơi này cũng bất quá là cái cỡ lớn đảo phạm thôi. Lại nói, coi như Lã Lạc lẩn trốn, vậy hắn sự nghiệp, nhân mạch, thậm chí vợ con đều lưu tại đế quốc. Nếu như hắn thật chạy, những người này đều sẽ trở thành đế quốc một ít người đồ chơi. Cho nên bộ tra xét cũng không sốt ruột, thậm chí có người vì Lã Lạc có thể hay không chạy trốn mở ra bàn cầu. Đây chính là sống mơ mơ màng màng hoàng đô. Rất kinh ngạc đúng không? Thời gian của hắn đã có chút không còn kịp rồi, không biết hắn cái này một tháng đi đâu. Hiện tại hắn người ngay tại trên đường ống chạy, dùng buôn tập phương thức đi đường, rất buồn cười, đúng không? Không có chút nào buồn cười, Võ Ly Cơ nguyên bản đối với Lã Lạc vô cùng tin tưởng. Bởi vì nàng cùng Lã Lạc tiếp xúc mặc dù thiếu, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được Lã Lạc cố tự tin kia cùng cường đại. Loại người này là sẽ không bởi vì một ít sự tình mà chạy trốn. Nhưng gần một tháng không có tin tức, Võ Ly Cơ trong nội tâm kỳ thật cũng phi thường bồn chồn. Nàng không có cách nào phán đoán Lã Lạc đến cùng sẽ tới hay không. Nếu như không tới, vậy nàng cái này hoàng nữ sợ là muốn vĩnh viễn bị giam lỏng ở chỗ này. Không tính rất kinh ngạc, gia hỏa kia cùng người bình thường không giống với. Võ Ly Cơ biểu lộ còn tính là chấn định, bộ dáng của nàng để một bên Võ ấp thoáng có chút không thoải mái. Ly Cơ đối với Lã Lạc rất có lòng tin đâu, ngươi là ưa thích hắn sao? Nghe nói hắn đã có vợ con. Người thân là hoàng nữ, chỉ sợ là không có cách nào cùng với hắn một chỗ. Cùng một chỗ? Ha ha, nhỏ. Võ Ly Cơ tùy ý cười cười, đối với Võ ấp thuyết pháp, tựa hồ có chút khinh thường. Nhỏ? Cái gì nhỏ? Chẳng lẽ ta đoán sai? Ý của ta là, ngươi cách của cười. Tỷ tỷ cũng là hoàng nữ, làm sao tổng đem suy nghĩ của mình cố định tại những này tình tình yêu yêu loại hình sự tình bên trên? Trên thế giới này có rất nhiều sự tình, tất yếu cái gọi là tình tình yêu yêu có ý tứ nhiều. Thì như đâu? Một trận có quan hệ với tự do, cách mạng. Võ ấp con mắt mèo hư đứng lên, ở vào cảnh giác, nàng không tiếp tục đi đón phương diện này lời nói, chỉ là đang trầm mặc một lúc sau mới lên tiếng. Ngươi ra hỏa này, thật đúng là người điên, có mấy lời là không thích hợp nói. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta đều bị giam lỏng ở chỗ này, nói cùng không nói, khác nhau ở chỗ nào a? Võ Ly Cơ dáng vẻ để Võ ấp có chút bất đắc dĩ, nếu như Võ Ly Cơ mềm không được cứng không xong, nàng chỉ sợ rất khó từ nơi này tìm tới đột phá khẩu, nhất là Lã Lạc đột phá khẩu. Kỳ thật muội muội không cần bi quan như thế. Phía trên rất xem trọng chuyện này, tình huống của ngươi cũng không có trong tưởng tượng của ngươi bết bát như vậy. Dạng này a, xem ra tỷ tỷ còn có một số ta không biết tin tức đâu. Xác thực, có lời nói, ta là không có cách nào cùng ngươi nói tỉ mỉ. Dạng này, cùng ta nói một chút Lã Lạc đi, hắn là một hạng người gì? Võ ấp đem chủ đề chuyển rời đến Lã Lạc trên thân, dù sao Lã Lạc mới là mục tiêu của nàng vật. Võ Ly Cơ dạng này một cái bị giam lỏng hoàng nữ, đối với nàng tới nói kỳ thật không có giá trị gì. Nếu như là trước đó, Võ Ly Cơ chỉ sợ thực sẽ chẳng có mục đích cùng Võ Ấp nhắc lên vài câu. Bởi vì nàng ở chỗ này thực sự quá nhàm chán, không có chuyện gì có thể làm nàng, chỉ có thể ở Võ Ấp tới thời điểm, làm hao mòn một chút tâm tình của mình cùng thời gian. Nhưng bây giờ sự tình đã xuất hiện chuyện cơ, trước mắt cái này Võ Ấp. Không đúng, nếu như là Lã Lạc lời nói, hắn nhất định sẽ phế vật lợi dụng, vậy cái này Võ Ấp sẽ có hay không có cái gì tác dụng khác đâu. Lã Lạc A, hắn là một cái tràn ngập tâm phòng, đồng thời làm người mười phần cảnh giác ra hỏa. Tâm phòng, cảnh giác. Võ Ấp khẽ nhíu mày. Hai cái này từ ngữ nàng có thể lý giải, chẳng qua nếu như Lã Lạc tính cách là như vậy nói, cái kia tiếp xúc đứng lên sẽ có phiền toái rất lớn a. Có thể nói cụ thể một chút không? Lã Lạc à, hắn người này xác thực có rất thiên phú, phải nói là tuyệt vô cận hữu thiên tài đi. Chương 502, Đế Đô 2, chương 502, Đế Đô 2, chí ít tại trong những người ta gặp qua, vẫn chưa có người nào so với hắn càng thêm có thiên phú. Nhưng tỷ ngươi cũng hẳn là có thể lý giải, người có thiên phú, trong tính cách chắc chắn sẽ có chút thiếu hụt. Cái này rất bình thường, đặc biệt người, chắc chắn sẽ có chút tính cách của mình. Võ Ấp gật gật đầu, công nhận Võ Ly Cơ thuyết pháp. Lã Lạc tính cách chính là như vậy, hắn phóng đãng bề ngoài bên dưới, kỳ thực đối với phần lớn người và sự việc vật đều giữ vững cảnh giác. Đối đãi Lã Lạc, tốt nhất đáp lại chân thành. Chỉ có chân thành mới có thể đả động hắn, dù sao, hắn là một cái thiếu yêu gia hỏa. Võ Ly Cơ biểu lộ 10 phần chăm chú, tại hình dung Lã Lạc tính cách trong quá trình, nàng tựa như là tại hình dung cái gì sự vật tốt đẹp một dạng. Những này biểu hiện, toàn bộ đều bị một bên Võ Ấp nhìn ở trong mắt. Nàng như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ, phóng đãng bề ngoài, mềm mại nội tâm sao? Đây cũng là rất nhiều người lưu lạc tổng cộng có tâm thái, rất bình thường. Bất quá chỉ sợ cái này Lã Lạc tình huống thực tế, muốn so Ly Cơ nói mà càng thêm phức tạp. Tiếp xúc thời điểm, phải chú ý một chút. Võ Ấp một bên suy tư, ngoài miệng vẫn không quên tiếp tục hỏi thăm, vậy thì có biện pháp gì có thể rất tốt tiếp xúc hắn đâu, dù sao một người như vậy, ai cũng muốn thật tốt kết giao một phen. Hắn có gì thích đồ vật, người, sự vật, tiền tài cái gì? Chán, Ly Cơ, ta nói như vậy, ngươi không có tâm tình gì đi. Kết giao. Võ Ly Cơ lắc đầu. Thế nào? Lã Lạc là một cái xem tiền tài như cặn bã, xem nữ nhân như cỏ rác ra hỏa, như lời ngươi nói những vật kia, đối với hắn mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào. Là tiền tài như cặn bã, nữ nhân như cỏ rác. Thật hay giả? Võ Ly Cơ lúc này đã bắt đầu mở to mắt nói lời bịa đặt. Thật, so chân kim còn thật. Lã Lạc chính là như vậy một cái người đặc thủ, trong mắt hắn, lợi ích cái gì đều là cầu thí. Chỉ có thể có được hắn công nhận người, mới có thể có đến công nhận của hắn. Chán. Ngươi cùng ta ở chỗ này nhiễu khẩu lệnh đâu? Võ Ấp rất muốn đầu đen rau muốn một chút Võ Ly Cơ lời nói, có thể lúc này nàng có thể thu hoạch được tình báo địa phương, chỉ có Võ Ly Cơ đường dây này. Nếu như muốn rất tốt các bạn, thậm chí tiệt hồ Lã Lạc, hiện tại vô luận như thế nào cũng không thể đắc tội Võ Ly Cơ. Dạng này a, Ly Cơ ngươi hình dung thật đúng là đủ đặc biệt. Thật sao? Chính ta cũng cho là như vậy. Nhìn xem Võ Ly Cơ dáng vẻ, Võ Ấp trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha, nếu tin tức đã dẫn tới, vậy ta cũng liền không nhiều dừng lại. Muội muội hay là chuẩn bị cẩn thận một cái đi, dù sao Lã Lạc trên danh nghĩa là người của ngươi. Mặc kệ hắn có phải thật vậy hay không thuộc về ngươi, sau đó hoàng thất cùng bộ tra xét, hẳn là đều sẽ lấy danh nghĩa của ngươi định ngày hẹn hắn một chút. Là lấy lòng mời chào, hay là bên trong thanh lý, cũng phải cần ngươi đến hiệp thương chu toàn. Biết không? Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, muội muội biết. Chuyện này ta sẽ đặt tại trong lòng. Gặp Võ Ly Cơ tựa hồ không có tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống dục vọng, Võ Ấp cũng liền không còn tự chốt nhục nhã. Nàng đã đạt đến mục đích của nàng, từ Võ Ly Cơ nơi này giải được Lã Lạc tính cách, không làm lợi ích đánh ngã, trọng cảm tình, xem tiền tài sắc đẹp cùng quyền lực như cặn bã ra hỏa. Người như vậy, nghe có chút khó đối phó. Bất quá Võ Ấp không phải rất quan tâm, bởi vì người như vậy bình thường đều có một cái bệnh chung, đó chính là chủ nghĩa lý tưởng. Mà lại Võ Ấp cũng biết, Võ Ly Cơ cũng là một cái người chủ nghĩa lý tưởng. Chỉ có người chủ nghĩa lý tưởng ở giữa mới có thể đạt thành dạng này kỳ quái minh ước đi. Đối phó người chủ nghĩa lý tưởng, thực sự quá dễ dàng. Ha ha, ngày mai gặp mặt, thật đúng là chờ mong a. Võ Ấp nện bước giày cao gót của mình, rời đi Võ Ly Cơ trụ sở. Một bên khác, Lã Lạc ngay tại nhanh chóng buôn tập, hắn cách Hoàng Đô đã gần vô cùng. Dựa theo trước mắt hắn tốc độ, buổi sáng ngày mai 4 điểm liền có thể đạt tới Hoàng Đô. Nói cách khác, hắn thậm chí có thời gian tắm rửa, thay quần áo khác, ăn một bữa cơm cái gì, rất nhẹ nhàng liền có thể làm đến. Tốc độ của ta giống như có chỗ tiến bộ a. Không sai, nội hoàn đằng sau, thực lực của ngươi lại có tinh tiến. Dạng này a, ngược lại là có chút ý tứ. Lã Lạc đối với mình thực lực trước mắt vẫn là vô cùng hài lòng, điểm thuộc tính đã tiếp cận mát chỉ số. Hắn hiện tại cần làm, liền làm mau chóng đem bụi ma trạng thái hoàn mỹ nắm giữ. Cái này có lẽ sẽ là hắn ở sau đó trong chiến đấu có thể đối kháng 8 giai nhân loại át chủ bài. Đế quốc Hoàng Đô, thật đúng là có điểm chờ mong a. Lã Lạc chạy vội một mực tiếp tục đến Hoàng Đô phụ cận mới dừng lại, tựa như trước đó tưởng tượng như thế, hắn tại Hoàng Đô bên ngoài làm sơ nghỉ ngơi, tìm con sông tắm rửa, thay quần áo. Mặc dù thể chất của hắn phi thường cường hãn đến có thể hoàn toàn không xuất mồ hôi. Nhưng trên đường cho bụi, hắn nhưng không có toàn bộ che đậy. Không phải không được, chỉ là như thế sẽ ngăn cách rơi phần lớn cảm giác. Làm như vậy có chút nguy hiểm. Sau khi tắm xong, Lã Lạc ngay tại chỗ đánh điểm thì dừng. Ăn uống chi dục là hắn nguyên thủy nhất dục vọng, dù cho đến bây giờ cảnh giới, hắn cũng không có bỏ hẳn rơi thèm ăn khối này. Ăn uống no đủ, nên lên đường. Nói như thế nào giống như là chịu chết một dạng. kỳ thật không sai biệt lắm. Lã Lạc ánh mắt dần dần nghiêm nghị lại, sau đó hắn bước về phía đế đô cửa lớn. Hắn vốn cho là mình huy hoàng sẽ từ nơi này bắt đầu, lại không nghĩ rằng còn không có vào thành liền bị người cản lại. Ngươi chờ chút, một tên binh lính thủ thành ngăn cản hắn. Lã Lạc nhìn một chút đối phương, ba giai siêu phàm giả, có chút không hợp thói thường. Đế đô nhìn cửa lớn người đều cường lực như vậy sao? Cường độ này đã có thể sánh vai thủ tường người a? Có thể cả hai số lượng căn bản không phải một cái lượng cấp, nơi này thật sự là siêu phàm không bằng chó, cường giả khắp nơi trên đất đi địa phương sao? Chán, vị trưởng con này có vấn đề gì không? Ngươi không phải người địa phương đi? Đến đế đô còn phân người địa phương cùng người bên ngoài sao? Lã Lạc có chút kỳ quái, bất quá hắn cảm giác đối phương hẳn không phải là đặc biệt vì khó hắn. Ba giai thủ vệ đến làm khó hắn, thực sự không có gì tất yếu. Nhưng Lã Lạc cũng không chuẩn bị gây chuyện, dù sao nơi này là hoàng đô, chưa quen cuộc sống nơi đây, hay là điệu thấp một chút tốt. Kẻ ngoại lai ở chỗ này cần báo cáo chuẩn bị một chút thân phận, làm một chút ở tạm chứng, cái này giấy chứng nhận coi như ngươi đến trong thành, cũng là cần làm. Nơi này là đăng ký đơn, ngươi trước ghi danh một cái đi. Đế đô mặc dù sẽ không trở ngại kẻ ngoại lai lại tới đây, nhưng nếu như muốn ở tại đế đô, ở tạm chứng là nhất định. Nghe đến đó, Lã Lạc giật mình, sau đó bắt đầu thành thật thật làm chứng nhận cư trú. Chương 503, vụng về thủ đoạn, 1, chương 503, vụng về thủ đoạn, 1, ngay tại hắn làm giấy chứng nhận, đăng ký tin tức thời điểm, một chút ánh mắt đang từ trên người hắn thu hồi. Hắn đến, dù sao đưa tới rất nhiều thế lực chú ý đế quốc quan viên, bộ tra xét, hoàng thất, đều đem lực chú ý đặt ở Lã Lạc trên thân. Về phần đế quốc gia tộc, thật có lỗi, đế quốc cỡ lớn gia tộc đã bị hoàng thất đánh không sai biệt lắm. Khi nhìn đến Lã Lạc biểu hiện đằng sau, có ít người gật đầu, mà có ít người thì là âm thầm lắc đầu. Dù cho có được nhất định lực lượng, cũng sẽ bảo trì lễ phép, đối đãi người bình thường lễ phép, còn có đê giai siêu phàm giả lễ phép. Hắn sẽ tuân thủ quy tắc, cho dù là đơn giản thân phận làm, hắn cũng sẽ dựa theo yêu cầu đi làm. Từ trước mắt tình huống đến xem, Lã Lạc hẳn là thuộc về thủ tự loại nhân viên. Hắn ưa thích tại nhất định quy tắc phía dưới làm việc, quy tắc phía dưới tự do, hẳn là sẽ để hắn cảm giác đến dễ chịu. Cũng không hẳn vậy, có lẽ hắn là bởi vì đối với đế đô e ngại, mới biểu hiện ra bộ dáng này. Hắn đối với đế đô lực lượng không đủ giải, cho nên hắn mới không có tùy tiện hành động. Ngươi nói chỉ là khả năng, nhưng càng lớn khả năng hay là thủ tự. Mà lại bất kể nói thế nào, hắn không có ở thời điểm này lựa chọn lỗ mãng hành động, cái này so rất nhiều bảy giai mạnh hơn. Điều này cũng đúng, rất nhiều bảy giai vừa đột phá thời điểm, loại cảm giác này tựa như là bọn hắn không còn là nhân loại, mà là mặt khác giống loài một dạng. Loại kia bênh báo tự đắc cảm giác, thật là khiến người ta cảm giác buồn nôn a. Ha ha, trước cho cái này Lã Lạc một tốt mình đi, chuyện kế tiếp, nhìn bộ cha xét an bài. Là hai tên lão giả đối thoại, ngay tại đế đô nơi nào đó tiến hành. Cũng có chút những thế lực khác cùng tổ chức, cấp ra Lã Lạc tương tự đánh giá. Thủ tự, ổn trọng, chí ít tại không phải đặc biệt tình huống dưới, hắn không có liều linh ý tứ. Cái này cho rất nhiều người thao tác ý nghĩ, cùng thao tác không gian. Cũng tỉ như, nếu như Lã Lạc tính cách tương đối sợ lời nói, như vậy bọn họ có phải hay không có thể an bài một chút Lã Lạc đâu? Một cái có thể điều khiển bảy giai, hết sức trẻ tuổi bảy giai, xác thực rất có ý tứ a. Ý nghĩ này, tại rất nhiều người trong lòng nảy sinh. Tốt, trưởng quan, ta đã đăng ký tốt. Binh sĩ nhìn thoáng qua Lã Lạc bảng biểu, sau đó liền gật gật đầu cho đi. Đi, ngươi có thể đi qua. Tạ ơn. Lã Lạc lễ phép gật đầu. Bất quá loại trình độ này lễ phép, hay là để rất nhiều người cho Lã Lạc đánh lên một chút nhãn hiệu. Đồng thời, sắp đến một chút thăm dò. Người giám thị rất nhiều, chí ít vượt qua 20 cái, mà lại những người này hẳn là đều thuộc về khác biệt trận doanh. Ta biết, không cần để ý tới bọn gia hỏa này, đều đến đế đô, hành tung của ta khẳng định sẽ không ngừng bị người giám thị bẩm báo. Lại không thể giết những người đó, cho nên vẫn là thành thật thật tương đối tốt. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là không bao lâu, liền sẽ có đế quốc người tới an bài ta. Lã Lạc đối với mình suy đoán 10 phần xác định, bởi vì hắn đối với quan lại loại vật này liền rất quen thuộc. Đời trước của hắn cùng loại này quyền lực tổ chức từng có rất nhiều tiếp xúc, tại loại phương diện này, muốn so đất chết liên minh loại kia dị dạng thể chất quen thuộc nhiều. Cho ăn, chờ một hồi. Quả nhiên, Lã Lạc không có đi mấy bước, liền có một đám người áo đen ngăn cản hắn. Có chuyện gì không? Lã Lạc y nguyên duy trì cảnh giác cùng lễ phép, loại biểu hiện này, tại trước mặt mấy cái bộ tra xét thành viên đến xem, không thể nghi ngờ là có chút sợ. Huống chi, bọn hắn là đế đô bộ tra xét, từ trong lòng cũng cảm giác so người khác cao một cấp bậc. Dù là biết Lã Lạc là một tên bảy giai, nhưng lúc này cái này bảy giai biểu hiện hay là kích thích lên trong lòng bọn họ ngạo mạn. Chúng ta là bộ tra xét thành viên, ngươi là Lã Lạc đi. Cái này không phải liền là biết rõ còn cố hỏi sao? Không cần nghĩ cũng biết, ngươi tại sao khi lại tới đây, bọn hắn khẳng định sẽ trước tiên khóa chặt ngươi. Ra bài phủ đầu thôi, Lã Lạc trong lòng không quan trọng, cho dù có chút cảm xúc, hắn cũng không chuẩn bị ở thời điểm này biểu hiện ra ngoài. Ta là Lã Lạc, chư vị, có chuyện gì? Đúng là có chuyện, cùng chúng ta đi một chuyến đi, về phần là chuyện gì, ngươi không có biết đến tất yếu. Đem ngạo mạn diễn dịch đến cực hạn, kỳ thật chính là một loại ngu xuẩn. Những người ở trước mắt tại Lã Lạc xem ra liền rất ngu xuẩn, bọn hắn hẳn là bị người làm vũ khí sử dụng. Thật sự là không đem bảy giai xem như một bàn thức ăn a, mà lại hắn còn không phải phổ thông bảy giai. Bất quá nơi này là nội thành, trước mặt mọi người, hắn cũng là không có cách nào nổi lên. Như vậy phải không? Nếu như các ngươi muốn điều tra ta, xin hỏi các ngươi có hay không điều làm cho? Điều làm cho? Chúng ta bộ tra xét làm việc còn cần loại đồ vật kia sao? Hiện tại chính là muốn mang ngươi đi, ta liền hỏi ngươi có đi hay không, một câu. Người này nói, mặt khác bộ tra xét thành viên đã xuống tới. Thực lực của bọn hắn quả thật không tệ, người cầm đầu có 6 giai, mặt khác mấy cái đều là 5 giai. Thực lực này phương diện, muốn so địa phương bộ tra xét mạnh lên một cái cấp bậc. Dù sao 5 giai cùng 4 giai ở giữa chênh lệch, phi thường to lớn, là lĩnh vực cấp đừng tìm phổ thông cấp bậc chênh lệch. Bất quá Lã Lạc cũng không có phản kích ý tứ, hắn đang chần chờ một lúc sau, liền đối với cầm đầu bộ tra xét đội viên gật gật đầu, ta có thể cùng các ngươi cùng đi, bất quá ta cũng hy vọng các ngươi có thể tại mang ta đi trong quá trình, tuân thủ quy củ. Lã Lạc đem lời nói rõ ràng, hắn tin tưởng trên thân những người này tuyệt đối có máy nghe trộm loại hình đồ vật, hoặc là cùng loại chấp pháp máy ghi chép loại hình vật phẩm. Cho nên lúc này đem trước đưa điều kiện đều thuyết minh trắng, chờ chút động thủ cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền phức. Hắn làm việc hay là dựa theo quá trình tới. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Như ngươi loại này ra hỏa có thể hay không đi ra đều không nhất định đâu. Thì ra là thế. Lã Lạc gật gật đầu, hắn đã xác định một việc, chính là có người muốn cho hắn một hạ mã uy. Nhưng hắn hiện tại thiếu khuyết tình báo, cũng không biết đế đô phe phái hệ thống. Hắn đối với nơi này thế lực hoàn toàn không biết gì cả, cho nên cũng không biết mình rốt cuộc là đắc tội người nào, có lẽ không có đắc tội, đối phương chỉ là muốn giết hắn nhuệ khí cũng khó nói. Lúc này, một tên bộ tra xét thành viên muốn đi tới bắt Lã Lạc tóc, Lã Lạc không rõ ràng cho lắm, cho ăn, coi như nên nắm chắc mang đi, cũng không cần thiết nắm tóc đi. Bộ tra xét làm việc, hỏi nhiều như vậy làm gì? Hiện tại là cho ngươi mang bịt mắt, ngươi sẽ không cho là mình sau đó phải đi địa phương, là có thể tùy ý ra vào à? Lã Lạc lần nữa gật gật đầu, có lý có cứ, nhưng là hắn không phục. Tốt ta, dựa theo ngươi nói làm đi. Đem hắn bịt mắt mang lên, à đúng rồi, máy trợ thính cũng muốn, thực lực của những người này đều rất mạnh mẽ, cách âm cũng là có cần phải. Tên này bộ tra xét thành viên đem Lã Lạc máy trợ thính cùng bịt mắt mang lên. Cái này hai kiện vật phẩm đều là đặc thù vật phẩm, ngăn cách hiệu quả phi thường tốt. Tại không tá trợ người quan sát tình huống dưới, Lã Lạc xác thực hoàn toàn nhìn không thấy đồ vật, đồng thời cũng nghe không đến thanh âm gì. Rất rõ ràng, cái này hai kiện vật phẩm đều là đế quốc kê tra bộ làm trọng yếu phạm nhân đặc chất, không nghĩ tới dùng tại trên người hắn. Tốt đặc thù đồ vật. Chương 503, vụng về thủ đoạn 2, chương 503, vụng về thủ đoạn 2, đi. Người này đẩy hắn một chút, Lã Lạc có thể cảm giác được chính mình là lên một chiếc xe hơi, sau đó ô tô phát động, một đoàn người cũng tại người qua đường nhìn soi mói rời đi. Quét hình. Lã Lạc ở trong lòng mặc niệm. Người quan sát lập tức mở ra, bắt đầu quét hình hoàn cảnh xung quanh. Bọn hắn chính tiến về thành Tây, người nơi này chạy ngay tại không ngừng giảm bớt, có lẽ cái chỗ kia là bộ tra xét bí mật nào đó căn cứ cũng có nói. Lã Lạc mặc quan sát, yên lặng ghi chép, hắn chỉ có thể là quen thuộc địa hình. Mặc dù người quan sát cũng có ghi chép hiệu quả, nhưng là điều động cùng mình ký ức, khác nhau vẫn là vô cùng lớn. Rất nhanh, xe cộ ngay tại một tòa nghiêm mật quân sự lô cốt trước dừng lại. Thủ vệ kiểm tra xe cộ, đồng thời kiểm tra trên xe Lã Lạc, tại xác định Lã Lạc không có vấn đề đằng sau, bọn hắn mới mở cổng cho đi. Đi vào đi, không thành vấn đề. Tốt, lần này nhưng là muốn hảo hảo làm hắn một chút. Mấy cái này bộ tra xét thành viên hắc hắc giới cười một phen, để Lã Lạc có chút không rõ bọn hắn ý tứ. Nam đồng tính sao? Có chút buồn nôn. Bất quá đã tới chưa người địa phương, hắn ngược lại là có thể không cần cố kỵ nhiều như vậy. Lần này tới đế đô, hắn muốn là có chuẩn bị mà đến. Cái này chẳng lẽ hợp lý địa phương, hắn căn bản không cần cố kỵ nhiều như vậy. Cùng lắm thì đến một đợt cá chết lưới rách, chí giới nguy cơ thôi. Bộ tra xét đế đô căn cứ sao? Nơi này thiết bị ngược lại là rất mạnh a. Lã Lạc mang theo bịt mắt cùng máy trợ thính, đi theo một đoàn người xuyên qua trùng điệp chướng ngại, đi tới một gian cùng loại phòng thẩm vấn địa phương. Nơi này mùi có chút khó ngửi, mốc meo, hư thối, còn có một số mùi máu tanh. Lã Lạc dù cho không có quan sát, cũng có thể xác định nơi này đã từng chết qua rất nhiều người. Huyết khí quá nặng đi, hắn thế mà được đưa tới loại địa phương này, có điểm gì là lạ a? Hoa. Một người trong đó một thanh kéo Lã Lạc bịt mắt, sau đó rút ra thai của hắn nhét. Sau đó, ngồi tại vị trí trước bộ tra xét thành viên, cầm lấy tiền giấy, bắt đầu đối với Lã Lạc tiến hành lên vòng thứ hai hỏi thăm. Tính danh. Ân, ta vừa rồi phải nói qua đi, loại chuyện này các ngươi đang tìm ta trước khi đến không có xác nhận qua sao? Hỏi ngươi liền trả lời, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Cảm giác mình rất đáng gờm sao? Ta xác thực không tính rất đáng gờm, bất quá bảy giai cũng hẳn là muốn so các ngươi bọn giá hỏa này mạnh đi. Tại Lã Lạc nói ra chính mình là bảy giai đằng sau, những người này sắc mặt biến đổi, sau đó lại khôi phục bình thường. Ngươi sẽ không cảm giác bảy giai rất đáng gờm đi? Ngươi có thể hỏi một chút, đế quốc chúng ta bộ tra xét thực lực là khái niệm gì? Bảy giai tại đế đô đơn giản cũng chính là mạnh một điểm đám người kia mà thôi. So bảy giai mạnh người còn có rất nhiều. Ngươi làm người hiểm nghi đi vào đế đô nên có người hiểm nghi biểu hiện, chớ cho mình tìm phiền toái, cũng đừng cho mình người nhà tìm phiền toái, hiểu không? Người này thanh âm có chút đáng ghét, nguyên bản uy hiếp của hắn cũng không tính là cái gì, nhưng khi hắn nói ra Lã Lạc người nhà thời điểm, chính xác phòng thẩm vấn nhiệt độ chợt hạ. Người này trong tay bút máy thế mà không biết ra được chữ tới, hắn khẽ nhíu mày lắc lắc bút máy, mới phát hiện bút máy ngòi bút lưu lại mực nước, thế mà đã kết băng. Đám người lúc này mới phát hiện, lúc này trong không khí nhiệt độ thật hạ thấp rất nhiều. Đây không phải sát ý, cũng không phải ảo giác, mà là chân thực lực lượng. Ngươi làm? Lã Lạc không tiếp tục trả lời người này ý tứ, hắn chỉ là có chút ngang đầu, có vẻ hơi kiệt ngạo. Các ngươi tốt nhất để cho các ngươi cấp trên đến dễ ta nói chuyện, lúc này làm loại chuyện ngu xuẩn này, hẳn là có người khác an bài đi. Nếu như các ngươi lần trước không có đứng sai đội, cũng không phải đặc biệt ngu xuẩn, hắn hẳn là sẽ không đối với ta như vậy. Ngươi nói cái gì? Mang theo Lã Lạc tới chỗ này tên thành viên kia, nghe được Lã Lạc lời nói sau có chút thẹn quá hóa giận. Hắn một cước đạp hướng Lã Lạc eo, cước này thế đại lực chậm, 6 giai công kích. có thể Lã Lạc căn bản chấp liên tục tránh ý tứ đều không có, hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu sang chỗ khác, cứ như vậy lặng lặng nhìn đối phương. Phanh! Một cước đạp trúng, lực lượng cường đại cùng chấn động làm cho cả gian phòng đều run rẩy một chút. Có thể Lã Lạc y nguyên đứng tại chỗ, thân thể của hắn thậm chí không có sinh ra bất luận cái gì một tia ba động. Tên này sáu giai cao thủ công kích, cứ như vậy bị hắn đứng tại chỗ, miễn cưỡng ăn. Thể chất của ngươi giảm mất bộ phận tổn thương, ngươi vô tín giả để cho ngươi miễn dịch lần này công kích. Lã Lạc ánh mắt y nguyên đạm mạc, cùng trước đó lễ phép cùng bình tĩnh khác biệt. Hắn hiện tại không có xuất thủ nguyên nhân, chỉ là bởi vì hắn đối với đế quốc thực lực không hiểu rõ. Đối với đế quốc thế lực, cùng bộ tra xét người sau lưng viên không hiểu rõ. Hắn biết đế quốc rất mạnh, có đại lượng tám giai, thậm chí chiến thần cấp bậc cường giả. Loại cường giả kia thậm chí có thể làm được chống lại sứ đồ tình trạng. Cho nên hắn từ đầu đến cuối đối với đế đô duy trì kính sợ, nhưng loại này đường nhịn luôn luôn có hạn độ. Hắn cảm thấy đế quốc không nên nhỏ mọn như vậy, có lẽ tại trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì hắn không biết sự tình. Ngươi muốn làm gì? Những người này cảm thấy một tia bầu không khí bên trên không thích hợp. Bọn hắn mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng cũng yêu quý sinh mệnh của mình. Nếu như Lã Lạc lúc này thật bị buộc đến phản kích, bọn hắn đám người này chỉ sợ là không đủ Lã Lạc giết. Ta muốn làm gì? Các ngươi hỏi vấn đề này thời điểm, không cảm giác buồn cười không? Ta cho tới bây giờ đến đế đô, đến nơi này, từ đầu đến cuối đều là bị động. Vấn đề này hẳn là ta đến hỏi các ngươi đi. Các ngươi đem ta đưa đến nơi này, rốt cuộc muốn làm gì? Cho ta một đáp án đi. Cầm bút máy người kia tựa hồ cảm thấy một chút không thích hợp, vừa mới chuẩn bị rời đi, Lã Lạc đột nhiên lấy mình, một cái thuấn di đi tới trước mặt hắn. Cửa bị gắt gao đè xuống, mà cái này cầm bút máy người cũng bị Lã Lạc xách trong tay. Vung xuống Ngô tiên sinh. Lã Lạc cười cười, hắn lúc này trên cơ bản có thể xác nhận, những người này là một mình hành động. Nếu như cái này Ngô tiên sinh là bọn hắn đồng liêu, hẳn là Ngô đội loại hình xưng hô, mà không phải Ngô tiên sinh, cái này rất rõ ràng chính là kính ngữ. Hẳn là người bên ngoài, đến an bài hắn sao? Họ Ngô sao? Ân, xem ra ngươi không phải hệ thống này người, là ai phái ngươi tới? Chán chán, cái này gọi Ngô tiên sinh ra hỏa hai chân không ngừng bặm mẹo, rất rõ ràng không muốn trả lời Lã Lạc vấn đề. Hắn một bên giãy giụa, một bên nhìn về phía mặt khác bộ tra xét thành viên, tựa hồ muốn những người này tới cứu hắn. Có thể Lã Lạc khí chàng thực sự quá mạnh. Hắn lúc này xa muốn so bình thường bảy giai mạnh hơn nhiều, loại này lực áp bách để đặt tại 5-6 giai siêu phàm giả trên thân, đó chính là tuyệt đối áp chế. Nếu như bọn hắn nếu không muốn chết, là không thể nào tiến lên. Chương 504, đột nhiên xuất hiện nữ nhân, 1, chương 504, đột nhiên xuất hiện nữ nhân, 1, ngươi mau đem Ngô tiên sinh bùng ra, Lã Lạc, đế đô nước không phải như ngươi loại này ngoại nhân có thể chuyến. Lã Lạc không tiếp tục để ý những tạp ngữ này, hắn đem sự chú ý của mình toàn bộ đều đặt ở trước mắt Ngô tiên sinh trên thân. Cặp mắt của hắn dần dần biến sắc, lửa màu tím ánh sáng bắt đầu ở trong con mắt xuất hiện. Cùng lúc đó, Ngô tiên sinh ánh mắt cũng dần dần trở nên ngốc trệ, đồng dạng minh viêm xuất hiện tại trong con mắt hắn. Rất rõ ràng, loại ý chí này không đủ kiên định người, sẽ bị dễ như trở bàn tay kéo vào ác mộng. Lã Lạc ác mộng đã trải qua mỹ kỳ cường hóa. Mặc dù loại lực lượng này rất có thể sẽ có mỹ kỳ nắm giữ cửa sau tồn tại, nhưng không thể phủ nhận là, nhiều khi, minh viêm thật dùng tốt, so với bình thường lực lượng dùng tốt được nhiều. Nói cho ta biết, đến cùng là ai để cho ngươi tới? Thập nhất hoàng tử, thập nhất hoàng tử. Lã Lạc có chút kỳ quái, hắn căn bản không biết người này à, ta cùng thập nhất hoàng tử có quan hệ gì. Ta căn bản không biết hắn, hắn tại sao muốn đối phó ta? Lý do đâu? Hắn muốn từ trong miệng của ngươi, đạt được Võ Hàn Đinh điện hạ tình huống. Lã Lạc con mắt có chút nheo lại, Võ Hàn Đinh? Nữ nhân này còn không có bị lãng quên sao? Mặc dù trong lòng cảnh giác, nhưng Lã Lạc biết lúc này vô luận như thế nào đều khó có khả năng thừa nhận hắn cùng Võ Hàn Đinh quan hệ. Nhất là giết chết hoàng nữ chuyện này, tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Võ Hàn Đinh là ai? Nàng cùng ta có quan hệ gì? Cùng cái kia thập nhất hoàng tử lại có quan hệ thế nào? Võ Hàn Đinh điện hạ là thập nhất hoàng tử thân muội muội. Lúc trước tiến về Song Tháp Sơn hành động bên trong, bất hạnh vẫn lạc. Thập nhất hoàng tử đối với Võ Hàn Đinh điện hạ chết, từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng, hắn đối với các ngươi bên kia khẩu cùng cầm thái độ hoài nghi. Đồng thời tại một loại nào đó dưới điều kiện, tìm được một tên người làm chứng. Tên kia người làm chứng nói, tại Song Tháp Sơn phụ cận có thấy qua ngươi, cho nên thập nhất hoàng tử mới có thể hoài nghi ngươi. Toàn bộ quá trình đại khái chính là như vậy, hôm nay ta tới, chính là thập nhất hoàng tử muốn từ trong miệng của ngươi đạt được một chút năm đó tin tức. Lã Lạc nghe đến đó, khẽ lắc đầu, các ngươi những người này thật sự là không rõ ràng cho lắm, ta căn bản không biết cái gì Võ Hàn Đinh, cũng không biết nàng là cái gì đến hạ. Tóm lại ta nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi lại đến mạo phạm ta, liền xem như hoàng tử, ta cũng sẽ không khách khí. Lã Lạc sau khi nói đến đây, mấy tên bộ tra xét thành viên đều cho là hắn phải lớn sự tình hóa nho nhỏ sự tình hóa. Đây cũng là rất nhiều người cách làm, dù sao nơi này là hoàng đô, một cái bảy giai cao thủ mặc dù rất cường đại, nhưng ở hoàng đô còn không đến mức đi ngang. Cho nên thỏa hiệp với nhau là biện pháp tốt nhất. Thật không nghĩ đến chính là tháp soạn. Lã Lạc trực tiếp bẻ gãy người này cổ, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa rồi những lời kia, các ngươi giúp ta mang cho thập nhất hoàng tử đi, người này ta thả không trở về. Dù sao, hắn vừa rồi uy hiếp người nhà của ta, con người của ta vẫn tương đối lo cho gia đình, cho nên đem hắn giết đi, hiểu không? Chán. Biết. Các ngươi không có ý kiến gì đi. Không có, không có. Khi cái này khả quan phát hiện Lã Lạc cũng không phải là một cái có thể tùy ý bọn hắn nắm nhân vật lúc, những này người phách lối lập tức liền trung thực. Nhân loại chính là như vậy, có lẽ rất buồn cười, nhưng lại rất chân thực. Như vậy, trừ cái đó ra, còn có cái gì sự tình khác sao? Chán, cái này những người này nhìn nhau, tựa hồ nói không nên lời, bất quá ngay tại Lã Lạc chuẩn bị tiến thêm một bước hỏi thăm thời điểm, Trương Trường Minh thế mà tới. Một tháng không thấy, giống như có chút cải biến a. Ân là có một chút. Lại tinh tiến. Xem như thế đi. Là chuyện tốt. Lã Lạc khẽ nhíu mày, Trương Trường Minh nói như vậy, tựa hồ trong lời nói có hàm ý a. Tinh tiến là chuyện tốt, ý tứ chính là hắn tiếp xuống vận động bí tích, rất có thể cần lực lượng của mình. Nói cách khác, nơi này có người muốn đối phó hắn. Không có lý do a. Nói thế nào? Ngươi tự mình tới, hẳn là có tin tức gì muốn dẫn cho ta đi. Không có tin tức gì, nhưng ta vẫn là tới. Có ý tứ gì? Lã Lạc có chút nghe không hiểu, nếu đế đâu người để hắn tới đây, vậy tại sao không có cho hắn ngoài định mức an bài đâu? Chẳng lẽ trí giới nguy cơ cũng không đủ bị đế quốc để ở trong lòng? Tình huống có chút phức tạp, ta cũng không rõ lắm làm như thế nào cùng ngươi giải thích, tóm lại, ngươi sẽ bị để đặt ở chỗ này một đoạn thời gian. Bảo trì tốt chính mình cảm xúc, nếu như tương đối lo nghĩ lời nói, liền tu luyện đi. Lã Lạc nhìn xem Trương Trường Minh, cuối cùng nhẹ gật đầu. Trương Trường Minh lời đã để lộ ra rất nhiều ý tứ, để đặt ở chỗ này một đoạn thời gian. Để đặt, từ hình dung này giống như không thích hợp. Ta sau đó gặp được những người khác sao? Ta không rõ ràng, bởi vì ta không có quyền lực hỏi đến chuyện của ngươi, ta được an bài mặt khác nhiệm vụ. Mà ngươi, cần đối mặt mình tiếp xuống tình huống. Biết. Lã Lạc lần nữa gật đầu, Trương Trường Minh tin tức, không thể nghi ngờ là rất trọng yếu, chỉ ít xem như cho hắn một viên thuốc an thần. Để hắn không đến mức ở chỗ này suy nghĩ lung tung, đồng thời làm ra cái gì không hợp lý sự tình. Ta cũng không có sự tình khác, hiện tại muốn đi, ngươi có lời gì để cho ta mang sao? Không có. Lã Lạc lắc đầu, nếu để cho Trương Trường Minh tiện thể nhắn, ngược lại sẽ để trong nhà nữ nhân suy nghĩ lung tung. Hay là đừng như vậy làm sự so sánh tốt. Trương Trường Minh gặp Lã Lạc không để cho mình tiện thể nhắn, cũng đi theo gật gật đầu, ta đi, bảo trọng. Minh Mạch. Trương Trường Minh mang đi trước đó cái kia mấy tên bộ tra xét thành viên, mà Lã Lạc thì là bị một người khác, dẫn tới một gian coi như bình thường trong phòng. Nơi này nhìn hẳn là cái nào đó bộ tra xét thành viên tư nhân gian phòng. Có hai tấm giường, một tấm trong đó trên giường, còn trưng bày một chút vật phẩm. Mặt khác trên một cái giường, thì là trống không, nhìn, hắn có thêm một cái bạn cùng phòng. Không hề nghi ngờ, Lã Lạc hẳn là ngủ ở tấm kia giường trống bên trên. Bất quá hắn còn có nơi kỳ quái, mặt khác một cái giường chủ nhân, lại là nữ nhân. Bởi vì đặt ở đầu giường tấm hình, còn có đồ trang điểm, quần áo, đều biểu lộ đối phương giới tính. Đem chính mình cùng một vị nữ tính bộ tra xét thành viên đặt chung một chỗ. Có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Hiện tại bộ tra xét là muốn mời chào chính mình. Lã Lạc trầm ngâm một chút, hắn bắt đầu suy nghĩ chính mình gia nhập bộ tra xét khả năng. Cái này dù sao cũng là đế quốc cao nhất võ lực bộ môn, nếu quả thật muốn gia nhập lời nói, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Hắn tương lai được ra, cũng chính là tại đế quốc. Gia nhập bộ tra xét, từ từ trèo lên trên, lợi dụng chức quyền tẩy trắng thân phận của mình cùng bối cảnh. Điều động bộ tra xét cùng đế quốc lực lượng, từ đó đối kháng sứ đồ. Một bộ này quá trình xuống tới, cơ hồ là Lã Lạc trước đó liền nghĩ kỹ hoàn mỹ mô bản. Hiện tại hắn duy nhất không xác định, chính là đế quốc thái độ đến cùng là cái gì. Để hắn cùng bộ tra xét thành viên ngủ ở cùng một chỗ, là vì để cho mình thích ứng bộ tra xét thành viên sinh hoạt sao? Tính toán, đi được tới đâu hay tới đó đi, không biết mình lúc nào mới có thể nhìn thấy cái này bạn cùng phòng. Lã Lạc đối với cái này bạn cùng phòng vẫn còn có chút mong đợi. Chương 504, đột nhiên xuất hiện nữ nhân 2, chương 504, đột nhiên xuất hiện nữ nhân 2, dáng dấp rất xinh đẹp, Lã Lạc đối với giới tính mặc dù không có gì yêu cầu, nhưng một cái mỹ nữ trở thành bạn cùng phòng, hay là để tâm tình của hắn tương đối thư sướng. Có thể Lã Lạc chờ mong cũng không có như nguyện mà tới. Sau đó, hắn bị phơi ở chỗ này vài ngày thời gian, chứ mỗi ngày có người đưa cơm tới, không có bất kỳ người nào cùng hắn sinh ra qua tiếp xúc. Hắn muốn nếm thử ra ngoài, nhưng mỗi lần đi tới cửa bên ngoài thời điểm, đều sẽ bị người ngăn lại. Lã Lạc không phải là không có nghĩ tới độc thủ, nhưng mỗi lần nghĩ đến lúc độc thủ, hắn đều sẽ nhớ tới Trương Trường Minh trước khi đi lưu lại. Phía trên xác thực có phơi hắn một đoạn thời gian ý tứ. Trong khoảng thời gian này, hắn càng thêm cần giữ vững tỉnh táo. Tỉnh táo, tu luyện đi. Kết quả là, Lã Lạc vừa già trung thực thật tu luyện 2 ngày, mãi cho đến thứ 10 trời ban đêm, hắn đột nhiên cảm giác được có người đang đến gần nơi này. Từ đối phương hô hấp và trạng thái đến xem, tựa hồ rất mệt mỏi, cũng rất buông lỏng. Ngay tại Lã Lạc suy đoán thân phận đối phương thời điểm, cửa đã được mở ra. "Ân, ngươi là ai? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" Võ Ấp một mặt ngạc nhiên hỏi, tựa hồ Lã Lạc xuất hiện ở trong phòng của mình, để nàng cảm giác 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Lã Lạc nhìn xem Võ Ấp, nữ nhân trước mắt này hẳn là trong tấm ảnh nữ nhân. Chính mình xuất hiện tại đối phương trong phòng, quả thật có chút không biết nên giải thích thế nào. "Chán, ngươi tốt, ta gọi Lã Lạc, ta là bị người khác an bài tới đây. Ta không có mạo phạm ý tứ, chỉ là những người này không để cho ta ra ngoài." Lã Lạc giữ vững chính mình hẳn là có lễ phép, đối mặt nữ sĩ, những này biểu hiện đều là hẳn là. "Ra ngoài, nơi này là ta địa phương, mặc kệ ngươi là lai lịch gì, nơi này đều không phải là một người nam nhân hẳn là lưu lại lâu dài. Nếu như ngươi có thể cho ta đi ra ngoài, ta tự nhiên vui lòng. Nhưng vấn đề là, phía ngoài những người kia không để cho ta ra ngoài a." Lã Lạc còn ý đồ cùng một nữ nhân giảng đạo lý, thật là đến lúc này, hắn liền sẽ phát hiện, cùng nữ nhân giảng đạo lý hoàn toàn là không có ích lợi gì. "Ta mặc kệ ngươi làm sao bây giờ, hiện tại đi ra ngoài cho ta, lập tức, lập tức." Đối phương thái độ để Lã Lạc cũng như mày, nữ nhân này tựa hồ có chút hơi quá phân a. Bất quá Lã Lạc chỉ là lắc đầu, ngươi xem đó mà làm thôi. Trong lòng của hắn có chút bực bội, bởi vì đối với mình cái này mới trời giam lòng, còn có tương lai sự không chắc chắn, đều để hắn có chút bực bội. Lại thêm hôm nay nữ nhân này một mực tại nơi này bức bức nhóm mó, hắn càng phiền. Thế là, bực bội Lã Lạc từ trong túi sách của mình lấy ra một gói thuốc lá. Cũng mặc kệ bao thuốc lá này bên trên đã sinh ra đốm mốc, tùy ý cầm một cây, đặt ở ngoài miệng hút. Châm lửa dùng chính là minh hỏa, nhìn có chút âm trầm, cũng có chút ý khiêu khích. Võ ấp gặp Lã Lạc không có di động, nàng đột nhiên căng cứng từ bản thân thân thể. Tùy ý quăng một chút tóc, sau đó đối với Lã Lạc đột nhiên công kích. A! Xung quyền, bãi quyền, đá quét. Tràn ngập quân nhân khí tức phương thức chiến đấu, để cho hai người tại trong không gian thu hẹp đánh cờ đứng lên. Lã Lạc từ đầu đến cuối không có bị nàng đụng phải, nhưng ở lui ra phía sau đồng thời, không gian của mình cũng đang không ngừng bị áp xúc. Người nữ nhân này, ta đã nói rõ vấn đề, ngươi không nên quá phận. Nơi này rõ ràng có hai tấm giường. Ta sẽ không. Lã Lạc lời nói còn chưa nói xong, võ ấp liền đột nhiên ra tốc, một cái bay thẳng bãi quyền, đánh rất Lã Lạc trên miệng thuốc lá. Bay ra ngoài thuốc lá, còn đem Lã Lạc giường chiếu đốt đi cái động. Nhìn xem trên giường lỗ đen, Lã Lạc lửa vô danh lên. Sắc mặt của hắn đột nhiên chuyển biến, dễ như trở bàn tay bắt lấy võ ấp lại lần nữa đánh tới năm đấm. Sau đó, chính là đột nhiên một cước. Oeng. Võ ấp thân thể trực tiếp đụng nát cửa phòng, ngã ở hành lang một bên khác. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, kê tra bộ trong căn cứ những người khác mới nhao nhao xuất hiện, một số người đã đi tới, đem ngã tại trong bức tường võ ấp nâng đỡ. Trong phòng quan sát thị nữ đã khẩn trương nhảy dựng lên. Đây chính là hoàng nữ a. 12 hoàng nữ. Chân chính thực quyền hoàng nữ võ ấp điện hạ. Nhưng trước mắt này cái nam nhân, thế mà một cước đem võ ấp điện hạ đạp bay đi ra. Nam nhân này chết chắc, cách làm này tuyệt đối là tội chết. Nếu như không phải võ ấp điện hạ trước đó bàn giao, coi như mình bị công kích cũng không thể ra ngoài. Bọn hắn những người hầu này đã sớm ra ngoài tìm Lã Lạc tính sổ. Võ ấp cũng là một mặt kinh hãi, Lã Lạc lực lượng đơn giản vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng là 6 giai đỉnh phong cường giả, dựa vào bí pháp của mình, thậm chí có thể cùng kém nhất 7 giai quần nhau mười mấy giây. Cũng không nên xem thường mười mấy giây, ý vị này nàng tới một mức độ nào đó, có được mười mấy giây cơ sở 7 giai chiến lực. Cái này đã phi thường không tầm thường. Có thể nàng loại thực lực này, thế mà tại Lã Lạc trước mặt một chiêu đều đi bất quá. Nàng thậm chí không có cảm giác được Lã Lạc là từ lúc nào phát lực, cũng không có cảm nhận được Lã Lạc trên người năng lượng ba động. Chính là không có gì đặc biệt một cước, nàng liền bại. Mà lại là như vậy triệt để thất bại. Lực lượng của đối phương, chẳng lẽ là bạo long sao? Nhân hình quái dị. Không có sao chứ? Không có việc gì, ta cũng là 6 giai, một cước này không bị chết. Võ ấp tựa như nói giỡn nói ra, nhưng trong phòng lại lần nữa truyền đến động tĩnh. Là rất có cảm giác gáp bách tiếng bước chân. Lã Lạc chậm rãi từ trong phòng đi ra, nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, những người khác mất tự nhiên cầm lên vũ khí trong tay, nhưng lại bị chạy tới kê tra bộ đội trưởng cản lại. Đều buông xuống, các ngươi làm cái gì đây? Chán, đội trưởng, người này hắn tên này được xưng là đội trưởng nam nhân nhìn Lã Lạc một chút, sau đó lại đối những người khác lắc đầu, chuyện này ta đến xử lý, những người khác tạm đi đi. Là, mặc dù nơi này kê tra bộ thành viên còn có chút căm giận bất bình, nhưng lúc này đội trưởng lên tiếng, bọn hắn cũng không nói thêm gì nữa. Kê tra bộ tổng bộ, trọng yếu nhất chính là phục tùng mệnh lệnh. Nơi này có thể không thể so với phân bộ. Phân bộ nếu như ngươi là một thiên tài cái gì, còn có thể có chút ý nghĩ của mình. Nhưng ở kê tra bộ tổng bộ, thiên tài thực sự nhiều lắm. Năm giai cao thủ chỉ có thể làm phổ thông thành viên, 6 giai cao thủ mới có thể lớn tiếng nói mấy câu. Ở trong môi trường này, cái gọi là thiên tài, căn bản không có phát biểu hoàn cảnh. Ngươi nếu là không nghe lời, lập tức liền sẽ đem ngươi đổi đi. Không chỉ là bị đổi hết, có ít người phạm sai lầm, thậm chí sẽ liên lụy tới người nhà của mình. Không có người nguyện mạo hiểm, đây chính là hiện thực. Hiện thực để những người này nhất định phải nghe lời. Vô luận tình huống như thế nào, đều là giống nhau. Lã Lạc đúng không? Người đội trưởng này nhìn xem Lã Lạc. Là, ta là Lã Lạc. Lã Lạc cũng không ở thời điểm này tiêu căng, bởi vì hắn cũng muốn biết chính mình tiếp xuống xử lý phương án là cái gì. Ta hiện tại không có quyền lực xử lý ngươi, nhưng ngươi ở chỗ này, là phía trên an bài. Ấp, ngươi tương lai một đoạn thời gian liền cùng Lã Lạc ở chung đi, phương diện này chúng ta cũng không có biện pháp. Biết. Võ ấp luốt luốt bụng của mình, cúi đầu. Chương 505, bộ tra xét sinh hoạt, 1, chương 505, bộ tra xét sinh hoạt, 1, sau đó đội trưởng lại tiếp tục đối với Lã Lạc nói ra, có quan hệ với ngươi xử lý, chúng ta cũng đang tìm kiếm phía trên ý kiến, nhưng phía trên không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Tại không có minh xác yêu cầu tình huống dưới, ngươi chỉ có thể lưu tại nơi này. Ta biết ngươi không phải người bình thường, nhưng ta cũng không hy vọng ngươi lại gây khó khăn cho chúng ta. Chúng ta cũng chỉ là công việc bình thường mà thôi, chúng ta không có khả năng chống lại mệnh lệnh. Nếu như ngươi muốn náo, trực tiếp náo đến phía trên đi, đừng ở chỗ này náo, được không? Đội trưởng nói rất thành khẩn đến Lã Lạc thậm chí tại điểm thời gian nào đó bên trên cảm thấy mình sai. Thật có lỗi. Ta không phải cố ý, vừa rồi đúng là chính mình không có ngăn chặn tính tình. Ta cũng hướng vị nữ sĩ này xin lỗi. Lã Lạc có chút không người, lấy cường giả thân phận xin lỗi, rất rõ ràng muốn so kẻ yếu hữu lực rất nhiều. Đối phương đội trưởng nói có lý có theo, mà lại nói rõ người ta cũng là thân bất do kỷ. Nếu như chính mình lúc này gây sự nữa, liền có chút không thất thời. Mà lại cùng những này người phía dưới nháo sự, cũng không có ý nghĩa gì. Võ ấp ngẩng đầu nhìn Lã Lạc, cắn môi một cái đằng sau, mở miệng, tính toán, đánh đều đánh, ta còn có thể như thế nào đây? Về sau liền xem như bạn cùng phòng, ngươi lợi hại như vậy, che đậy ta à? A, ân. Lã Lạc không biết đối phương đây coi là không tính như quen thuộc, bất quá bây giờ xem ra, song phương giống như đã hòa giải. Tốt, như là đã không có việc gì, vậy liền đi về nghỉ ngơi đi. Về phần Lã Lạc, ấp nơi này sẽ nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi có chuyện gì, có thể hỏi một chút nàng. nhưng là giới hạn tại bộ tra xét cơ bản tin tức. Tốt, ta đã biết, đa tạ. Lã Lạc xem như thực tình cảm tạ, hắn lúc này xác thực cần một cái tình báo con đường. Nữ nhân này trước mắt, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho hắn một chút tin tức hữu dụng. Về đến phòng, Võ Ấp một bên vào bụng, một bên dò hỏi, cho ăn, ngươi có phải hay không gọi Lã Lạc? Đúng vậy a, thế nào? Vậy sao ngươi không hỏi xem tên của ta, dù sao tiếp xuống một đoạn thời gian, ta đều là ngươi bạn cùng phòng. Cái kia, ngươi tên là gì? Ta gọi Đình Chiến Ấp. Đình Chiến Ấp? Ân, tên không tệ. Lã Lạc luôn không thành thật nói. Ngươi qua loa dáng vẻ, thật làm cho người chán ghét. Nếu như không phải đánh không lại ngươi, ta lúc này khẳng định sẽ cho ngươi một quyền. Ha ha, rõ ràng như vậy sao? Xác thực rất rõ ràng. Võ Ấp sau khi nói xong, liền bắt đầu đi đến gian phòng trong nhà vệ sinh rửa mặt. Lã Lạc nghe tắm gội thanh âm, khẽ nhíu mày. Chính mình sau đó phải cùng một nữ nhân ở cùng một chỗ, cái này rất rõ ràng là không tiện. Mặc kệ như thế nào, đế quốc kê cha bộ đều khó có khả năng không biết hắn tình huống, hắn có gia thất, đồng thời có một đứa bé. Hắn cũng không tin, lớn như vậy bộ cha xét trong căn cứ, liền không có một cái gian phòng trống, hoặc là nam một phòng ở giữa. Đem hắn an bài đến nơi đây, hẳn là có mục đích. Tại Lã Lạc suy nghĩ vấn đề thời điểm, tiếng nước đã ngừng. Võ Ấp trần truồng lõa thể từ trong nhà vệ sinh đi ra, nhưng khi nàng đi đến bên cửa sổ thời điểm, mới phát hiện Lã Lạc đang cùng nàng đối mặt. Ngoa tạo, ngươi đang nhìn cái gì a? Lã Lạc khỏe miệng cũng là co quắp một trận, ta căn bản không có thấy được hay không? Là chính ngươi không mặc quần áo liền đi ra. Ta không thấy lập tức, hắn nghiêng đầu qua một bên. Liên quan tới Võ Ấp tình huống, hắn không muốn làm quá nhiều giải thích. Ngươi đánh rắm, ngươi vừa rồi mắt đều thẳng, thật sự là quá phận. Võ Ấp mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng tựa hồ không có tiếp tục truy cứu Lã Lạc trách nhiệm ý tứ. Điều này cũng làm cho Lã Lạc nhẹ nhàng thở ra, nữ nhân trước mắt này mặc dù mãnh liệt, nhưng trong tính cách cũng không tệ lắm. Hắn ghét nhất là loại kia dây dưa nữ nhân. Bên người truyền đến Võ Ấp hi hi tắc tắc tiếng mặc quần áo, những âm thanh này nghe Lã Lạc có chút tâm phiền, nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao mình mới là kẻ ngoại lai. Tại Võ Ấp sau khi mặc quần áo tử tế, nàng ngồi ở trên giường của mình, bắt đầu lẩm bẩm cái gì. Lã Lạc đại khái nghe một chút, cái này Võ Ấp tựa hồ có chút chuyên chú tín ngưỡng. Hy vọng đế quốc có thể biến đổi, hoàng thất có thể làm ra một ít thay đổi gì. Tổng thể tới nói, cùng Võ Ly Cơ có chút tương tự. Người chủ nghĩa lý tưởng sao? Đế quốc tại sao phải có nhiều như vậy người chủ nghĩa lý tưởng? Ăn no bên trong nhàn. Đây là Lã Lạc ý tưởng chân thật, hắn là một tên tư tưởng ích kỷ người. Loại này người chủ nghĩa lý tưởng ý nghĩ, hắn có thể lý giải, cũng có thể tán đồng, nhưng sẽ không làm như vậy. Nhưng cũng cười là, nếu như Võ Ấp biết Lã Lạc là nghĩ như vậy, đoán chừng đã sớm thổ huyết. Nàng ngụy trang rất thành công, nhưng đội hộ trệ hướng nguyên bản phương hướng. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ Võ Ly Cơ sai lầm dẫn đạo. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, Võ Ấp sau khi tỉnh lại, liền bắt đầu trên giường chơi điện thoại. Nàng trừ thực lực coi như không tệ bên ngoài, chỉnh thể trên biểu hiện chính là một cái đơn thuần nữ nhân bình thường. Cùng Lã Lạc nói chuyện với nhau cũng rất ít, mà lại chơi điện thoại cũng dùng tai nghe, thanh âm không có ngoại phóng. Cái này không thể nghi ngờ cho Lã Lạc rất nhiều hảo cảm. Quan hệ của hai người cũng dần dần trở nên dung hiệp. Đến tối ngày thứ ba, nằm ở trên giường Võ Ấp đột nhiên hỏi, "Lã Lạc, ngươi có lý tưởng sao?" "Chán, lý tưởng? Có a." Lã Lạc do dự một chút, cuối cùng vẫn không có đem mình muốn lấy mấy cái lao bà sinh hai mươi mấy cái hải tử lý tưởng nói ra. Loại chuyện này cùng người quen thuộc nói qua loa cho xong. Hắn cùng nữ nhân này đều không quen đâu, nói ra có chút mất mặt. Ngươi quả nhiên có lý tưởng a, chúng ta là một dạng người, ta cũng có lý tưởng. Cái gì? Ngươi cũng giống như ta. Muốn đi mấy cái lao bà sinh hai mươi mấy cái hải tử. A, không đối. Nếu như là nữ nhân nói, đó chính là mấy cái lao công. Bất quá sinh hai mươi mấy cái hải tử chuyện này, tựa hồ chỉ có thể nàng một người làm, dù sao nam nhân là không sinh ra đến hải tử. Nghĩ tới đây, Lã Lạc nhìn về phía Võ Ấp trong ánh mắt mang tới đồng tình. Một cái nhân sinh hai mươi mấy cái hài tử, đoán chừng muốn sống đến 60 tuổi. Nữ nhân này, có thể hay không chịu nổi a? Ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi có lý tưởng rất tốt, đáng kính nể. Kính nể? Võ Ấp chỉ coi là Lã Lạc tìm được có thể nói chuyện người chi tâm, trong lòng mỉm cười, quả nhiên, Lã Lạc cũng là một cái người chủ nghĩa lý tưởng. Vậy kế tiếp sự tình, liền dễ làm. Lã Lạc à, ta nguyện ý vì lý tưởng của ta mà chết, nhưng ta lại không biết nên làm như thế nào. Ngươi có thể giúp ta sao? Cái này không tốt lắm đâu. Lã Lạc mười phần kháng cự, vợ của hắn đều rất tốt, sinh con loại chuyện này vẫn là thôi đi. Huống chi là cùng mặt khác mấy nam nhân tổng cộng có một cái lão bà. Lã Lạc không có nở tờ giờ tinh tiết, loại chuyện này hắn là không tiếp thụ được. Ngươi không muốn giúp ta sao? Chương 505, bộ tra xét sinh hoạt 2, chương 505, bộ tra xét sinh hoạt 2, ân, không muốn. Dạng này a, là ta mạo muội. Võ Ấp cũng cảm thấy lúc này chính mình nói những này có chút lỗ mãng, nàng cùng Lã Lạc tiếp xúc thời gian rất ngắn. Xem ra còn cần lại lần nữa tăng tiến một chút lẫn nhau tình cảm mới được. Song Phương lại bình an vô sự ở chung được mấy ngày. Lã Lạc nhìn xem thời gian, đã qua 17 ngày. 17 ngày, không có cho nhà tin tức, không biết bọn hắn có thể hay không sốt ruột. Trong lòng của hắn danh giới cuối cùng là 30 trời, nếu như 30 ngày, bộ tra xét sẽ không lại cho hắn đáp án cùng an bài. Vậy hắn chỉ có thể làm điểm phản kháng cử động. Bất quá sự tình thường thường sẽ không dựa theo Lã Lạc trong tưởng tượng phát triển. Tại thứ 18 trời thời điểm, tên kia bộ tra xét đội trưởng đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn cửa túc xá. Lã Lạc, ngươi tốt. Ngươi tốt, hôm nay tới, là có chuyện gì không? Xác thực có chuyện, ta, Trương Chiết, hiện tại chính thức đại biểu đế quốc kê tra bộ, lâm thời chiêu mộ ngươi gia nhập đội ngũ của ta. Xuất hành 4931 nhiệm vụ, ngươi có quyền lực cự tuyệt, nhưng ngươi cự tuyệt sẽ để cho ngươi tương lai bao phủ lên bóng ma. Xin mau sớm cho ta đáp án. Trương Chiết đột nhiên mời, để Lã Lạc hơi kinh ngạc. Lâm thời chiêu mộ, người như hắn, bối cảnh hẳn là đen a. Bộ tra xét trong khoảng thời gian này, hẳn là có thể đem bối cảnh của hắn tẩy nhất thanh nhị sở. Không biết Trương trưởng mình trước đó bảo hộ có hữu dụng hay không. Nếu như hữu dụng lời nói còn tốt, nếu như vô dụng, thân phận của hắn đều sẽ là hắn tiếp xuống chứng ngại. Bất quá gia nhập bộ tra xét chuyện này, hắn ngược lại là có thể tiếp nhận. Dù sao cái này nguyên bản là ý nghĩ của hắn, gia nhập đế quốc kê tra bộ, mượn dùng đế quốc lực lượng chống lại sứ đồ. Ân, mặc dù gia nhập phương thức rất kỳ quái, nhưng hết thảy đều dựa theo hắn dự đoán phương hướng đi. Ta muốn hỏi một chút, nếu như ta đáp ứng chiêu mộ, có thể cho ta người nhà gọi điện thoại sao? Yêu cầu này rất đơn giản, đương nhiên có thể. Trương Chiết rất rõ ràng trả lời, để Lã Lạc một mực có chút khói mù gương mặt mang tới dáng tươi cười. Tạ ơn, ta nguyện ý gia nhập. Rất tốt, hôm nay ban ngày chuẩn bị cẩn thận một chút, ấp sẽ nói cho ngươi biết sau đó phải làm cái gì, ngươi nghe nàng là được. Ngày mai, chuẩn bị theo chúng ta đi đi. Tốt. Lã Lạc gật đầu đằng sau, Trương Chiết nhưng không có rời đi mà là đột nhiên nhấn mạnh một chút, ta ở chỗ này nhắc nhở ngươi một chút, mặc dù ngươi là lâm thời chiêu mộ, mà lại thực lực của ngươi rất mạnh, so với ta còn mạnh hơn. Nhưng ở trong đội ngũ, ta vẫn là trưởng quan của ngươi. Cùng ta đối thoại đằng sau, muốn nói là, trưởng quan, có thể làm được sao? Bởi vì Lã Lạc quá mạnh, Trương Chiết nói những lời này thời điểm, một mực cẩn thận từng ly từng tí. Loại yêu cầu này đối với rất nhiều cường giả tới nói, đều là không thể tiếp nhận. Nhưng Lã Lạc khác biệt, nhận qua kiếp trước giáo dục hắn, tự nhiên biết phục tùng mệnh lệnh tầm quan trọng. Mà lại hắn đối với mình tính an toàn cũng không phải đặc biệt lo lắng. Hắn chạy trốn thủ đoạn thực sự nhiều lắm. Là, trưởng quan, ta sẽ phục tùng mệnh lệnh. Rất tốt, buổi sáng ngày mai 6 điểm, ta sẽ đi qua tiếp các ngươi rời đi. Rời đi. Có thể hay không hỏi một chút, nhiệm vụ lần này là đi đâu? Trương Chiết khẽ nhíu mày, mà một bên Võ Ấp thì là kéo lại Lã Lạc, đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu, bất luận cái gì bộ tra xét thành viên, tốt nhất đều không cần đi hỏi thăm nhiệm vụ mục tiêu, cái này không phù hợp quy củ. Chúng ta chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được rồi. Như vậy phải không? Lã Lạc gật gật đầu, cũng không có tiếp tục truy vấn. Vào lúc ban đêm, Lã Lạc đuốt đuốt một cái bình rượu cái nắp, đột nhiên chiêu mộ để hắn có chút hưng phấn. Một là chính mình thu được một bộ phận tự do, hai là chính mình tựa hồ có dần dần dung nhập đế quốc hoạch tâm bộ môn khả năng. Hoàng thất đế quốc sau đó sẽ làm như thế nào đối với mình, Lã Lạc đã không muốn đoán. Việc cấp bách, hắn cần đem bộ tra xét chuyện bên này làm tốt là được rồi. Ai, đình chiến ấp, nhiệm vụ bình thường, đều là dạng gì? Bắt phạm tội phân tử, hoặc là tham ô quan viên sao? Khi Lã Lạc hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Võ Ấp giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem hắn. Ngươi có phải hay không tiểu thuyết đã thấy nhiều, hay là trên phố nghe đồn nghe nhiều? Bọn hắn biết cái gì bộ tra xét, suốt ngày liền sẽ mù truyền. Nói tỉ mỉ. Đế quốc kê tra bộ đúng là đế quốc lớn nhất tiêu diệt toàn bộ thế lực tổ chức, nhưng trên thực tế khống chế những câu lạc bộ kia cùng phạm tội phân tử, căn bản không cần vận dụng lực lượng mạnh mẽ như vậy. Chúng ta chủ yếu làm việc hay là tại quái dị thanh trừ phương diện. Đế quốc cương vực rất bỏ rộng rãi, bên ngoài địa khu còn tại không ngừng quyết trương. Đương nhiên những công việc này đại bộ phận đều là do binh lính bình thường cùng đê giai siêu phàm giả đến tiến hành. Nhưng các nhà thám hiểm kiểu gì cũng sẽ gặp được chính mình không cách nào xử lý tình huống, tỉ như gặp cường đại quái dị, loại thời điểm này liền cần cường đại siêu phàm giả đến xử lý. Bởi vì siêu phàm giả hao tổn giá trị muốn xa xa thấp hơn vũ khí trang bị khối này. Siêu phàm giả chỉ cần tiền thưởng tiền lương, liền có thể liên tục không ngừng giết chết cao cấp quái dị. Mà vũ khí tiêu hao là một đi không trở lại. Cho nên cao cấp siêu phàm giả, nhưng thật ra là một loại có thể lặp đi lặp lại lợi dụng võ lực tài nguyên. Chúng ta lần này làm việc mặc dù không có nói rõ, nhưng ta suy đoán là đường biên giới phát triển. Võ Ấp nói không tính rất kỹ càng, bất quá Lã Lạc đã nghe hiểu đại khái ý tứ. Đường biên giới phát triển, chính là giải quyết trên đường biên giới gặp phải quái dị sao? Đại khái chính là như vậy đi. Đế quốc cương vực, đến cùng lớn bao nhiêu a? Rất lớn, phi thường lớn, bất quá rất nhiều địa vực đều là không người khai khẩn. Cho nên đế quốc cần đại lượng nhân khẩu đến bổ sung những địa khu này. Có đầy đủ nhân khẩu, liền sẽ có đầy đủ siêu phẩm giả, có đầy đủ siêu phẩm giả, liền sẽ sinh ra đầy đủ trí cường giả. Đế quốc từ ban sơ 5 vị 8 giai cao thủ, cho tới bây giờ 13 vị 8 giai cao thủ, kỳ thật cũng chỉ là dùng ngàn năm thời gian mà thôi. Ngàn năm thời gian, đỉnh cấp cao thủ số lượng cùng chất lượng đều sinh ra bay bọn. Đây không thể nghi ngờ là đế quốc cường đại tiến bộ. Mà hết thể này điều kiện trước tiên, chính là đế quốc không ngừng gia tăng nhân khẩu. Võ Ấp lần này giải thích, để Lã Lạc có chút lau mắt mà nhìn, loại này tầm mắt đã không phải là đơn giản chính trị tin tức, mà là một loại kết hợp lịch sử cách cục, nếu như không có nhân giáo nàng, là chính nàng lĩnh ngộ những lời này. Vậy cái này đỉnh chiến ấp, thật đúng là có chút lợi hại a. Đỉnh chiến ấp, ngươi thật lợi hại a, không nghĩ tới ngươi hiểu nhiều đồ như vậy. Lã Lạc tiểu nói này, Võ Ấp đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ nhiều lời một chút. Bình thường bộ tra xét thành viên, không nên đông nhiều đồ như vậy mới đối. Chán, ta cũng là nghe người khác nói, ta loại thái cây này, sao có thể nghĩ đến nhiều đồ như vậy, đơn giản là vận chuyển thôi. Như vậy phải không? Cái kia nghĩ tới những thứ này chuyện người, xác thực rất lợi hại a. Nghe được Lã Lạc tán thưởng, Võ Ấp hay là thật thoải mái. Dù sao những thoại bản này đến chính là nàng phán đoán của mình, xác thực, người nói lời này là một cái phi thường người lợi hại. Vậy bây giờ đế quốc có bao nhiêu nhân khẩu? Trước đó công bố tin tức là 7 ức, nhưng kỳ thật quốc gia nhân khẩu vượt xa số lượng này. Vượt xa? Không sai, hiện tại người đế quốc miệng cũng đã có 10 ước nhiều 10 ước ca, kinh khủng bực nào số lượng. Nhiều người như vậy miệng, ngươi có thể tưởng tượng trong đó siêu phàm giả số lượng sao? 10 ước người, giống như cũng không phải rất nhiều a. Chương 506, hoài nghi, 1, chương 506, hoài nghi, 1, Lã Lạc tưởng tượng một chút kiếp trước thế giới nhân khẩu tình huống, khỏi cần phải nói, vượt qua 10 ước quốc gia liền có 2 cái. Nhất là kiếp trước bột quốc, đã sớm 10 mấy ước, cho nên loại này nhân khẩu quy mô với hắn mà nói, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. 10 ước a, thật nhiều a. Ha ha ha. Lã Lạc tượng trưng phụ hỏa một chút, có thể võ ấp lại cảm giác được hắn qua loa. Xem ra ngươi là không hiểu nhân khẩu tiền lãi. Lã Lạc lắc đầu, cũng không biện giải. Bất quá hắn từ võ ấp ngôn hành cử chỉ bên trong, vẫn cảm giác được nữ nhân này không tầm thường. Một cái bình thường thích xem TV, đuổi kịch thần tượng nữ nhân, sẽ rất ít chú ý những chuyện này. Càng không có khả năng đem những này có quan hệ với chính trị, dân sinh các loại tổng hợp vấn đề phân tích đạo lý rõ ràng. Có mấy lời, căn bản không phải học bằng cách nhớ liền có thể gánh vác, cần nhất định cá nhân lý giải. Trước mắt võ ấp đã có một ít cá nhân hiểu. Ngươi thật thật lợi hại, hiểu thật nhiều. Vẫn tốt chứ, ta cũng đều là nghe người khác nói. Võ ấp cảm giác không đúng kỉnh, lập tức không muốn nói thêm nữa. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai liền muốn tham gia chính thức nhiệm vụ. Tốt, ngươi cũng ngủ đi. Mấy ngày tiếp xúc, để Lã Lạc đã có một bộ cùng võ ấp ở giữa tương đối hòa hợp ở chung hình thức. Chí ít sẽ không bởi vì nàng tắm rửa không mặc quần áo đi ra mà lúng túng. Nằm ở trên giường, Lã Lạc tâm lý bắt đầu suy nghĩ chính mình tiếp xuống biểu hiện, hẳn là dạng gì. Đến lúc đó là muốn một tiếng hót lên làm kinh người, hay là bảo trì điệu thấp đâu. Thật là khiến người ta khó mà lựa chọn a. Ngươi đang nói thầm cái gì đó? Võ ấp nghe được Lã Lạc thì thào nói nhỏ. A, chỉ là đang nghĩ, ngày mai hẳn là làm sao biểu hiện. Có ý tứ gì? Không biết các ngươi bộ môn ý tứ, còn có thái độ đối với ta. Những chuyện này rất trọng yếu sao? Đương nhiên, thời gian của ta mặc dù không tính gấp gáp, nhưng đều lúc này, ta vẫn là hy vọng đế quốc có thể cho ta một cái minh xác trả lời chắc chắn. Dạng này võ ấp như có điều suy nghĩ, nàng biết Lã Lạc muốn minh xác trả lời chắc chắn, kỳ thật chính là đế quốc tương lai cấp cho chức vị của hắn cùng địa vị. Nhưng bây giờ ý tứ phía trên rất rõ ràng, để đặt Lã Lạc một đoạn thời gian, để hắn lắng đọng một chút. Sau đó lại từ trong thực chiến, nhìn xem Lã Lạc cụ thể năng lực cùng khí phách như thế nào. Đây coi như là tương đối bình thường quá trình. Võ ấp bản nhân cũng không thể can thiệp. Nàng tới cùng Lã Lạc cùng một chỗ, chủ yếu là muốn từ quá trình này bên trong kết bạn Lã Lạc, từ đó đạt được một cái tương lai trợ lực, hoặc là nói trợ thủ. Một cái có thiên phú bảy giai nếu như có thể bị nàng nắm trong tay, vậy dĩ nhiên là hoàn mỹ nhất sự tình. Bất quá nàng cũng biết, Lã Lạc loại người này bình thường đều là tâm cao khí ngạo, cho nên nó mới nghĩ đến dựa vào lý niệm thắng được Lã Lạc nhận đồng ý nghĩ. Mặc dù bây giờ nhìn còn không có gì tính thực chất tiến triển, bất quá chí ít nàng cùng Lã Lạc quan hệ trong đó đã tương đối hòa hợp. Lã Lạc là một cái người chủ nghĩa lý tưởng, như vậy sau đó liền muốn từ lý tưởng cùng lý niệm phương diện lấy tay. Ngày thứ hai, Lã Lạc sáng sớm liền rời giường, chờ đợi đế quốc kê tra bộ phân phối. Thực lực của hắn rất mạnh, đế quốc hẳn là cũng biết điểm ấy, cho nên hắn cũng muốn nhìn xem cần chiêu mộ bảy giai cao thủ đế quốc nhiệm vụ đến tuột cùng là dạng gì. Đông đông đông, sắt lá đại môn bị người dùng sức gõ vang, đội trưởng Trương Chiết thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Đã đến giờ, đều đi ra đi. Tốt. Lã Lạc mặc quần áo tử tế, cùng võ ấp cùng một chỗ đi theo. Hắn không có bộ tra xét chế ngự, cho nên đứng tại Trương Chiết trong đội ngũ có vẻ hơi không hợp nhau. Đây là ngươi lâm thời chế ngự, lần này biểu hiện tốt điểm. Ân. Lã Lạc có chút không rõ Trương Chiết ý tứ. Trương bộ trưởng để cho ta nói cho ngươi. Như vậy phải không? Cái kia trước đó ngươi nói có thể gọi điện thoại về, hiện tại có thể sao? Trương Chiết nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm Lã Lạc, trong lúc nhất thời không phân rõ ra hỏa này đến cùng là tự tin hay là vô tri. Hắn bị để đặt ở chỗ này lâu như vậy, chẳng lẽ trên tâm tính liền không có một chút xíu biến hóa sao? Trương Chiết nhìn một chút Lã Lạc, cuối cùng lấy ra điện thoại di động của mình. Có thể. Lã Lạc cũng không khách khí, trực tiếp cầm qua điện thoại, bấm điện thoại nhà. Cho ăn. Lão bà a. Tại Lã Lạc sau khi đi xa, Trương Chiết cùng võ ấp ở giữa liếc nhìn nhau, tựa hồ là đang ánh mắt giao lưu. Võ ấp trực tiếp lắc đầu, đối với Trương Chiết khoa tay một cái tám thủ thế. Trương Chiết nhìn thấy thủ thế này, khẽ nhíu mày. Ý là tám giai a? Vì tiếp xúc Lã Lạc, để bọn hắn đội ngũ đối mặt một cái tám giai quái dị sao? Loại chuyện như vậy phong hiểm thực sự quá lớn. Coi như Lã Lạc có năng lực đánh bại đối phương, vậy hắn đội ngũ cũng sẽ tử thương thảm trọng. Bất quá bộ tra xét thành viên, không có phản kháng mệnh lệnh quyền lực. Liền xem như hắn cũng không được, cho nên hắn chỉ có thể gật đầu, là. Võ ấp cười cười, nàng hiện tại cũng bắt đầu chờ mong lên Lã Lạc tiếp xuống biểu hiện. Tốt, Trương đội trưởng, cảm ơn ngươi. Lã Lạc sau khi trở về, đưa điện thoại di động trả lại cho Trương Chiết. Cho nhà báo bình an, hắn càng thêm không cố kỵ gì. Đế quốc không tìm hắn, hắn sẽ nóng nảy sao? Trước đó là gấp, hiện tại thật không nóng nảy, thậm chí có chút dễ chịu. Hắn có thể dựa vào những thời giờ này đến tích lũy thực lực của mình. Kẹp ở đế quốc cùng sứ đồ ở giữa, là một kiện phi thường bất và sự tình, trạng thái hiện tại, ngược lại là có điểm giống nghỉ ngơi. Lo lắng duy nhất chính là trong nhà, hiện tại đã báo bình an, hắn cũng không có gì đáng lo lắng. Nếu như đế quốc cùng sứ đồ một năm nửa năm mặc kệ hắn, đó là tốt nhất tình huống. Đến lúc đó, hắn liền có thể tích lũy đại lượng lực lượng, thậm chí có được đối kháng đế quốc cùng sứ đồ lực lượng. Khi đó hắn cũng không cần lo lắng những thứ này. Để cho ta ở bên ngoài tung bay một hồi đi. Sau đó, Lã Lạc cưỡi xe, đi tới đế quốc sân bay. Tân đế quốc sân bay, toàn bộ đều là quân dụng, máy bay loại vật này, tại đế quốc không có bất kỳ cái gì dân dụng thiết bị. Kỳ thật bọn hắn hoàn toàn có năng lực dân dụng hóa, nhưng hắn á từ đầu đến cuối không có làm như vậy. Chủ yếu vẫn là bởi vì máy bay phong hiểm tính quá cao, phí tổn cũng quá cao. Nếu như gặp phải không trung dị chủng, còn sống tính thực sự quá thấp. Cho nên loại này phi hành phương tiện giao thông chỉ thích hợp siêu phàm giả sử dụng. Dù sao bọn hắn coi như từ trên trời đến rơi xuống, cũng có nhất định không gian sinh tồn. Nguyên lai đây chính là máy bay a. Như vậy, lần thứ nhất đi máy bay đi. Võ ấp có chút đắc ý nói, biểu hiện ra đế quốc lực lượng, là mỗi một cái hoàng tử hoàng nữ đều ưa thích làm sự tình. Bởi vì bọn hắn sau đó ý thức đem những vật này xem như trong nhà mình đồ vật, thậm chí là đồ vật của mình. Lã Lạc nhìn ngoài cửa sổ tầng mây, cười cười, đúng vậy à, loại này hiếm có đồ vật, ta cũng là lần thứ nhất ngồi. Nơi này quân dụng máy bay tốc độ không nhanh, bọn hắn bay đến đế quốc phần lưng thời điểm, đã đi thuyền 11 giờ. Chương 506, hoài nghi 2, chương 506, hoài nghi 2, võ ấp từ phía sau lấy ra một bộ vi hình dù nhảy, sau đó lại ném cho Lã Lạc một đầu. Loại này dù nhảy cùng người bình thường cũng không đồng dạng, bởi vì bộ tra xét thành viên cơ bản đều là năm giai cất bước, cho nên bọn hắn dù nhảy cơ bản đều là cánh ngắn lướt đi thiết bị, có thể trợ giúp bọn hắn an toàn rơi xuống đất là được, không tồn tại chậm chạp hạ xuống. Loại này dù nhảy có tinh chuẩn đưa lên đả kích hiệu quả, kỳ thật cũng coi là vũ khí một loại. Chuẩn bị xuống đi thôi, cái này cầm, chính mình nghiên cứu một chút cách dùng, ta liền không dạy ngươi. Đi theo chúng ta, mục tiêu lần này vật là bảy giai quái dị, Mạc La cự nhân. Lã Lạc một mặt quái dị nhìn xem dù nhảy, loại vật này nói như thế nào đây? Đối với hắn mà nói, không có chút nào dùng linh tinh. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn biết bay. Chán, ta biết bay, loại vật này, ta trên cơ bản không cần đến. Chán võ ấp lúc này mới nhớ tới Lã Lạc đã là một tên bảy giai siêu phàm giả, mà bảy giai là biết phi hành. Bọn hắn làm sao cuối cùng sẽ theo bản năng quên mất điểm này đâu? Tốt à, ngươi tùy ý đi, cái này Mạc La cự nhân tấm hình, là mảnh khu vực này khó mà xử lý cường đại quái dị một trong, cho ta một bộ thông tin thiết bị. A, ta lời còn chưa nói hết đâu. Cho ta một bức thông tin thiết bị là được. Lã Lạc lần nữa cường điệu. Võ ấp trần chờ nhìn xem hắn, cuối cùng vẫn thỏa mãn yêu cầu của hắn, đem một bộ viễn trình bộ đàm giao cho Lã Lạc. Cầm tới bộ đàm, Lã Lạc trực tiếp đi hướng máy bay cửa ra vào, sau đó đối với võ ấp cùng Trương Chiết khẽ gật đầu ra hiệu. Sau đó hắn liền trực tiếp nhảy xuống. Cái này Trương Chiết rất muốn nói, cái này Lã Lạc tựa hồ cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Người như vậy, thật sẽ tiếp nhận người khác khống chế sao? Hắn mới 26 tuổi không đến đi, năm nay hẳn là 26, nhưng là ở độ tuổi này liền bảy cấp, nội tâm hẳn là phi thường tiêu ngạo đi. Võ ấp hiện tại cũng có chút đoán không ra Lã Lạc. Người như vậy đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể đạt được kẻ như vậy? Tại võ ấp trong tầm mắt, Lã Lạc Thiên Phú tuyệt đối là có tư cách vấn đỉnh cao giai nhất cái kia một tú người. Nếu như nàng có thể đạt được Lã Lạc, vậy nàng liền thật có được đăng đỉnh tư cách. Đây là nàng không cách nào kháng cự, vì thế, nàng nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Xem trước một chút đi, độc giác thú định bị sao? Độc giác thú là mảnh khu vực này tám giai quái dị, mặc dù tính cách tiến ổn, không gọi được là quân vương cấp, nhưng tám giai thực lực, thế nhưng là thực sự. Lần này bọn hắn vì trắc nghiệm Lã Lạc, cũng đồng dạng là vì đạt được Lã Lạc trên tình cảm thừa nhận, cho nên muốn an bài một trận khổ tình hí. Trong này đại giới đã rất lớn, bất quá võ ấp cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Đã xác định vị trí, bất quá làm như vậy, có lẽ chúng ta bên này sẽ chết rất nhiều người. Trương Chiết vẫn còn có chút do dự, liền thuận tiện để lời miệng. Bất quá hắn cái này nhấc lên, đổi lấy chỉ là võ ấp đối xử lạnh nhạt, chứ đội trưởng tốt nhất đem chính mình tràn lan ái tâm thu lại, quân nhân, trọng yếu nhất chính là phục tùng mệnh lệnh. Rõ chưa a? Minh bạch. Trương Chiết không có cách nào chống lại võ ấp mệnh lệnh, hắn chỉ có thể phục tùng. Tốt, chuẩn bị xuống đi thôi, Lã Lạc đối với loại nhiệm vụ này cũng không quen thuộc, cũng nên cho hắn một chút dẫn đạo, cũng thuận tiện khiến người khác làm một chút chuẩn bị. Tốt. Trương Chiết chính chuẩn bị thông chi những người khác hạ xuống, bộ đàm bên trong lại chuyển đến Lã Lạc thanh âm, ta đã phát hiện mục tiêu, vị trí lớn hơn là tọa độ 661, 423 vị trí. Đang chuẩn bị võ lực khu trục, thỉnh cầu thượng cấp chỉ thị. Nhanh như vậy. Trương Chiết cùng võ ấp trăm miệng một lời, bọn hắn không phải là không có cùng bảy giai cao thủ hợp tác qua, có thể Lã Lạc cái này hạ xuống tốc độ, rất rõ ràng không thích hợp à. Hắn là thế nào làm được? Tại Trương Chiết trần chờ thời điểm, võ ấp đã đối với hắn sử một cái nhan sắc, để hắn đi làm. Trương Chiết lần nữa gật đầu, cho phép võ lực khu trục, làm chuyện ngươi muốn làm đi. Minh mạch. Trên bầu trời Lã Lạc mỉm cười, khí hợp không ngừng đè ép tại hai chân của hắn chỗ, giống như hai cái phun khí thức động cơ. Loại này không trung phun khí tốc độ phi hành mặc dù không có mặt đất bộc phát nhảy vọt nhanh, nhưng so với bình thường bảy giai, đã phải nhanh ra gấp mấy lần. Phanh phanh phanh, không ngừng phun ra khí lưu, đưa tới mặt đất những cái kia dị chủng chú ý bọn hắn đem ánh mắt rời về phía Lã Lạc thời điểm, Lã Lạc đã rút ra vận dấu kín tại ngực cho tàn sứ giả. Kiếm tâm nhị thức, che mưa. Giải u tìn ra cả, thiên hỏa lưu tinh. Mưa lửa trên trời rơi xuống, từng viên hỏa cầu không ngừng đụng vào mặt đất. Đại lượng dị chủng còn đến không kịp chạy trốn, liền bị mãnh liệt nhiệt lượng cùng hỏa diễm nuốt hết. Mạc La cự nhân một mặt mờ mịt nhìn lên bầu trời, Lã Lạc cường thế đã có chút vượt qua suy nghĩ của nó. Sau đó, Lã Lạc đã từ trên trời giáng xuống, chém xuống một kiếm đầu của nó. Khi võ ấp cùng Trương Chiết bọn hắn hạ xuống thời điểm, Lã Lạc đã ngồi tại mảnh này đất chúng một bên ăn lên tiêu nướng. Đương nhiên, hắn nướng cũng không phải Mạc La cự nhân, cái đồ chơi này dù sao có chút nhân loại dáng vẻ. Bắt đầu ăn rất không thoải mái. Hắn ăn chính là một chủng loại giống như thằn lằn dị chủng, hương vị coi như không tệ. Tại nhìn thấy Trương Chiết, còn có võ ấp bọn hắn đến sau, Lã Lạc mười phần hào phóng giơ lên một đầu thằn lằn chân. Mới nướng, ăn chút đi. Võ ấp cùng Trương Chiết đều trầm mặc không nói gì, bởi vì bọn hắn đã thấy Mạc La cự nhân đầu, đang bị Lã Lạc xem như băng ghế ngồi tại cái mông dưới đáy. Trung quanh đều là cho tàn, cũng không biết xảy ra chuyện gì dạng chiến đấu. Xác nhận Mạc La cự nhân đã chết, Võ Ấp mới có hơi kinh nghi bất định hỏi, "Lã Lạc, đây đều là ngươi làm sao?" Lã Lạc khẽ nhíu mày, lại là Võ Ấp tại Trương Chết trước đó lên tiếng a. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, mà lại Trương Chết cũng không có đưa ra ý nghĩa gì, cái này cùng lúc trước hắn nói tới mệnh lệnh chí thượng, tuyệt đối phục tùng khái niệm không phù hợp. Trừ phi, Võ Ấp vốn chính là Trương Chết thượng cấp, chỉ có loại tình huống này mới có thể để Trương Chết không có chút nào lời oán giận thuận theo. Kết hợp với nữ nhân này trước đó hắn nói, Lã Lạc cảm thấy nữ nhân này hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Là ta ảo giác sao? Hay là nói, nữ nhân này một mực tại ngụy trang, không có cụ thể tình báo, cho nên cũng không có biện pháp phán đoán nàng có phải hay không ngụy trang. Bất quá trước ngươi suy đoán khả năng rất cao, nàng tiếp xúc ngươi, hẳn là ôm lấy mục đích. Đúng vậy a, ăn cái gì sao? Than lần này chân mùi vị không tệ. Võ Ấp có chút im lặng, lúc này Lã Lạc tràn đầy thư giãn thích thú cảm giác. Từ căn cứ sau khi đi ra, hắn giống như liền không có loại cảm giác kiềm chế kia. Biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Võ Ấp lần nữa hoài nghi từ bản thân đến cùng có thể hay không trói buộc chặt nam nhân này, hắn thật như chính mình trong tưởng tượng đơn thuần như vậy sao? Ta không ăn, ta không đói bụng. Đội trưởng kia ăn sao? Hương vị rất tốt, nơi này có rất nhiều, ta một người ăn lời nói, muốn ăn thật lâu mới có thể ăn xong. Cái kia, chúng ta cùng ăn chút đi. Các ngươi ăn đi. Võ Ấp đi ra. Chương 507, Lã Lạc suy đoán, 1, chương 507, Lã Lạc suy đoán, 1, bất quá nàng cùng Trương Chết trước đó biểu hiện, càng làm cho Lã Lạc xác định một việc. Đó chính là Võ Ấp địa vị, có khả năng muốn so Trương Chết cao. Một cái cao vị giả lại tới đây tiến hành ngụy trang, còn cùng hắn ngủ ở cùng một chỗ. Mục đích không tinh khiết a. Ha ha ha, Đình Chiến, không phải liền là Võ A có lẽ, chính mình phải gọi nàng hoàng nữ Võ Ấp mới đối. Lã Lạc không biết mình suy đoán có đúng hay không xác thực, bất quá dù cho không chính xác, cụ thể phương hướng cũng hẳn là không sai biệt lắm. Một đoàn người ngồi tại những thi thể này bên cạnh ăn uống thả cửa đứng lên. Để Võ Ấp bọn hắn tương đối kinh ngạc chính là, Lã Lạc đối với quái dị tựa hồ hết sức quen thuộc. Hắn thậm chí có thể nói ra một loại nào đó quái dị một ít vị trí có ăn ngon hay không, có thể ăn được hay không. Cái này khiến mấy người bọn hắn đều phi thường nghi hoặc, bởi vì đế quốc hoang dại siêu phàm giả là có rất ít cơ hội tiếp xúc đến quái dị. Bọn hắn đối với quái dị nhận biết bình thường đều là nội bộ đế quốc tự nhiên sinh sôi quái dị. Những này quái dị số lượng thưa thớt, thực lực cũng rất bình thường, nói thật thật chẳng có gì ghê gớm. Cùng biên cảnh cảnh ngoại những sinh vật cường đại này, căn bản không có khả năng so sánh. Có thể Lã Lạc tình huống hiện tại chính là đối với những này quái dị đơn giản muốn so bọn hắn những này ngoại cảnh bộ tra xét còn muốn quen thuộc. Những kiến thức này trong sách vở cũng sẽ không biết, cũng không đủ thực địa kinh nghiệm, hắn không có khả năng biết nhiều như vậy. Lã Lạc, làm sao ngươi biết thứ này có thể ăn? Ngươi những kiến thức này trong sách vở hẳn là không có đi. Võ Ấp hết sức tò mò nhìn xem Lã Lạc, hy vọng Lã Lạc có thể cho nàng một cái hài lòng đáp án. Bất quá nàng rất rõ ràng đánh giá thấp Lã Lạc mập mờ suy đoán năng lực, cũng đánh giá thấp Lã Lạc tại một số phương diện tính cảnh giác. Cái này a, cái này liền nói đến nói dài quá. Ta không sợ nói dài, ngươi nói một chút đi. Lúc trước à, ta là một cái trên núi hài tử, có một ngày trên núi tới một cái du hành lão giả, hắn nhìn thấy ta thiên phú dị bẩm, cốt cách kinh kỳ, liền muốn thu ta làm đồ đệ. Con người của ta kiêu ngạo như vậy, khẳng định là không nguyện ý, kết quả là hắn mỗi ngày ngay tại núi lớn phụ cận dây dưa ta. Như thế một dây dưa, chính là 12 năm Lã Lạc thêm mắm thêm muối cho mình viện cái có chút mã lệ tô cố sự, sau đó phi thường tự nhiên cho mình tới cái dạy hắn tu luyện lao ra ra. Toàn bộ cố sự phi thường ăn khớp, dù sao kiếp trước nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết, biên một cái cố sự hay là không có vấn đề gì. Sự tinh đại khái chính là bộ dáng này, ta từ nhỏ đã học xong những kỹ năng này, đồng thời một mực giữ lại đến bây giờ. Võ Ấp cùng Trương Chết nhìn nhau, cuối cùng vẫn Võ Ấp mở miệng, ý của ngươi là, ngươi từ một cái lao ra ra trong tay học được những này? Hắn Vân Du tứ phương, ngươi không biết tên của hắn cùng thân phận. Đúng vậy, đại khái chính là cái ý tứ này, ngươi có thể lý giải là được rồi. Ngươi sẽ không phải là đang nói cố sự cho chúng ta nghe đi. Cái này đều bị nàng phát hiện, xem ra nàng cũng không tính đặc biệt hỏng bét. Lã Lạc khỏe miệng giật một cái, lập tức lắc đầu, làm sao lại thế, con người của ta vẫn là vô cùng chân thành. Mặc dù ta thường xuyên nói láo, nhưng là tại phương diện này hay là đáng tin cậy. Lã Lạc giải thích chuyện có chút phu diễn, Võ Ấp lúc này tự nhiên cũng là một mặt hoài nghi, nhưng nàng không có cách nào bức bách Lã Lạc. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này, để nàng có chút không biết làm sao tại Lã Lạc sự tình bên trên tiến hành đi xuống. Đội trưởng, phát hiện độc giác thú, chúng ta bên này gãy ba cái huynh đệ, thỉnh cầu trợ giúp. Ngay tại mấy người lẫn nhau trầm mặt thời điểm, trong bộ đàm đột nhiên chuyển đến một chút thanh âm kêu cứu. Lã Lạc lông mày nhướng lên, xem tướng Võ Ấp, hắn muốn nhìn một chút trước mắt cái này không biết có phải hay không là hoàng nữ Võ Ấp tiểu thư, sẽ an bài như thế nào chính mình. Chúng ta không đi trợ giúp bọn hắn sao? Lã Lạc chủ động hỏi. Mặc dù hắn không biết cái gọi là độc giác thú là trình độ gì quái dị, bất quá nghe danh tự trên cơ bản liền có thể kết luận, đối phương không phải sứ đồ. Chỉ cần không phải sứ đồ, vậy thì dễ làm rồi. Quân nó liền xong việc, sứ đồ phía dưới, hắn đã không có bất luận cái gì e ngại tồn tại. Lã Lạc, độc giác thú là tám giai quái dị, kỳ chủ muốn năng lực là... Ai? Võ Ấp vẫn chưa nói xong, Lã Lạc đã xách quần rời đi. A, không phải xách quần, mà là lau miệng rời đi. Chỉ để lại Võ Ấp cùng Trương Chết trong gió lộn xộn. Hắn đi. Ân, ta biết. Sự tình phát triển giống như không có giống chúng ta trong dự đoán như thế, sắp xếp của chúng ta có chút theo không kịp người này tiết tấu. Ta cũng biết. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Võ ấp chính mình cũng không biết làm sao bây giờ, từ hôm nay sáng sớm lã lạc rời đi căn cứ đằng sau, hắn tựa như một thất thoát cương ngựa hoang. Không, không phải từ rời đi căn cứ đằng sau, là từ hắn đánh cú điện thoại kia đằng sau. Là bởi vì gọi điện thoại đằng sau, liền không có lo lắng sao. Dạng này lã lạc, để võ ấp có chút không có chỗ xuống tay, nàng muốn làm thế nào, mới có thể khống chế lại một người như vậy. Không biết. Cái kia điện hạ ngươi, còn muốn tiếp tục đi quan sát hắn chiến đấu sao? Không cần, hiện tại làm những chuyện này đã không có ý nghĩa, nếu như có thể mà nói, đem lã lạc chiến đấu thu hình lại truyền lại cho ta. Điện hạ cảm thấy, lã lạc có khả năng chiến thắng độc giác thú sao? Gia hỏa kia thế nhưng là phi thường khó chơi, trước đó điều động 3 tên 7 giai cao thủ tới, đều không có xử lý sạch nó. Ta cũng không xác định, nhưng ta luôn cảm thấy, lã lạc gia hỏa này cùng bình thường 7 giai không giống nhau lắm. Ta là không có cách nào tới gần nơi này chủng quy mô chiến đấu, tính nguy hiểm quá cao. Mặc dù ta rất muốn làm chút gì, nhưng nếu như tại trong loại chiến đấu này không cẩn thận đem chính mình đùa chơi chết, vậy liền được không bù mất. Ngươi lưu tại nơi này đi. Điện hạ muốn đi. Trương Chiết kinh ngạc nói. Ân, ta muốn đi một người quen nơi đó, ngày mai trở lại. Là, ta đã biết. Lã lạc dựa theo tín hiệu cầu cứu vị trí, đi tới đế quốc bắc cảnh trong một chỗ rừng rậm. Vùng rừng rậm này đã trải qua đại lượng chặt cây, không cần phải nói lã lạc cũng biết, những này khẳng định là binh lính của đế quốc cùng nông phu làm. Đối với phá hư hoàn cảnh loại chuyện này, lã lạc căn bản không có như vậy thánh mẫu. Chỉ cần là đối với nhân tộc có lợi, hợp lý quy hoạch, chặt cây cây cối, kỳ thật không có cái gì không thỏa đáng địa phương. Những chuyện này đều là kiếp trước quốc gia đang làm sự tình, mà lại làm rất tốt, thế giới chú mục. Có lẽ có địa phương không có đặc biệt tốt, nhưng đại bộ phận địa phương đều là ngay tại biệt tốt. Không có người hy vọng quốc gia của mình trở nên hỏng bét, thượng vị giả càng là như vậy. Bởi vì quốc gia biệt tốt, thượng vị giả mới là lớn nhất người được lợi. Rất nhiều người ngay cả vấn đề này đều không nghĩ ra. Tại loại này lấy siêu phàm giả làm chủ xã hội, càng là như vậy. Trong rừng cây độc nhất vô nhị thú a, nói đến ngược lại là có chút giống chuyện thần thoại xưa. Lã lạc phóng tầm mắt nhìn tới, tại rừng cây chỗ sâu, có một vùng khu vực ngay tại không ngừng ba động. Hào quang màu phấn hồng như ẩn như hiện, nếu như lã lạc không có nhìn lầm, nơi đó hẳn là phát sinh một chút chiến đấu. Cũng không biết, có phải hay không độc giác thú vị trí. Năng lượng ba động rất hỗn tạp, khả năng có 8 giai năng lượng, bất quá cụ thể phân biệt, còn cần càng tới gần một chút. Biết. Chương 507, lã lạc suy đoán, 2, chương 507, lã lạc suy đoán, 2, lã lạc không có cái gì quá nhiều lo lắng, đối với giết chóc dị chủng chuyện như vậy, ở chỗ này, hắn có thể nói là không chút kiêng kỵ. Rút kiếm mà lên, dựa vào phun khí đập đất, lã lổ kỳ hồ tại mười mấy cái trong khi hô hấp, liền đi tới mục tiêu vị trí. Vừa mới tới gần, hắn cũng cảm giác được một cỗ phi thường khiếp người mùi thơm. Lã lạc lập tức dừng lại, lập tức lui lại. Lặng lặng chờ đợi mấy giây đằng sau, trên da rẻ của hắn xuất hiện một chút nốt đỏ. Bất quá rất nhanh, những dị vật này liền bị vô tín giả bài trừ bên ngoài cơ thể. Có chút quái thật đấy. Cái đồ chơi này, lã lạc vốn cho là cái gọi là độc giác thú, sẽ là một loại nào đó thánh khiết sinh vật, nhưng từ những này tà môn xương mù màu hồng đến xem, nó nói thế nào cũng không tính thánh khiết bộ phận kia. Về phần có phải hay không tà ác, còn muốn đến gặp mặt lại nói. Bởi vì không có nặc cá ngôi sao, lã lạc chỉ có thể tùy tiện giật xuống một tấm bài đầu, là một đầu giản dị khăn che mặt. Mặc dù hắn có thể ngừng thở, nhưng khăn che mặt chủ yếu tác dụng hay là loại bỏ. Dù sao xương mù loại vật này là có thể thẩm thấu, có thể cảm giác được vị trí của nó sao? Có thể cảm giác được, nhưng là không cách nào khóa chặt. Ở trong xương mù, nó tựa hồ có thuấn di năng lực. Thuấn di? Lã lạc khẽ nhíu mày, hắn là ghét nhất loại năng lực này. Bất quá còn tốt, loại này thuấn di hẳn là muốn ỉ vào những này xương mù màu hồng mới có thể tạo tác dụng. Về phần xương mù, hắn cũng có a. Lã lạc chậm rãi bay lên bầu trời, nhìn xem dưới chân cái này liên miên mê vụ màu hồng phấn, hắn cười cười. Dựa theo phạm vi đến xem, cái này độc giác thú thể tích tuyệt đối không tính là rất lớn, như vậy cũng tốt xử lý nhiều. Kịch độc, a. Nọc độc màu xanh lá thuận lã lạc khỏe miệng hướng phía dưới chạy tới, khi những nọc độc này rơi vào mặt đất thời điểm, lập tức phát ra từ từ thiêu đốt âm thanh. Xương độc dần dần tràn ngập, cùng mảnh này xương mù màu hồng phấn dần dần hỗn hợp lại cùng nhau. Cả hai dây dưa một hồi đằng sau, màu hồng liền bắt đầu có chút không địch lại, dần dần bị lã lạc xương độc chỗ từng bước xâm chiếm. Không có xương mù màu hồng gia trì, ở trong xương mù xuyên thẳng qua quái vật, không gian cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh liền bị lã lạc bức bách đến lui không thể lui tình trạng. Lã lạc bay về phía mặt đất, tại trong làn khói độc của hắn tìm được mấy cỗ thây khô. Những thây khô này sinh mệnh đã bị lực lượng nào đó rút sạch, bất quá thi thể lại là tươi mới, hẳn là vừa mới tử vong không đến bao lâu. Những người này chính là những cái kia khởi xướng tín hiệu cầu cứu. Lã lạc từ bên cạnh của bọn hắn tìm được bộ đàm, loại này đế quốc chế thức trang bị rất rõ ràng, coi như hắn chưa quen thuộc cũng có thể trước tiên nhận ra. Xem ra là tới chậm sao? Cứu mạng, cứu ta! Ngay tại lã lạc coi là những người này chết hết thời điểm, lại có hai thanh âm xuất hiện. Cái này khiến hắn khẽ nhíu mày, còn có người sống. Thanh âm một nam một nữ xuất hiện vị trí, hẳn là xương mù màu hồng phấn cuối cùng. Lã lạc nhìn một chút đối diện, ý nguyên bất vi sở động. Bất quá rất nhanh, lại có một đội người đi tới hắn phụ cận, chính là Trương Chiết cùng một đám đội viên. Trương đội trưởng tới a. Lã lạc vừa rồi có người cầu cứu, ngươi không có nghe sao? Ta nghe được a. Vậy tại sao không cứu người? Trương Chiết có chút kỳ quái, lã lạc lúc này tại sao muốn đứng ở chỗ này bất vi sở động? Từ vừa rồi trong quan sát, hắn đã hiểu rõ đến lã lạc thả ra xương độc có thể xua tan đối phương xương mù màu hồng phấn. Quá nguy hiểm. Lã lạc tùy ý nói ra. Nguy hiểm? Khói độc của ngươi không phải có thể xua tan độc giác thú phấn vụ sao? ta đối với độc giác thú năng lực cũng không hiểu rõ, lúc này tùy tiện đi qua, xác thực rất nguy hiểm. Cho nên, ta cần chờ đợi một hồi. Ngươi đang chờ cái gì? Trương Chiết trong lòng đã đoán được đáp án, nhưng hắn hay là muốn hỏi một chút. Ta đang đợi bên trong hai người kia chết. Lã Lạc mười phần bình tĩnh nói ra, tại hắn nói ra câu nói này đằng sau, Trương Chiết sau lưng đội viên rất rõ ràng sinh ra một chút bạo động. Lã Lạc nguyên bản liền không thuộc về đội ngũ của bọn hắn, biểu hiện hôm nay mặc dù rất cường thế, nhưng cũng tăng lên bọn hắn dị dạng cảm giác. Hiện tại Lã Lạc còn nói ra lời như vậy, đây càng là để bọn hắn không thể nào tiếp thu được Lã Lạc. Cầm đầu Trương Chiết cũng cảm thấy các đội viên tình thú, nhưng hắn càng thêm kỳ quái là, Lã Lạc tại sao phải làm như vậy? Lã Lạc, ngươi là cố ý, đúng không? Lã Lạc hơi híp mắt lại, những đế quốc này thượng vị giả thật đúng là đủ khôi hài, từ đầu đến cuối đều là bọn hắn đang tính toán chính mình. Mình bây giờ chẳng qua là hơi phản kích một chút, bọn hắn trên tình cảm thì không chịu nổi. Sớm làm gì đi. Đúng vậy a, ta chính là cố ý, thế nào? Ngươi không nên quá phận. A, quá phận, nếu như ta muốn quá đáng hơn nói, hiện tại trực tiếp đi, các ngươi xác suất lớn là phải bị độc giác thú toàn giết sạch. Làm sao? Ngươi rất muốn cho ta làm như vậy sao? Nếu như chúng ta chết ở chỗ này, ngươi cũng sẽ bị điều tra, thậm chí cắt. Lã Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác, căn bản không nhìn Trương Chiết lời nói, sau khi đi ra, hắn nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Bao quát Trương Chiết cùng Võ Ấp ở giữa vấn đề. Sau khi lại tới đây, Lã Lạc vẫn chờ lấy những người khác đến. Võ Ấp không đến, Trương Chiết lại tới, cái này khiến Lã Lộ Kỳ bản bên trên xác định một sự kiện. Võ Ấp thân phận tuyệt đối cao hơn Trương Chiết, nàng rất có thể là ngụy trang hoàng nữ. Bảy giai chiến đấu, Võ Ấp còn có năng lực tự vệ. Cho nên nàng sẽ còn đi theo chính mình, nhưng tám giai chiến đấu, nàng cũng không có biện pháp bản thân bảo vệ. Cho nên lần này tới, chỉ có Trương Chiết cùng mặt khác đội viên. Thân là hoàng nữ, hay là cái có dã tâm hoàng nữ, sợ chết cơ hội là tất nhiên. Trương Chiết đội trưởng, Võ Ấp tại sao không có đến? Nàng có việc. Trương Chiết theo bản năng nói ra. A, nguyên lai nàng gọi Võ Ấp a. Lã Lạc quay đầu, lần nữa híp híp mắt. Trương Chiết sắc mặt trắng bệnh, chính mình thế mà tại loại này vô tình trạng thái dưới, bị Lã Lạc nổ ra tới. Cái này khiến hắn làm sao đi cùng Võ Ấp bàn giao. Chớ khẩn trương, Trương Chiết đội trưởng, Võ Ấp điện hạ sẽ không trách tội của ngươi, cái này dù sao cũng là chính ta phán đoán ra đồ vật, cùng ngươi không có quan hệ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Võ Ấp điện hạ là vài hoàng nữ a? Mười trong vòng sao? Trương Chiết sắc mặt không thay đổi, Lã Lạc lại cười tiếp tục hỏi, đó chính là 10-20 ở giữa. Trương Chiết ánh mắt có chút chớp động một chút, cái này khiến Lã Lộ Kỳ vốn là xác định vị trí này. Thân phận này thật rất cao a, khó được ta Lã Lạc như thế bị người coi trọng. Các ngươi vì bây giờ kế hoạch, chủ tính thật lâu đi. Liền vì ta bản nhân, hay là có cái gì kế hoạch khác? Ta nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Dạng này a, thật tiếc nuôi a. Lã Lạc nguyên bản đối với Trương Chiết vẫn là vô cùng có hảo cảm thấy đây là một cái bây giờ quân nhân. Nhưng không nghĩ tới, cái gọi là người thực tế đều là giả vờ. Tốt, ta muốn đi xử lý cái này độc giác thú, chúc ta thành công. Chương 508, Đế quốc gia tâm, 1, chương 508, Đế quốc gia tâm, 1, chán. Còn chưa tới cùng nói chuyện, Lã Lạc đã liền xông ra ngoài. Tốc độ của hắn cực nhanh, khí hợp chung quanh quấn quanh lấy đại lượng xương độc. Khi Lã Lạc xông vào trong xương mù màu hồng lúc, đại lượng xương độc bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hắn muốn lấy loại trạng thái này, bức bách độc giác thú xuất hiện. Còn không ra. Lã Lạc đại kiếm quét qua, lửa cực nóng diễm cơ hồ muốn bốc cháy chung quanh xương mù. Nguyên bản liền bị nghiền ép không gian độc giác thú, không còn có biện pháp giấu ở trong xương mù màu hồng, cuối cùng bị Lã Lạc mũi kiếm đảo qua, từ trong xương mù nhảy ra ngoài. Khi Lã Lạc nhìn thấy độc giác thú toàn cảnh lúc, một cú cảm giác quái dị nổi lên trong lòng. Cái đồ chơi này cũng quá nhỏ đi. Trước mắt độc giác thú, tựa như là một thất ngay tại chạy đội tiểu ma câu, mà lại là màu hồng phấn loại kia. Nó chạy thời điểm, dưới chân sẽ phát ra cột cột thanh âm. Mấu chốt là tốc độ cực nhanh, chạy tựa như là một chi màu hồng phấn lửa nhỏ mũi tên. Lã Lạc một bên lưu lưới, một bên đuổi theo. Bất kể nói thế nào, tám giai dị chủng luôn luôn có giá trị. Đế quốc bộ tra xét phương diện cho ra nhiệm vụ là xua tan, nhưng Lã Lạc ý nghĩ lại là đánh giết. Tám giai dị chủng giá trị không cần nói cũng biết, khỏi cần phải nói, Lã Lạc còn không có nếm qua tám giai dị chủng đâu. Tắc. Lã Lạc mũi kiếm xuyên qua rừng cây, dung nham đưa tới hỏa diễm, một đạo vết nước màu đỏ thuận Lã Lạc kiếm chỉ phương hướng bay đi. Màu hồng phấn độc giác thú thiểm chuyển xê dịch, khi nhìn đến Lã Lạc một kiếm này đằng sau, nó quay người đối với Lã Lạc một trận tê mình. Ngang. Thanh âm cao vút để Lã Lạc cảm giác được một chút không thích hợp. Thanh âm này là tần suất, nó rất có thể đang kêu gọi. Kêu gọi sao? Lã Lạc biết tám giai dị chủng coi như không phải quân vương cấp, cũng rất có thể có đại lượng bộ hạ. Cho nên lúc này độc giác thú bắt đầu kêu gọi bộ hạ của nó, Lã Lạc không có cảm giác ngoài ý muốn, chỉ là khá là đáng tiếc, bởi vì hắn hôm nay không có nặc cá ngôi sao, không có cách nào đại lượng chứa đựng dị chủng thi thể. Ngay trước những người đế quốc này mặt, hắn cũng không có biện pháp đại quy mô thôn phệ, lãng phí nhiều như vậy năng lượng, quả thực đáng tiếc. Lã Lạc chắp tay trước ngực, danh sách chi lực đã bị hắn rót vào đại địa. Ngay tại cái thứ nhất trợ giúp dị chủng ngoi đầu lên thời điểm, một cây xúc tu đột nhiên chui ra đại địa, sắc bén giác hút cùng gai nhọn đem cái này dị chủng trong nháy mắt rào sát. Ai cản ta thì phải chết. Lã Lạc thanh âm có chút bá liệt, người bình thường nghe được chỉ là cảm giác đây là hắn tuyên ngôn cùng gọi. Có thể những âm thanh này tại dị chủng trong lỗ tai thiếu giống như u minh liêm đao bình thường, là tử thần kêu gọi, tựa như là thượng vị dị chủng đối với đê giai dị chủng áp chế một dạng. Lúc này Lã Lạc đồng dạng có loại năng lực này, mặc dù hắn hay là cá nhân, nhưng ở dị chủng trong mắt bọn chúng cũng không cho rằng như vậy. tại dị chủng trong mắt, Lã Lạc là muốn so độc giác thú càng thêm đáng sợ, thậm chí có thể truy sát độc giác thú tồn tại. Loại thời điểm này tham dự thượng bị dị chủng đấu tranh, chẳng qua là chịu chết mà thôi. Về phần độc giác thú nếu như lão tẩu đằng sau trách tội bọn hắn, đó là về sau sự tình, tên kia có thể hay không từ Lã Lạc trong tay sống sót, cũng còn không xác định đâu. Chạy vội độc giác thú xuyên thẳng qua trong rừng, mà Lã Lạc thì là theo đuổi không bỏ. Cả hai tốc độ cực nhanh, không có mặt khác dị chủng ngăn cản, bọn hắn một trước một sau, rất nhanh liền chui ra rừng cây, đi tới bắc địa trên thảo nguyên. Rời đi rừng cây, liền đã xem như triệt để rời đi đế quốc khống chế khu vực. Mà Lã Lạc lúc này thân phận 10 phần mẫn cảm, phe đế quốc đối với hắn thái độ hiện tại vẫn còn một cái không thể phỏng đoán trạng thái. Lã Lạc rất rõ ràng, có một phần là muốn có được lực lượng của hắn, tỉ như võ ấp loại này, nhưng cũng có một bộ phận có thể sẽ muốn hắn chết. Dù sao một cái quật khởi cao thủ, rất có thể sẽ gây nên đế quốc thế lực không công bằng. Đế quốc thế lực một khi không công bằng, có chút lợi ích liền cần một lần nữa tẩy bài, đây là tất nhiên. Như vậy có từ lâu thế lực, liền cần xóa đi rơi hắn loại này nhân tố không ổn định. Cho nên, Lã Lạc một khi rời đi đế quốc cảnh nội, đế quốc kia phương diện tất nhiên sẽ phát ra nghiêm chỉnh cảnh cáo. Lã Lạc, ngươi bây giờ đã vượt qua đế quốc cương vực, thảo nguyên không phải đế quốc thực tế khu khống chế vực, đừng lại đuổi, lập tức quay lại. Sao, đều nhanh đuổi tới, các ngươi lại tại nơi này cản trở. Lã Lạc một kiếm nhóm tại độc giác thú trên lưng, dung nham chi kiếm lưu lại một đạo vết tích màu đen. Độc giác thú gào lên thế thảm, chạy nhanh hơn. Lã Lạc cảm thấy mình đuổi tiếp, tất nhiên có thể đem đối phương giết chết, nhưng nếu như ở thời điểm này không quay về lời nói, ngươi bây giờ nhất định phải trở về. Thảo nguyên không thuộc về khống chế của chúng ta khu vực, nếu như ngươi không tuân mệnh lệnh, vậy ta chỉ có thể đối với ngươi hạ đạt lệnh truy nã. Đây không phải ngươi muốn xem đến kết quả đi. Lã Lạc khỏe miệng giật một cái, cuối cùng vẫn đứng tại nhìn không thấy bờ trên đồng cỏ. Cỏ xanh theo cuồng phong đong đưa, Lã Lạc tâm tình cũng là âm tình bất định. Lúc này mới có thể thể hiện tự do trọng yếu. Khi hắn thực lực cùng thân phận bại lộ đằng sau, hắn xác thực không tự do. Ha ha, lệnh truy nã a. Biết, ta bây giờ đi về. Lã Lạc không có lựa chọn phản kháng, lúc này phản kháng, thật sự là một loại không sáng suốt cách làm. Mà trở lại mới là lựa chọn tốt hơn. Nghe được Lã Lạc nguyện ý trở về, đồng thời đối phương định vị hệ thống cũng không có tiếp tục rời xa ý tứ, Trương Chiết thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lã Lạc biểu hiện ra thực lực thực sự quá mạnh. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh là đối với kháng, xua tan, thuận tiện bảo toàn chính mình. Dù sao tám giai dị chủng thực lực phi thường cường đại, độc giác thú bản thể tốc độ lại là cực nhanh, để cho người ta khó lòng phòng bị. Dưới tình huống như vậy, Trương Chiết bọn hắn căn bản không có cân nhắc qua độc giác thú đánh giết vấn đề. Có thể Lã Lạc vừa rồi biểu hiện là dạng gì? Một người một kiếm, đuổi theo độc giác thú chính là một trận chém lung tung, nếu như hắn nói là nếu như Lã Lạc thật đuổi tiếp, nói không chừng thật có thể đem độc giác thú cho chém chết. Nhưng hắn không dám mạo hiểm, loại phong hiểm này là cần thập nhị hoàng nữ điện hạ, cũng chính là võ ấp chính mình đến gánh chịu. Cúp Lã Lạc điện thoại, Trương Chiết bấm võ ấp thông tin. Trong thời gian ngắn ngủi này, phát sinh quá nhiều chuyện, Trương Chiết trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đi cùng võ ấp báo cáo. Hoàng nữ điện hạ có chuyện gì? Nói thẳng đi, đối diện võ ấp giống như là cảm thấy Trương Chiết trong giọng nói không thích hợp, cho nên cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Lã Lạc đã đoán được thân phận của ngài. Đoán được? Như vậy phải không? Ngài không ngoại ý muốn sao? Không có, ta vừa mới trở về thời điểm đã cảm thấy, là bởi vì ta trước đó biểu hiện, hay là quá cấp thiết. Mà lại, nữ nhân kia cho ta tình báo, cũng có vấn đề. Võ ấp tại trở về trong quá trình, cẩn thận hồi tưởng một chút cùng Lã Lạc ở giữa thương lượng. Nàng cảm giác hết thảy đều nắm giữ trong tay của mình, nhưng kỳ thật Lã Lạc từ đầu đến cuối đều không có vào cuộc. Bởi vì từ Lã Lạc sau cùng biểu hiện đến xem, hắn căn bản không phải một cái người chủ nghĩa lý tưởng. Nói cách khác, võ ly cơ cho hắn tình báo, vẫn luôn là sai lầm. Vậy làm sao bây giờ? Chương 508. Đế quốc gia tâm 2, chương 508, đế quốc gia tâm 2, các ngươi tình huống bên kia thế nào? Độc giác thú xua tán đi sao? Không phải xua tan, mà là có lời gì cứ việc nói thẳng, không cần như thế đứt quãng, lề mề chậm chạp. Lã Lạc cá nhân thực lực phi thường cường đại, hắn có đơn độc xua đuổi 8 giai dị chủng lực lượng, thậm chí chấp hành truy sát. Ở chính diện 1v1 đối kháng dương, ta có thể phi thường xác định nói, độc giác thú tuyệt đối không phải Lã Lạc bản nhân đối thủ. Song phương lực lượng tại một loại nào đó phương diện bên trên, có nhất định chênh lệch. Lã Lạc tại đánh bại độc giác thú đằng sau, bắt đầu đối với nó tiến hành đuổi theo. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền vượt qua đế quốc phạm vi, cho nên ta ngươi thế nào, nói a, ta để hắn trở về. Ý của ngươi là, ngươi để hắn từ bỏ truy sát độc giác thú? Đúng vậy, hoàng nữ điện hạ, ta cũng là ta đã biết, không cần nói nhiều. Võ ấp không có ở thời điểm này đi trách cứ Trương Chiết, Trương Chiết cũng chỉ là theo điều lệ làm việc, chỉ bất quá nói theo một cách khác, hắn không đủ linh hoạt. Bất quá hắn quyền lực cũng không ủng hộ hắn đối với việc này mặt linh hoạt. Dù sao, nếu như Lã Lạc bị mất lời nói, tấm kia chết cái thứ nhất sẽ bị giết, thậm chí là cả nhà đều sẽ đi theo gặp nạn. Chuyện này không trách ngươi, bất quá rất đáng tiếc à, ta cũng muốn biết, hắn đến cùng có hay không đánh giết tám giai quái dị thực lực. Võ ấp đối với Lã Lạc hứng thú, đã không chỉ là hứng thú, thậm chí sinh ra một chút khát vọng. Vương tư chất. Võ ấp cảm thấy, Lã Lạc có vương tư chất, cũng chính là trở thành chiến thần một loại kia người. Hắn năm nay đầy tính mới 26 tuổi, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian lắng đọng, Lã Lạc tất nhiên sẽ trở thành tám giai cao thủ. Đến lúc đó, có lẽ đế quốc thật sẽ thêm một vị chiến thần cấp nhân vật. Cũng không biết vị chiến thần này cấp nhân vật, có thể hay không trở thành nàng võ ấp trợ thủ. Hoàng nữ điện hạ, vậy làm sao bây giờ? Lã Lạc đã biết thân phận của ngài, kế hoạch lúc trước chỉ sợ là không thể dùng. Nghĩ tới đây, võ ấp cũng là khẽ lắc đầu, nghĩ không ra kế hoạch của mình nhanh như vậy liền bị đâm thủng. lúc trước hắn là thế nào biểu hiện. Lã Lạc trước đó trực tiếp ở trước mặt ta nói tới tên của ngài, là từ danh tự chia tách ở bên trong lấy được. Sau đó lại suy đoán ngài hoàng nữ xếp hạng, thông qua tim đập của ta ba động, cuối cùng biết đại khái ngài vị trí. Nghe có chút thần hồ kỳ kỹ, bất quá võ ấp cũng rất rõ ràng, cái này rất có thể là Lã Lạc năng lực một trong. Hoặc là nói, hắn trong danh sách có mạnh vô cùng điều tra năng lực, cho nên mới có thể cảm giác được những chi tiết này. Chính mình cùng Trương chết rất nhiều cử động, không cách nào trốn qua Lã Lạc quan sát, cho nên mới sẽ bại lộ. Bất quá Lã Lạc không có ẩn tàng, ngược lại để nàng có chút ngoài ý muốn. Bình thường tới nói, chỉ cần Lã Lạc không bại lộ, một mực giấu đi, vậy mình tại Lã Lạc trước mặt biểu hiện, liền cùng siếc khỉ không sai biệt lắm. Suy nghĩ kỹ một chút lời nói, vẫn rất xấu hổ. Có thể Lã Lạc không có làm như vậy, hắn không có bỏ mặc chính mình biểu diễn, mà là trực tiếp đem chuyện này nói ra. Nói cho Trương Chiết, đây là có mục đích. Nói cho Trương Chiết, chẳng khác nào nói cho nàng. Bởi vì Trương Chiết là người của nàng, cho nên Lã Lạc tại nói cho nàng, không cần diễn, không có ý nghĩa. Hắn muốn tìm kiếm một trận bình đẳng đối thoại. Cái gì? Điện hạ tại sao phải nói như vậy? Bởi vì Lã Lạc từ tiến vào đế đô bắt đầu, liền không có gặp qua cái gì thượng vị giả, hắn không có cơ hội biểu hiện ra năng lực của mình, càng không có tìm kiếm đến một trận chân chính có ý nghĩa đối thoại. Hắn tại đế đô vẫn luôn là bị động, cho nên hắn cũng rất sốt ruột nóng nảy. Võ ấp phán đoán kỳ thật đã phi thường chuẩn xác. Lã Lạc không có bỏ mặc nàng diễn kịch nguyên nhân, cũng chính là cái này. Mặc dù nhìn một vị hoàng nữ điện hạ diễn xiếc khỉ có một chút như vậy ý tứ, nhưng xem kịch cũng không thể cho Lã Lạc mang đến bất kỳ lợi ích, thậm chí sẽ đối với hắn sinh ra một chút tổn hại. Hắn không cần dạng này, hắn cần chính là tố cầu, còn có chân chính thượng vị giả đối thoại. Cái kia hoàng nữ điện hạ, sau đó chúng ta phải nên làm như thế nào? Bình thường thu binh là được rồi, các ngươi không cần cố ý đi quản hắn. Lã Lạc là người thông minh, hắn vô cùng thông minh. Chính là bởi vì thông minh, lại hiểu quy củ, cho nên hắn mới có thể bị chúng ta trói buộc chặt. Quy tắc phía dưới tự do mới là tuyệt đối tự do. Hắn còn không có đạt tới trên quy tắc tình trạng, cho nên ban đêm cho hắn đồ ăn thêm điểm thịt là được rồi. Đơn giản như vậy. Trương Chiết cảm giác có chút không thể tin. Chính là đơn giản như vậy, nếu như ngươi không yên lòng lời nói, có thể lại cho hắn một gói thuốc lá, một bình rượu. Tin tưởng Lã Lạc hẳn là sẽ rất vui vẻ. Trương Chiết cúp điện thoại thời điểm, Lã Lạc thân ảnh đã tại rừng cây cuối cùng xuất hiện. Hắn lúc này ôn tồn lễ độ, rất khó tưởng tượng hắn lúc này cùng vừa rồi loại kia bạo liệt dáng vẻ là cùng một người. Trở về rồi sao? Trương đội trưởng đây không phải biết rõ còn cố hỏi à, chẳng lẽ ngươi không muốn để cho ta trở về? Không có, nếu như ngươi không trở lại lời nói, ta coi như tao đương. Đệ Trương Chiết mang theo Lã Lạc một lần nữa về tới đội ngũ lâm thời chỗ ở, sau đó dựa theo võ ấp trước đó thuyết pháp, đưa cho Lã Lạc một phần đồ ăn. Bất quá trừ bình thường đồ ăn bên ngoài, phía trên còn nhiều thêm một phần thịt cơm trưa cùng một bình rượu. Ê, ở bên ngoài hành quân tình huống tương đối gian khổ, phía dưới là cơm tối, phía trên là thịt cùng rượu, chịu đựng ăn đi. Và còn có thêm đồ ăn a, thực là không tồi. Lã Lạc lộ ra một chút vẻ mặt kinh hỉ, mà lại loại này kinh hỉ không giống làm bộ. Cái này khiến Trương Chiết càng thêm kinh ngạc, nam nhân này thật sẽ bởi vì một bình rượu, một miếng thịt mà cảm thấy cao hứng sao? Đó là đương nhiên, ngươi dù sao trợ giúp đế quốc xua tán đi độc giác thú, ngươi là nhiệm vụ lần này anh hùng. Anh hùng? Ta nhưng không dám nhận cái tên này. Lã Lạc mặc dù đối bọn hắn để cho mình trở về, không thể thành công giết chết độc giác thú chuyện này có chút chú ý, nhưng hắn cũng biết, Trương Chiết là không có quyền lực. Cho nên trách Trương Chiết cũng không có ý nghĩa. Tựa như là tủ lạnh không làm lạnh, ngươi bình thường sẽ không trách tủ lạnh, mà là trách chế tạo tủ lạnh công ty mới đối. Anh không anh hùng, cũng liền vừa nói như vậy, trên đường biên giới tiến lên nào có dễ dàng như vậy. Hàng năm đều sẽ người chết, thực lực của ngươi rất mạnh, để cho chúng ta một người cũng chưa chết, cái này trong mắt của ta cũng đã là anh hùng. À đúng rồi, hút thuốc sao? Lã Lạc vốn là muốn nói không rút, cũng thấy nhìn Trương Chiết chân thành bộ dáng, cuối cùng gật gật đầu. Tạ ơn, cho ta đến một cây đi. Đế quốc muốn đem cương vực mở rộng đến bao lớn? Thảo Nguyên đi, chiếm lĩnh toàn bộ Thảo Nguyên, bởi vì Thảo Nguyên phía bắc chính là bắc địa, đất tuyết quá nhiều, không thích hợp nhân loại phát triển. Nhưng Thảo Nguyên khác biệt, mảnh khu vực này là phi thường màu mỡ, rất thích hợp nhân loại sinh tồn. Nhưng điều kiện tiên quyết là nơi này quái dị muốn bị xua tan sạch sẽ. Chương 509, độc giác thú, 1, chương 509, độc giác thú, 1, Trương Chiết đơn giản cùng Lã Lạc nói một lần đế quốc tương lai phát triển quy hoạch, Lã Lạc nghe cũng rất cẩn thận. Đây không tính là bí mật gì, nhưng người bình thường thật đúng là không biết. Xem ra đế quốc gia tâm hay là thật lớn a. Ai, chúng ta cũng chính là một đám đi làm, có lẽ lúc còn trẻ còn có thể nói một chút mộng tưởng, vì mộng tưởng mà chiến đấu. Nhưng đến ta ở độ tuổi này, ta chỉ hy vọng hai chuyện. Một kiện là ta không chết, kiện thứ hai chính là ta các huynh đệ không chết. Rất thực sự, rất chất phác, Lã Lạc kỳ thật cũng có ý tưởng giống nhau. Hắn không muốn để cho các huynh đệ chết, không muốn để cho đám người yêu chết, cho nên mới sẽ ở thời điểm này thỏa hiệp. Bởi vì hắn thấy, đế quốc mặc dù thuộc về không biết, nhưng nói thế nào, đế quốc đều muốn so mỹ kỷ nơi đó an toàn nhiều. Hắn không tin được sứ đồ, chỉ ít sứ đồ không có cách nào trắng trợn công kích đế quốc. Đây mới là hắn đem thế lực toàn bộ đều di chuyển đến đế quốc nguyên nhân. Cái này rất bình thường, cũng rất lý trí. Võ ấp điện hạ có nói cái gì sao? Trở lại chính đề, Lã Lạc hay là muốn biết, đế quốc đối với hắn, đến cùng là thái độ gì? Liên bỏ mặc hắn ở đây làm cái đại đội binh. Ý nghĩa của hắn không phải chỉ nơi này đi, mà lại trí giới nguy cơ sự tình, hắn cũng không có bàn giao. Đế quốc thật cứ như vậy yên tâm chuyện này không có ngoài định mức phát triển. Tỷ như đợt thứ hai trí giới nguy cơ cái gì, chính mình chuẩn bị đón sát thủ, át chủ bài, thế mà chưa dùng tới, đây cũng quá khó chịu đi. Võ ấp điện hạ để cho ngươi ở chỗ này chờ, chờ hắn trở lại là được rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng trưa mai liền sẽ trở về nơi này. Dạng này a, vậy thì tốt quá, ta cũng chính cần một lần chân chính đối thoại đâu. Lã Lạc một bên hút thuốc, một bên nhìn lên bầu trời, thời gian đã nhanh đến ban đêm, có lẽ sau đó sẽ không muốn trước đó vết bát như vậy cũng có nói. Một bên khác, Võ ấp lần nữa đi tới Võ Ly Cơ trụ sở. Võ Ly Cơ vừa nhìn thấy chính mình kết giới, liền có loại dự cảm không tốt. Tỷ tỷ hôm nay đến là vì răn dạy ta sao? Dĩ nhiên không phải, muội muội mặc dù tinh nghịch một chút, bất quá ta đúng là bởi vì muội muội mới có tiếp xúc Lã Lộ ký hội. Tỷ tỷ thật là vì Lã Lạc sao? Tầm quan trọng của hắn cứ như vậy lớn, đáng giá tỷ tỷ hạ mình. Muội muội cảm thấy hoàng nữ vị trí như thế nào đây? Không tốt đẹp gì, không tự do, không sung sướng, mỗi một bước đều tồn tại trói buộc, tựa như là những cái kia giám thị thị nữ của chúng ta một dạng. Võ Ly Cơ trực tiếp ngay trước thị nữ mặt đem lời nói này đi ra, nhưng thị nữ chẳng những không có cảm giác được xấu hổ, ngược lại ngẩng đầu lên. Tựa hồ bọn hắn hệ thống này cùng hoàng thất hệ thống hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Đúng vậy à, ngươi cũng biết hoàng nữ cùng hoàng tử không đáng kể chút nào, cho nên ngươi còn không thể lý giải ta sao? Một cái có giá trị cao thủ, khả năng số lượng là xa xa vượt qua hoàng tử hoàng nữ. Chúng ta nếu như không có đầy đủ giá trị, cái kia tất nhiên sẽ bị từ bỏ, nhưng có giá trị cao thủ không giống với. Bọn hắn là vĩnh viễn bảo đảm giá trị tiền gửi, cho nên Lã Lạc giá trị kỳ thật muốn so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm to lớn. Võ ấp hôm nay đến đã không có ẩn tàng ý tứ, nàng muốn có được Lã Lạc, cho nên nàng muốn đánh hạ cửa thứ nhất chính là trước mắt Võ Ly Cơ. Trước đó nàng đối với Võ Ly Cơ ở giữa có lẽ còn có lợi dụng ý tứ, nhưng bây giờ khác biệt, nàng cần Võ Ly Cơ tán thành, để Võ Ly Cơ trở thành một cái nho nhỏ cúc áo. Nàng cùng Lã Lạc quan hệ trong đó căn bản chưa nói tới cái gì kết hợp, càng chưa nói tới kiên cố, nhưng Võ Ly Cơ khác biệt, Lã Lạc cùng nàng là có nhất tập trung cảm, chỉ cần tranh thủ đến Võ Ly Cơ, vậy nàng liền có thể trở thành chính mình cùng Lã Lạc ở giữa một cái cúc áo. Một cái cúc áo có lẽ không tính là cái gì, nhưng chỉ cần cúc áo nhiều, cái kia tất nhiên sẽ mang đến hiệu quả. Võ ấp ý nghĩ rất đơn giản, tận lực tranh thủ cùng Lã Lạc có quan hệ người. Võ Ly Cơ, Trương Trường Minh đều là như vậy. Tỷ tỷ nếu coi trọng như vậy Lã Lạc, vậy liền chính mình đi tranh thủ à, làm gì ở chỗ này hỏi ta. Ngươi cùng lúc trước hắn cũng đã có nhất định tiếp xúc đi. Là có tiếp xúc. Đã các ngươi đều đã có tiếp xúc, cái kia Võ Ly Cơ còn chưa nói xong, liền bị Võ ấp đánh gãy. Lúc này Võ ấp đã mang tới vẻ mặt nghiêm túc. Ly Cơ, ngươi có nghĩ tới hay không sau này mình sẽ gả cho ai? A, làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Võ Ly Cơ biểu lộ trở nên mất tự nhiên đứng lên. Vì cái gì không thể hỏi? Không có giá trị hoàng nữ, vốn chính là hoàng thất giao dịch phẩm. Ngươi đã bị giam lỏng ở chỗ này thời gian rất lâu, ngươi thật chẳng lẽ không có suy nghĩ qua vấn đề sau này? Hay là nói, ngươi muốn vì lý tưởng của ngươi tự sát? Lại hoặc là dứt khoát thỏa hiệp, trở thành cái nào đó bụng vệ lao nam nhân máy móc sinh dục? Võ ấp trực tiếp đem loại khả năng này nói ra, tại Võ Ly Cơ tâm lý không thể nghi ngờ sinh ra phi thường to lớn trùng kích. Bởi vì thuyết pháp này là có khả năng, mà lại có rất lớn khả năng. Nhưng cái này bén nhọn vấn đề, nàng từ đầu đến cuối không có đặt ở trên mặt bàn đến muốn, bởi vì nàng cảm thấy, thực lực của nàng dù sao cũng là 6 giai, còn không đến mức đến một bước này. 6 giai chiến lực, hay là có nhất định tự chủ quyền lựa chọn. Ngươi không cần nói chuyện giật gân. Chuyện của ta, chính ta rõ ràng. Mặc dù hỏng bét, nhưng là cũng không có bết bát như vậy, cùng lắm thì ta còn có thể lựa chọn trở thành hoàng thất thủ hộ. Cái gọi là hoàng thất thủ hộ, chính là không còn gả cưới, sau đó trở thành hoàng thất đế quốc thẩm thủ hộ. Cách làm này đại giới rất lớn, nhưng lại có thể trình độ nhất định bảo trì bản thân. Bất quá cũng đã mất đi tự do. Bản thân cùng tự do lựa chọn, khó mà nói a. Đừng si tâm vọng tưởng, chuyện này nếu như ngươi xử lý không tốt lời nói, ngươi tất nhiên sẽ được mang ra đến. Bởi vì trí giới nguy cơ chuyện này, đến bây giờ phía trên cũng còn không có cái thuyết pháp. Cảm giác của ta là có người đang không ngừng can thiệp chuyện này tiến trình. Phu hoàng một mực bế quan, đối với chuyện này cũng không có minh xác định nghĩa, hiện tại mọi người mỗi người nói một kiểu, Lã Lạc bản nhân cũng bị để đặt ở bên ngoài. Đây thật ra là chúng ta thời cơ tốt nhất, ngươi biết hay không? Võ ấp ngôn từ có chút sắc bén, khi nàng đem tất cả mọi chuyện đều đặt ở trên mặt bàn tới nói thời điểm, Võ Ly Cơ mới phát hiện, chính mình tựa hồ cũng không có nhiều như vậy thẻ đánh bạc. Hoặc là nói, Lã Lạc kỳ thật không tính chính nàng thẻ đánh bạc. Lã Lạc bản nhân, nhưng thật ra là một cái xen vào kỳ thủ và quân cờ ở giữa nhân vật. Vậy ngươi cảm thấy, ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Cùng ta hợp tác, đây mới là chúng ta đường ra, chí ít ngươi tương lai sẽ có lựa chọn của mình. Làm một cái người chủ nghĩa lý tưởng, hoặc là gả một cái chính mình chẳng phải người đáng ghét. Ngươi vì cái gì không nói gả một cái người mình thích đâu? Bởi vì ngươi người ưa thích, không thích ngươi. Võ ấp vô tình nói ra, Võ Ly Cơ khỏe miệng giật một cái, muốn phản bác, nhưng lại tìm không thấy phản bác lý do. Đúng vậy a, nàng người ưa thích, cũng không thích nàng. Tốt ta, ngươi thuyết phục ta, như vậy sau đó, ngươi muốn làm thế nào? Lã Lạc muốn một trận nói chuyện với nhau, trận này nói chuyện với nhau, rất có thể sẽ xác định hắn tương lai sách lược, cùng chúng ta tương lai sách lược. Cho nên ta cần ngươi cùng ta cùng đi. Ta có đi hay không, rất trọng yếu sao? Đương nhiên, Lã Lạc là một cái coi trọng nhân viên người. Hắn cùng ngươi đầy đủ quen thuộc, không nói đến quan hệ phải chăng muốn tốt. Chương 509, độc giác thú 2, chương 509, độc giác thú 2, chí ít hắn tại trên danh nghĩa thuộc về ngươi bộ hạ. Đương nhiên, hiện tại toàn bộ đế đô không có người đem Lã Lạc xem như bộ hạ của ngươi, cái này kỳ thật mới là ngươi bi ai địa phương. Võ Ly Cơ gật gật đầu, nàng không có cảm giác được bi ai. Chuyện này ta đã biết, nhưng ta hiện tại không có cách nào ra ngoài. ngươi có biện pháp không?
Có.
Võ Ấp ánh mắt sáng rực, nhìn rất có lòng tin mang Võ Ly Cơ ra ngoài. Cái kia tốt, sáng mai chúng ta đi gặp Lã Lạc. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Lã Lạc liền đột nhiên từ trong lều của chính mình đứng lên. Hắn cảnh giác nhìn xem bốn phía, mặc dù không có xác định vị trí của địch nhân, nhưng hắn có loại cảm giác có tồn tại cường đại tới. Làm sao, Lã Lạc? Cảm thấy Lã Lạc động tĩnh, những người khác cũng nhao nhao cảnh giác lên. Lã Lạc thực lực hôm qua đã biểu hiện qua, lúc này hoàn toàn không cần lại dùng ngôn ngữ đi chất vấn. Hắn cảm giác đến có vấn đề, vậy liền thật là có vấn đề. Có địch nhân, nhưng là ta không có cách nào xác nhận vị trí của đối phương. Địch nhân? Trương Chí theo bản năng lấy ra chính mình dò xét khí, chung quanh trừ bọn hắn, ngay cả một cái tận lực sinh vật cỡ lớn đều không có. Càng không có cái gì cao năng phản ứng, nếu quả như thật có địch nhân kia ở đâu? Tại dò xét phạm vi bên ngoài sao? Ngay tại Trương Chí muốn nói điểm gì thời điểm, Lã Lạc đột nhiên liền đẩy ra hắn. Thối lui. Bèn, một đạo hồng quang từ đằng xa đánh tới, giống như một đạo màu đỏ quang ảnh, những nơi đi qua, hôi phi yên diệt. Trương Chí cùng Tử Thần gặp thoáng qua, hắn có chút hoảng sợ nhìn xem hồng quang tan ảnh, sau đó vừa nhìn về phía hồng quang phát ra bắn vị trí. Cái chỗ kia là thảo nguyên sao? Hồng quang phương hướng là phía bắc, mà rừng rậm phạm vi bên trong tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sinh vật cỡ lớn, cũng không có đại năng lượng cái gì. Cái này nói rõ, phạm vi công kích của đối phương đã vượt qua rừng rậm, là tại trên thảo nguyên công kích. Đòn công kích này khoảng cách, xác thực đã vượt qua bọn hắn dò xét khí phạm vi. Thật xa. Lã Lạc. Trương Chí kinh dị đồng thời, Lã Lạc đã vọt ra ngoài. Chuyện này cũng đừng ngăn cản ta, nếu như ta không đi lời nói, các ngươi đều phải chết. Lã Lạc thanh âm ở chung quanh quanh quẩn, Trương Chí há to miệng, cuối cùng vẫn không có đi ngăn cản hắn. Lã Lạc kỳ thật nói không sai, chuyện này hắn không có cách nào ngăn cản. Phạm vi công kích của đối phương thực sự quá lớn, nếu như bọn hắn cứ như vậy chậm rãi rút lui, sẽ bị đối phương từng cái điểm sát. Cũng chỉ có Lã Lạc một người có nhanh chóng đột tiến, hơn nữa có thể dò xét cùng tránh né đối phương công kích năng lực. Nếu như Lã Lạc không thể đem đối phương giải quyết, vậy bọn hắn sau đó rất có thể lâm vào nguy hiểm. Tính toán, làm tốt cá thể năng lượng phòng ngự, bất kể nói thế nào, chờ hắn trở về đi. Là, những người này cũng đều là người thông minh, biết lúc này không nên lại đi chất vấn Lã Lạc. Dù sao mình mạng nhỏ hay là trọng yếu. Lã Lạc tốc độ rất nhanh, hắn có cảm giác đối phương hẳn là ngày hôm qua cái kia tiểu ma câu. Không đối, phải gọi nó độc giác thú mới đối. Vẫn rất mang thủ đó à, loại thời điểm này đánh lén, đúng là một người trong một ngày phòng bị thấp nhất thời khắc. Lã Lạc một trận chạy đội, rất nhanh liền xông ra rừng rậm. Xa xa nhìn lại, màu hồng phấn độc giác thú chính phiêu phủ ở giữa không trung. Phát ra hồng mang một kích, chính là nó cái kia có chút đáng yêu độc giác. Hôm nay liền đem sừng của ngươi cắt giữ. Lã Lạc khẽ vươn tay, chính là mười mấy đầu tử trong hư không xuất hiện xúc tu. Nơi này đã không có Trương Chí bọn hắn kiểm tra đo lường, Lã Lạc có thể không chút kiêng kỵ sử dụng năng lực, bao quát chính mình danh sách chi lực. Ngàn cân chi ma, độc giác thú thiểm chuyển xê dịch, nhảy mấy cái ở giữa, liền tránh qua, tránh né Lã Lạc công kích. Thân thể của nó phi thường linh hoạt, lại rất nhỏ, bình thường cỡ lớn xúc tu thật đúng là bắt không được nó. Bất quá không có quan hệ, Lã Lạc nhất không sợ sệt, chính là loại này cỡ nhỏ dị trùng. Bởi vì hắn xúc tu càng nhỏ hơn. Có biết hay không cái gì gọi là mảnh a? Lã Lạc một cái búng tay, phiêu phủ ở giữa không trung những xúc tu kia liền bắt đầu phân liệt, bọn hắn nhanh chóng chuyển biến, phân hóa, biến thành từng cây như là sợi đằng bình thường trạng thái. Ngàn cân, đâu chỉ ngàn cân. Tại Lã Lạc danh sách năng lượng ảnh hưởng dưới, những xúc tu này số lượng dần dần hướng lên vạn, 100,000 bắt đầu xuất phát. Vô số xúc tu cuốn quanh hướng cái kia nho nhỏ độc giác thú, nhưng trong đó đại bộ phận đều bị độc giác trên thân thú tán phát hồng mang ngăn lại cản. Ngay tại có một bộ phận xúc tu muốn đụng phải nó thời điểm, thân thể của nó đột nhiên bộc phát ra một đoàn mê vụ màu hồng, lại một lần tránh qua, tránh né Lã Lạc công kích. Thật sự là có thể chạy à, chắc không được đế quốc thời gian dài như vậy đều không bắt được ngươi. Trước đó Trương Chí nói cho hắn biết, đế quốc đã từng điều động 3 tên 7 giai siêu phàm giả tới bắt độc giác thú. Độc giác thú ngạnh thực lực không mạnh, 3 tên 7 giai, nói thế nào cũng có thể đánh bại nó. Bất quá nó từ đầu đến cuối không cùng đế quốc cao thủ chính diện tác chiến, luôn dựa vào lấy tốc độ của mình cùng năng lực né tránh, một bên đánh một bên chạy. Ngạnh sinh sinh đem 3 tên 7 giai lôi bại. Một cái bình thường 8 giai quái dị, để 8 giai cao thủ tới không thích hợp, 7 giai cao thủ giải quyết không xong nó. Cho nên liền lâm vào tình cảnh lưỡng nan, cũng liền tạo thành bây giờ tình huống. Ngang. Độc giác thú đạp ở bầu trời, phát ra một tiếng tê minh. Từng vòng gợn sóng năng lượng từ trên trời giáng xuống. Đại lượng xúc tu từ giữa không trung hoại tử, loại năng lượng này vẫn rất mạnh. Bất quá Lã Lạc trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, đã đại khái hiểu rõ độc giác thú năng lực. Hắn lúc này đã có nắm chắc nhất định, liền nhìn tiếp xuống một kích này. Nhìn ngươi chạy chỗ nào? Lã Lạc một bên điều khiển mới xúc tu, một bên ngón tay điên lặng di động. Tại độc giác thú nhìn không thấy địa phương, Lã Lạc đã hội tụ đại lượng danh sách chi lực. Vô số xúc tu đem độc giác thú ép về phía bầu trời, ngay tại nó lần nữa sử dụng mê vụ màu hồng phấn đào tẩu thời điểm, một viên ánh mắt to lớn xuất hiện ở trên bầu trời, che đậy thái dương, cũng bao phủ độc giác thú. Thiên nhãn chi ma. Vô số con mắt ở chung quanh mở ra, độc giác thú 10 phần hoảng sợ nhìn về phía chung quanh, nhưng không có bất kỳ địa phương là an toàn. Dưới chân của nó toàn bộ đều là xúc tu, mà chung quanh của nó cùng đỉnh đầu thì là những cái kia kinh khủng con mắt. Nó đã không thể lui được nữa. Mắt lăng. Vô số hồng mang bắn về phía độc giác thú ôm sắp chết tín niệm, lần nữa thúc giục năng lực của mình. Đồng dạng ánh sáng màu đỏ bắt đầu cùng mắt lăng đối kháng. Bất quá Lã Lạc thân ảnh đã tại hai cỗ năng lượng đối kháng thời điểm, lặng lẽ đi tới độc giác thân thú bên cạnh. Tại độc giác thú còn tại hết sức chuyên chú đối kháng mắt lăng lúc, Lã Lạc đột nhiên xuất hiện, bắt lại độc giác thú màu hồng phấn bắp chân. Chương 510, ngả bài, 1, chương 510, ngả bài, 1, nó hoảng sợ dãy rủa, muốn từ Lã Lạc trong tay thoát ly. Nhưng Lã Lạc ngạch lực lượng cường đại cỡ nào, liền xem như cùng cấp bậc dị chủng, chỉ sợ cũng không có cách nào tới chống đỡ được. Giang giác, tám giai dị chủng bắp chân, cứ như vậy bị Lã Lạc ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Độc giác thú quyết định thật nhanh, trực tiếp bỏ qua rơi chính mình chân ngắn, từ Lã Lạc trong tay trốn thoát. Nó một mặt phẫn hận nhìn xem Lã Lạc, máu tươi không ngừng theo nó chân ngắn ra trượt xuống. Thương thế như vậy, liền xem như tám giai dị chủng, muốn khôi phục đều cần hao phí giá cả to lớn. Nó không có khả năng không hận Lã Lạc. Ngang, lần nữa gào thét, lại không phát hiện Lã Lạc trên khuôn mặt đã mang theo ý cười. Độc giác thú cảm thấy không thích hợp, nó nhìn về phía mình vết thương, lại phát hiện một chút lửa màu tím mầm, ngay tại dần dần biến lớn. Những này ngọn lửa là Lã Lạc trước đó bắt lấy nó lúc, thiêu đốt tại nó trên đùi. Nó vốn cho là năng lượng của mình có thể tùy tiện dập tắt những này ngọn lửa, thật không nghĩ đến, những này ngọn lửa màu tím sẽ như vậy tà môn. Năng lượng của nó thế mà hoàn toàn không có cách nào áp chế đối phương, thậm chí có bị đối phương thôn vệ phong hiểm. Ngươi hôm nay chết chắc. Lã Lạc thân ảnh giống như quỷ mị, tại độc giác thú phân tâm nhìn mình bắp chân thời điểm, hắn liền đã lần nữa đi tới độc giác thân thú bên cạnh. Tốc độ nhanh chóng, để thụ thương độc giác thú cũng không có cách nào kịp phản ứng. Nó hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng Lã Lạc tuyệt đối sẽ không lại cho nó cơ hội như vậy. Cho tàn. Vâng. Dung nham lực lượng ở giữa không trung bộc phát, tựa như là to lớn núi lửa phun trào một dạng. Loại năng lượng này chấn động, liền ngay cả xa xa Trương Chết bọn người có thể cảm giác được. Một số người chấn kinh tại song phương chiến đấu ba động, còn có loại năng lượng này tạo thành cảm giác chấn động. Trong đó một tên đội viên không xác định nhìn xem Trương Chết, đội trưởng, ngươi nói Lã Lạc hắn có khả năng hay không bắt lấy, hoặc là giết chết độc giác thú a? Loại chuyện này làm sao có thể, độc giác thú chạy nhanh như vậy, chỉ cần nó muốn chạy, không ai có thể ngăn được nó. Dạng này a, đội trưởng nói cũng đúng. Mặc dù tên này đội viên nói như vậy, nhưng rất nhiều người trong lòng đều có một cái nghi vấn, Lã Lạc thật bắt không được độc giác thú sao? Từ trước đó truy đuổi đến xem, Lã Lạc tốc độ là có thể đuổi kịp độc giác thú. Độc giác thú khó chơi, tại cùng sử dụng mê vụ tiến hành thuần di. Nếu như Lã Lạc thật có thể đem độc giác thú bức bách đến một cái tình cảnh nguy hiểm, một cái không có biện pháp phóng thích đầy đủ mê vụ màu hồng phấn hoàn cảnh, cái kia có lẽ Lã Lạc thật có thể. Tính toán, loại chuyện này căn bản không phải chúng ta cần suy tính, chúng ta cần suy tính là chờ một chút hoàng nữ điện hạ tới đằng sau, làm như thế nào cùng nàng bằng giao. Lã Lạc lại chạy xa, mặc dù nói là đang trợ giúp bọn hắn, nhưng lúc này khẳng định là muốn cùng võ ấp bàn giao một chút. Nếu không, coi như võ ấp chịu buông tha bọn hắn, đế quốc kê tra bộ cũng có khả năng tại thời điểm truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Không sai, cho dù là khẩn cấp tránh hiểm, cũng có bị truy cứu trách nhiệm khả năng. Đế quốc kê tra bộ chính là cứng nhắc như vậy, hoặc là nói, toàn bộ đế quốc đều là như vậy cứng nhắc. Đội trưởng, chúng ta sẽ không nói lung tung. Đúng vậy a đội trưởng, chuyện này chúng ta cũng có phần. Các đội viên nhao nhao tỏ thái độ, nhưng Trương Chiết căn bản lơ đễnh, phản bội, chỉ cần một chút xíu lợi ích liền có thể. Loại thời điểm này hứa hẹn, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hắn đã trải qua rất nhiều phản bội, nguy hiểm, kinh khủng, còn có vô tình. Phản bội sớm đã để hắn chết lặng, nhưng hắn hay là muốn bảo toàn những người này tính mệnh. Bởi vì việc này bản thân, cùng bọn hắn cũng không có quan hệ. Tốt, đều chớ suy nghĩ lung tung. Những chuyện này đều là có ta đến xử lý, coi như xảy ra chuyện, cùng các ngươi cũng không có quan hệ gì. Trương Chiết lặng lặng nhìn Lã Lạc chiến đấu phương hướng, nếu như Lã Lạc có thể đánh giết độc giác thú lời nói, vậy hắn mang về công lao, liền có thể đền bù làm trái quy tắc bỏ mất. Bọn hắn không chỉ có sẽ không nhận chất vấn, thậm chí còn có thể có chỗ ban thưởng. Dù sao đế quốc đã bị độc giác thú vấn đề khốn nhiễu một đoạn thời gian, thậm chí có phái ra tám giai cao thủ ý nghĩ. Nếu là Lã Lạc đem độc giác thú giải quyết, cái kia thật là một cái công lớn. Một bên khác, độc giác thú ngay tại không ngừng bay nhảy thân thể, nó rất muốn đem trên chân của mình những cái kia minh hỏa cho dập tắt. Nhưng vô luận nó làm sao giày vò, những cái kia minh hỏa đều như là xương mu bàn chân chi trở một dạng, hoàn toàn không có cách nào thoát ly. Độc giác thú không ngừng gào thét, kêu thảm, nhưng minh hỏa thiêu đốt cũng sẽ không bởi vì nó gầm rú mà ngừng. Khuyết thiếu hành động lực độc giác thú đã không có sẽ cùng Lã Lạc đối kháng vô liếng. Nó muốn dựa vào xương mù phấn hồng thoát đi, có thể đã sớm chuẩn bị Lã Lạc làm sao để nó đạt được. Chiêu thức giống nhau, tuyệt đối không có cách nào tại hắn nơi này lặp đi lặp lại có hiệu lực. Xương độc bạo. Tại xương mù màu hồng phấn thời điểm xuất hiện, Lã Lạc lập tức mở ra bụi ma trạng thái. Đại lượng xương độc bị hắn dùng bụi ma lực trong nháy mắt rót vào trong xương mù phấn hồng, sau đó lại trong nháy mắt dẫn bạo. Đại lượng xương độc bắt đầu ở trong không khí tràn ngập, những xương độc này triệt để chế trụ trước mắt những xương mù này, cũng làm cho độc giác thú thuấn di kế sách triệt để phá diệt. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lã Lạc rút kiếm mà lên, lui không thể lui độc giác thú, chỉ có thể đón đầu đối kháng. Chiến đấu lần nữa lâm vào thế bí. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, Lã Lạc trường kiếm rốt cục chém dụng độc giác thú đầu. Toàn bộ quá trình chiến đấu mặc dù kéo dài không ngừng thời gian, nhưng trình độ kịch liệt cũng không phải là đặc biệt cao. Độc giác thú di động năng lực mặc dù rất mạnh, nhưng nó đối kháng tính kỳ thật phi thường yếu. Lã Lạc mấy lần công kích, độc giác thú đại bộ phận đều là lấy né tránh hoặc là xuyên thẳng qua đến tránh né, nó căn bản không có cùng Lã Lạc chính diện đối chiến năng lực. Có thể quân nhau lâu như vậy, chỉ có thể nói năng lực của nó rất thích hợp chạy trốn. Còn sống không tốt sao, ta đều buông tha ngươi, ngươi còn nhất định phải tới đây cho ta. Lã Lạc cảm thấy, cái đồ chơi này như thế mang thủ, hay là rất quái. Có thể là tám giai dị chủng ngạo khí đi, hôm qua bị chính mình đánh lui, truy sát, nó cũng không có kiến thức đến chính mình toàn bộ thực lực. cho nên mới nghĩ đến dựa vào chính mình di động năng lực có thể quấy rối chính mình. Bất quá dị chủng trí tuệ cuối cùng có hạn, hay là quá ngây thơ rồi. Nhân loại trói buộc là nhiều mặt, có thể chỉ cần nhân loại một khi không còn trói buộc chính mình, như vậy dạng này dị chủng vài phút liền có thể diệt sát. Tựa như là nhân loại hoàn toàn có thể phái ra 8 giai cao thủ trong nháy mắt diệt sát độc giác thú, nhưng lại bởi vì như vậy giá quá lớn, cho nên chậm chạp không có phái người tới. Mà tại độc giác thú trong tầm mắt, đó chính là nhân loại bắt hắn không có cách nào. Nhưng thật là không có cách nào sao? Dĩ nhiên không phải. Đứng tại độc giác thú thi thể trước mặt, Lã Lạc xúc tu bắt đầu quấn quanh. Cuối cùng, hắn xúc tu tại độc giác thú cây sừng kia bên trên dừng lại. Lãnh chúa chi ngạo a, rất rõ ràng đặc tính a. Lã Lạc trực tiếp đem sừng cho kéo đứt, sau đó đại lượng xúc tu đâm vào độc giác thân thú thể. Trong nháy mắt bắt đầu hấp thu đứng lên. Chương 510, ngả bài 2, chương 510, ngả bài 2, tám giai dị chủng thi thể có thể mang đến cho hắn đại lượng năng lượng. Sau đó tại đế quốc phát triển, rất có thể không có quá nhiều cơ hội hấp thu năng lượng, cho nên lúc này tự nhiên cần bổ sung một chút. Nếu như có thể tại giã ngoại đợi lâu một chút liền tốt. Mặc dù có Trương Chết bọn hắn giám thị, nhưng chỉ cần thời gian đầy đủ lâu, vậy hắn hoàn toàn có cơ hội thu hoạch được càng nhiều năng lượng. Đang hấp thu xong độc giác thú đằng sau, Lã Lạc hai tay chống không trở lại doanh địa. Mặc dù độc giác thú thi thể rất có giá trị, nhưng Lã Lạc cũng không có đem nó mang về đổi lấy công lao ý nghĩ. Đầu tiên chính là hắn định vị, cũng không tính quân nhân, thậm chí không có khả năng xem như một cái bình thường người đế quốc. Hắn giết chết độc giác thú, tại một ít người xem ra là chuyện tốt, nhưng ở một ít người xem ra, có lẽ chính là một loại không thể làm gì chế bí hiếp. Lã Lạc biết rõ đạo ánh sáng mịt mở cách làm, cho nên hắn sẽ không đem thi thể mang về. Nhìn thấy Lã Lạc trở về, Trương Chết bọn hắn cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nhìn thấy Lã Lạc hai tay chống chân đằng sau, bọn hắn lại có chút thất vọng. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, song phương chiến đấu hẳn là phi thường kịch liệt đi. Chẳng lẽ trình độ như vậy, đều không có đánh giết độc giác thú sao? Tại Trương Chết nghi ngờ thời điểm, Lã Lạc đã thấy hai cái mới khách nhân. Một cái chính là võ ấp, nàng lúc này một bộ quân trang, so trước đó dâng trào không ít, cũng có một chút thượng vị giả phong phạm. Mà đổi thành một cái, thì là lúc trước hắn hợp tác lâu dài đồng bạn, đã được đến hắn công nhận hoàng nữ, Võ Ly Cơ. Võ Ly Cơ, Lã Lạc. Nhìn thấy Lã Lạc gọi mình danh tự, Võ Ly Cơ cũng có chút động dung. Trong khoảng thời gian này giam lỏng, để tâm tình của nàng có chút bất ổn. Lúc này nhìn thấy Lã Lạc, tự nhiên là đặc biệt kích động. Nàng muốn đi lên trước cho Lã Lạc một cái ôm, giãn ra một thoáng tâm tình của mình, nhưng lại sợ sệt mình bị Lã Lạc cự tuyệt, cho nên lập tức liền cứng ở nguyên địa. Lã Lạc tựa hồ là nhìn ra Võ Ly Cơ xấu hổ, hắn tùy ý cười cười, làm gì lộ ra vẻ mặt như thế, giữa chúng ta không cần dạng này xa lạ. Lã Lạc nói như vậy, không thể nghi ngờ là cho Võ Ly Cơ mang đến một cái cường tâm châm, để nàng cả người cảm xúc cũng khá một chút. Nàng thoải mái đi đến Lã Lạc trước mặt, cho Lã Lạc một cái thân mật ôm. Đã lâu không gặp, có chút nhớ ngươi, có đúng không? Lã Lạc cười cười, cũng ôm lấy Võ Ly Cơ, hắn không có mang theo một tia tình cảm, chỉ là đơn thuần bằng hữu ý nghĩ. Về phần Võ Ly Cơ bản nhân có phải như vậy hay không muốn, vậy thì cùng hắn không quan hệ rồi. Một bên võ ấp nhìn một chút hai người, đối với quan hệ của hai người lại có tiến một bước nhận biết. Hai người đúng là quan hệ hợp tác, cũng là bằng hữu, nhưng là người chủ đạo, hẳn là Lã Lạc mới đối. Cho nên nói, Lã Lạc mới là song phương lợi ích chủ thể. Đây cũng là cùng rất nhiều người suy đoán, khác nhau rất lớn á, nhất là Lã Lạc vòng tròn công ty, sản xuất đại lượng linh thạch, nếu như chủ thể người là Lã Lạc lời nói. Vậy hắn tài phú, chỉ sợ đã tích lũy đến một cái mức độ kinh người. Lã Lạc, ngươi cất giấu đồ vật, thật là không ý ta. Võ ấp đột nhiên lên tiếng, đánh gậy Lã Lạc cùng Võ Ly Cơ ở giữa tương tích. A, nói thế nào? Lã Lạc gặp được Võ Ly Cơ, lại thêm võ ấp cũng đi thẳng vào vấn đề, song phương không đang giấu giếm. Tình huống như vậy để tâm tình của hắn tốt hơn nhiều, cho nên võ ấp lời nói cũng không có gây nên hắn khó chịu. Nếu như hai người các ngươi hợp tác là một loại ỷ vào, vậy hẳn là Võ Ly Cơ ỷ vào ngươi đi. Ngươi linh thạch sinh ý đều làm đến toàn quốc, hiện tại vòng tròn công ty hẳn là có không ít tiền đi. Lã Lạc, ngươi có phải hay không một cái ẩn hình phú hào đâu? Võ ấp điện hạ đúng không? Ngươi nói đùa, bán linh thạch loại chuyện này thật không có lời tiền. Ngươi của chúng ta công, chúng ta vận chuyển, còn có đủ loại con đường chuẩn bị, đều cần tiêu hao đại lượng tiền vốn. Cái đồ chơi này thật không có lời tiền, thật. Ngươi coi ta là ngớ ngẩn a? Ta là đế quốc hoàng nữ, mà không phải xóa bạch điểm. Ta đương nhiên biết ngươi không phải xóa bạch điểm, ta cũng chưa từng có đem hoàng nữ điện hạ xem như xóa bạch điểm qua. Dù sao hoàng nữ điện hạ diễn kỹ, ta là công nhận, lúc mới bắt đầu nhất, ta cũng không có phát hiện đâu. Nghe Lã Lạc nhắc lên kỹ xảo của chính mình, võ ấp ngang lên đầu, không tiếp tục nói chuyện. Nàng không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Xem ra ngươi không tức giận, như vậy rất tốt, chúng ta tới tâm sự, ngươi tố cầu đi. Tố cầu? Ta một cái kẻ ngoại lai, có thể có dạng gì tố cầu? Đơn giản là một chút danh vị thôi, ta nói đúng không? Võ ấp sắc mặt có chút mất tự nhiên, Lã Lạc lời nói, chính là đế quốc một ít đại thần nói tới. Một cái kẻ ngoại lai, thậm chí không có kỹ càng bối cảnh, hắn có thể có cái gì tố cầu? Dùng một chút hư danh đuổi rơi Lã Lạc, sau đó để hắn du tẩu tại đế quốc đế đô cảnh nội, lại đem thế lực của hắn thu về, rất bình thường cách làm. Nhưng võ ấp thật có thể làm như vậy sao? Đương nhiên không được, nếu như nàng muốn làm như vậy lời nói, nàng cũng không cần phí lớn như vậy công phu, nghĩ hết biện pháp tiếp cận Lã Lạc. Lã Lạc, lạnh như vậy chào nóng phúng đối thoại không có ý nghĩa, ta tới gặp ngươi là mang theo thành ý. Đương nhiên, ta cũng biết dạng này không có ý nghĩa, ta không có nhìn xem ngươi diễn kịch, cũng là một loại thành ý, không phải sao? Xem ra chúng ta có thể đạt thành chung nhận thức. Có thể hay không đạt thành chung nhận thức, vẫn là phải nhìn giữa lẫn nhau thành ý. Lã Lạc cùng Võ Ấp tranh phong tương đối, hai người không có tại trên ngôn ngữ quá nhiều nhượng bộ. Bởi vì Đại Phương Châm còn không có xác định được, lúc này nhượng bộ khẳng định là không hợp lý. Lã Lạc, gia nhập ta bên này đi, ta sẽ cho ngươi tốt nhất duy trì tài nguyên, địa vị, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý tới giúp ta, Đế quốc bộ tra xét thượng tầng sự tình, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Rất có thành ý thuyết pháp, nhưng là thân phận cùng địa vị của ngươi, để cho ta không có cách nào tin tưởng ngươi. 12 hoàng nữ, ngươi có lẽ có nhất định quân quyền, cũng có nhất định chức vị, nhưng chức vị của ngươi chỉ sợ không đủ để bảo toàn ta. Điểm này, ngươi hẳn là sẽ không phủ nhận đi. Lã Lạc nói tới chỗ này thời điểm, Võ Ấp chỉ có thể gật gật đầu, ta sẽ hết sức giúp ngươi tranh thủ. Như thế không có ý nghĩa, hiện tại ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta cần một trận tầng cao hơn đối thoại. Năng lực của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy trói buộc chặt ta. Vì cái gì? Nếu như ngươi muốn gặp được cao hơn phương diện, vậy ngươi cũng sẽ mất đi tự do, đế quốc những người bề trên kia là sẽ không hướng ngươi thỏa hiệp. Lã Lạc trầm tư một chút, chính mình chẳng lẽ muốn ở thời điểm này nói, chính mình có cái trí giới chi tâm, có thể chế tạo trí giới nguy cơ sao? Như thế quá ngu, mà lại cũng không đạt được hắn trong dự đoán lực uy hiếp. Trải qua một phen suy nghĩ đằng sau, Lã Lạc cuối cùng gật gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá ta hay là muốn biết, trước đó đế đô các đại nhân vật muốn gặp ta, nhưng bây giờ vì cái gì lại không thấy? Chuyện của ta, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Điểm này là Lã Lạc một mực không nghĩ minh bạch vấn đề. Võ Ấp trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đem cái vấn đề này nguyên nhân căn bản nói cho Lã Lạc. Nguyên bản để cho ngươi tới người là của ta phụ hoàng, cũng chính là Tân Đế quốc hoàng đế, năm 71. Hoàng đế chương 511, Hoàng thất bi văn, 1, chương 511, Hoàng thất bi văn, 1. Lã Lạc đây là lần thứ nhất biết hoàng đế danh tự, không thể không nói cái số này tên, thật đúng là đủ trách. Cái tên này có chút ý tứ. Ngươi là ngạc nhiên tại số lượng. Ân, danh tự như vậy, quả thật rất ít gặp. Không hiếm thấy, bởi vì đời trước hoàng tử hoàng nữ đều là dạng này số lượng. Đại hoàng tử liền gọi ngày mùng ngày 1 tháng 5, nhị hoàng tử liền gọi năm 2, mà năm 71, ý tứ chính là phụ hoàng tại một đám huynh đệ tỷ muội bên trong, xếp hạng thứ 71. Lã Lạc thoáng có chút chấn kinh, còn có thể dạng này đặt tên sao? Đây chính là hoàng thất ta, làm như vậy không khỏi cũng quá mức tùy ý đi. Cái tên này, xác thực có điểm đặc sắc. Không biết trả lời như thế nào Lã Lạc, chỉ có thể đã nói như vậy. Đặc sắc? Không phải buồn cười không? Ha ha, bất quá cũng không có người nào trò cười hoàng thất, trò cười, trên cơ bản đều bị giết sạch. Bất quá Lã Lạc, ngươi có nghĩ tới hay không vì cái gì hoàng thất sẽ cho chính mình dòng dõi, lên danh tự như vậy? Vì cái gì? Bởi vì hoàng thất mặc dù có rất rất nhiều chi nhánh, nhưng bọn hắn cũng sẽ không kế thừa võ cái họ này. Chỉ có hoàng đế một chi, có thể kế thừa võ gia tên, cũng chính là chân chính hoàng gia. Nam tính kế thừa, liền nhiều hơn khai chi tán diệp, nếu như nữ tính kế thừa, vậy liền tiến hành cùng hệ nhận làm con thừa tự. Hoàng thất chỉ cần ưu tú nhất hài tử, cho nên lấy số lượng sắp xếp, nhưng thật ra là tốt nhất nhãn hiệu biện pháp. Sẽ không ra sai, cũng có thể để chỗ đứng người, tương đối rõ ràng. Ta phụ hoàng là người chiến thắng, hắn trở thành hoàng đế, mà chúng ta cạnh tranh, sẽ cùng bọn hắn bối phận kia, hoàn toàn tương tự. Mặc dù Võ Ấp lúc nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng trong đó nội dung, hay là để Lã Lạc có chút chấn kinh. Loại này bồi dưỡng hậu đại phương thức, đã không phải là dưỡng cổ đơn giản như vậy. Thật sự là tàn khốc đế vương sinh hoạt ta. Tàn khốc sao? Ta ngược lại không cảm thấy như vậy, chúng ta hưởng thụ lấy hoàng thất tài nguyên, phúc lợi, địa vị, xác thực hẳn là vì hoàng thất làm ra một chút cống hiến. Những này chỉ là chúng ta cống hiến một bộ phận thôi. Nguyên lai ngươi còn tán thành phương thức như vậy. Mặc kệ ta có nhận hay không có thể, chúng ta cũng không có cách nào thay đổi gì, nếu không có cách nào cải biến, vậy liền thuận theo, đồng thời từ có hạn quy tắc bên trong tìm tới đột phá khẩu, ngươi cảm thấy thế nào? Lã Lạc hơi híp mắt lại, lúc này hắn nhìn về hướng một bên Võ Ly Cơ, cho ăn, ngươi cũng là hoàng nữ, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Ta. Ngươi biết ta trong khoảng thời gian gần nhất này, đã bởi vì ngươi bị nhuyễn kiện nhanh 2 tháng A. Bởi vì ta. Đúng vậy à, thượng vị giả đánh cờ, ngay cả chúng ta những thứ nhỏ bé này hoàng tử hoàng nữ, cũng không thể can thiệp. Bởi vì phụ hoàng bế quan, cho nên toàn bộ đế đô đều rất loạn. Hiện tại không có ai biết cuối cùng lại biến thành cái dạng gì. Lã Lạc nghe được hai nữ đều nâng lên bọn hắn phụ hoàng, trong lúc nhất thời đối với vị này Tân Đế quốc hoàng đế cũng sinh ra một chút hứng thú. Vậy chuyện của ta là cần chờ đến các ngươi phụ hoàng xuất quan mới có thể có một cái minh xác căn bài. Là, cũng không phải. Võ Ấp nhận lấy nói. Làm sao cái thuyết pháp? Ngươi bây giờ kỳ thật tình huống cũng không có bết bát như vậy, để cho ngươi chú lưu ở bên ngoài là hoàng thất đế quốc lao tổ một trong, Võ Địch Hiền. Võ Địch Hiền. Lã Lạc nhớ kỹ cái tên này, bất quá hắn đối với người này căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Gia hỏa này tại sao muốn can thiệp chính mình mà là tỉnh? Hắn nghĩ nghĩ, tại đế đô an bài, trừ đế đô hoàng thất triệu hoán bên ngoài, chính mình giống như cũng không có người quen biết nào. Võ Địch Hiền cái tên này cũng rất không có khả năng cùng Bạch gia có quan hệ, cho nên Lã Lạc cũng không biết rõ chính mình có thể cùng dạng này thành viên hoàng thất, thậm chí là hoàng thất cổ lão thành viên nhắc lên quan hệ thế nào. Đúng vậy a, vị lao tổ này không biết vì sao đặc biệt chú ý ngươi. Hắn cố ý căn dặn để thế lực khắp nơi đối với ngươi giữ một khoảng cách, cho nên ngươi mới có thể một mực dừng lại ở chỗ này. Rõ chưa? Nghe được cái này, Lã Lạc càng thêm nghi ngờ. Cái này Võ Địch Hiền là có ý gì a? Hắn nhận biết mình sao? Ta có thể gặp một lần người này sao? Người này a? Người này danh tiếng có thể không thế nào tốt, rất nhiều người đều không nguyện ý gặp hắn. Mặc dù biết trước mắt hắn ngay tại đế đô trong hoàng cung, nhưng không có ai biết hắn bây giờ tại địa phương nào. Có lẽ phụ hoàng ta biết, nhưng phụ hoàng ta còn không có xuất quan. Lã Lạc cẩn ẩn từ bó ấp trong khẩu khí cảm giác được lo lắng. Loại này lo lắng cũng không phải lo lắng phụ thân của mình, bởi vì nàng từ nhỏ đều không có gặp qua phụ thân của mình mấy lần. Cũng chưa nói tới cái gì ngoài định mức tình cảm, hoàng thất bồi dưỡng cũng không có liên quan tới tình cảm phương diện. Nàng lo lắng là tương lai của mình. Nếu như hoàng đế thật xảy ra vấn đề, như vậy bọn hắn những hoàng tử này hoàng nữ sẽ đối mặt với nguy cơ rất lớn cùng lựa chọn. Dạng này A Lã Lạc trầm ngâm một hồi, vừa nhìn về phía Võ Ly Cơ, bất kể nói thế nào, Võ Ly Cơ mới là hắn nhận biết cái thứ nhất thành viên hoàng thất. Mà lại giữa hai người hợp tác phi thường vui sướng, lần này bởi vì chính mình mà liên lụy nàng, Lã Lạc cũng cảm giác rất xin lỗi. Lần này xin lỗi, liên lụy ngươi. Lời gì, nếu như không phải ngươi nói, ta cũng sẽ không từ áo bảo cho bên trong đi tới. Tốt, các ngươi có lời gì có thể sau này hay nói sao? Ta mang Ly Cơ đi ra, là cần nhận nguy hiểm rất lớn, chúng ta có thể hay không mau chóng đem dưới mắt sự tình xác định, lo lắng nữa giữa các ngươi vấn đề riêng. Võ ấp rõ ràng phát ra bất mãn, Lã Lạc cũng xin lỗi gật gật đầu. Tốt ta, vậy ngươi nói một chút, hợp tác ra sao? Đối với hợp tác, Lã Lạc là bảo trì nên hợp thái độ. Hắn hiện tại, đối với Hoàng thất đế quốc cũng không hiểu rõ, xác thực cần một cái bình đài, một cái tiếp dẫn nhân vật, đến giúp đỡ hắn hiểu rõ nơi này. Võ ấp năng lực cùng phạm vi thế lực, rất rõ ràng mạnh hơn so với Võ Ly Cơ rất nhiều. Cũng đúng là phi thường hợp lý đối tượng hợp tác. Rất đơn giản, gia nhập bộ tra xét, tiến vào ta lệ thuộc trực tiếp bộ môn. Dạng này là có thể. Giữa chúng ta hợp tác chỉ là miệng hiệp nghị. Ta biết chính mình đối với ngươi không có bất kỳ cái gì lực ước thúc, ta cũng không muốn dùng cái gì khế ước loại hình đồ vật đi ước thúc ngươi. Như thế không có ý nghĩa, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, tại đế đô nơi này, rất nhiều chuyện không phải thực lực cường hãn liền có thể làm được. Lã Lạc lần nữa gật đầu, Võ ấp nói không sai, mặc dù thực lực phương diện ngôn luận hắn không tán đồng, nhưng bây giờ, hắn còn không có không nhìn quy tắc thực lực. Mà lại, hắn cũng cần đế quốc lực lượng. Tốt, ta nguyện ý gia nhập, vậy kế tiếp, ta cần làm cái gì? Bồi tiếp ta, tiến vào từng cái đế quốc chính thức trường hợp. Bồi tiếp ngươi, không cần chiến đấu sao? Lã Lạc hơi kinh ngạc, hắn coi là gia nhập Võ ấp trận doanh là vì tiếp tục tiến về biên cảnh, vì đế quốc biên cảnh khai cương thác thổ. Cứ như vậy có thể tích lũy đại lượng quân công, sau đó nắm giữ một cái tính thực chất, lại hợp lý thân phận. Cứ thế mãi, hắn liền có tại đế đô đặt chân vô liếng. Dù sao một vị chiến sĩ anh dũng, anh hùng là không ai có thể trách cứ. Đây cũng là Lã Lạc nguyên bản ý nghĩ. Chương 511, Hoàng thất bi văn 2, chương 511, Hoàng thất bi văn 2, Võ ấp hiện tại ý tứ, tựa hồ là muốn dẫn hắn đi chạy xô. Loại chuyện này, Lã Lạc trên bản năng chính là kháng cự. Chiến đấu. Loại chuyện này sau này hay nói đi, hiện tại chuyện trọng yếu nhất, ngươi biết là cái gì a? Chuyện trọng yếu nhất, không phải là cho ta chính mình xác định một hợp lý thân phận hợp pháp sao? Võ ấp nhãn tỉnh sáng lên, Lã Lạc rất thông minh a, nàng gật gật đầu, đúng vậy a, ngươi bây giờ đầu tiên cần chính là một hợp lý thân phận hợp pháp. Vậy tại sao còn muốn đi chạy xô a? Ta không thích chạy xô cái từ ngữ này, mà lại cái này cũng không tính là chạy xô, ta mang ngươi đi trùng quanh một chút, xuất nhập chính thức trường hợp, chính là muốn để cho người khác biết, ngươi là người của ta. Hiện tại là của ta hộ vệ, là một tên chính thức bộ tra xét thành viên. Rõ chưa? Cách làm như vậy, đồng dạng cũng là minh xác thân phận của ngươi, mà lại sẽ không lọt vào người khác hoài nghi, càng nhanh, càng thêm có hiệu. Võ ấp thuyết pháp có chút gượng ép, Lã Lạc hơi híp mắt lại đằng sau, lập tức nghĩ đến nguyên do trong đó, chỉ sợ ngươi mục đích không chỉ như vậy đi. Chứ để cho ta minh xác thân phận bên ngoài, cũng nghĩ để cho ta đánh lên ngươi nhãn hiệu. Dù sao, ta hiện tại còn tính là một cái người tự do. Chờ cùng ngươi xuất nhập các loại chính thức trường hợp đằng sau, xác suất lớn ở trong mắt người khác, liền sẽ biến thành người của ngươi, ta nói đúng không? Chẳng lẽ dạng này không được sao? Chúng ta vốn chính là quan hệ hợp tác, đây cũng là hợp tác nội dung thôi. Lã Lạc không có trả lời ngay, hắn không có cự tuyệt, cũng không có trực tiếp đáp ứng. Võ ấp cách làm này xác thực hợp tình hợp lý, nhưng hắn cũng đồng dạng có chút không quá dễ chịu. Xuất nhập các loại chính thức trường hợp, xác thực có thể cho hắn một cái minh xác thân phận, nhưng cũng dễ dàng khen thưởng nhãn hiệu. Võ ấp không phải một đầu rất thô lùi, điểm này Lã Lạc phi thường xác định. Thực lực của nàng chỉ có 6 giai, tại trên tiềm lực, thậm chí so ra kém chính mình trước đó giết chết hoàng nữ Võ Hàn Đình. Tiểu người như vậy, cũng chỉ là nhân vật mà thôi. Lã Lạc không cảm thấy Võ ấp có thể đăng đỉnh, cũng không thấy cho nàng thực lực đã mạnh đến có thể tại đế đô dừng chân. Cho nên, nếu như chính mình dán lên Võ ấp nhãn hiệu, như vậy tương lai, Lã Lạc, ngươi là đang chất vấn thực lực của ta sao? Đúng vậy, thực lực của ngươi rất yếu, ta không cảm thấy ngươi sẽ có thể cố gắng đoạt thứ ngươi muốn. Lã Lạc chỉ là ăn ngay nói thật, Võ Ly Cơ thì là có chút lo lắng nhìn xem hắn. Nếu như lúc này hai người đàm phán vỡ tan, cái kia Lã Lạc tình cảnh sẽ tiếp tục hỏng bét xuống dưới. Bất quá Võ ấp tựa hồ cũng không có bởi vì Lã Lạc lời nói mà tức giận, nàng bình tĩnh gật đầu. Ta biết thực lực của ta không đủ cường đại, ta chỗ này thậm chí không thể thúc đẩy bảy giai cao thủ. Nhưng chính vì vậy, ngươi tại ta chỗ này mới có thể phát huy ra tuyệt đối tự do, mới có thể giãn ra quyền cước của ngươi, làm chuyện ngươi muốn làm. Giữa chúng ta hợp tác là bình đẳng, ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm, ta sẽ không can thiệp ngươi, cũng sẽ không trở ngại ngươi. Điều kiện như vậy, ngươi tại người khác nơi đó không có được. Cho nên, nhỏ yếu mặc dù là ta thế yếu, nhưng cũng là ngươi đáng tin cậy ta địa phương. Không thể không nói, Võ ấp ngôn ngữ rất nhu lợi, đây tuyệt đối là một cái dã tâm nữ nhân rất lớn. Lã Lạc cẩn thận suy tư một trận, Võ ấp hứa hẹn không thể nghi ngờ cùng bánh vẽ không sai biệt lắm. Lực lượng của nàng căn bản không đủ để ước thúc chính mình, mà không phải không hẹn buộc chính mình. Nếu như nàng thật sự có năng lực ước thúc bộ hạ, vậy cơ hội là tất nhiên. Bất quá Lã Lạc cũng không nguyện ý trở thành người khác bộ hạ, hắn hiện tại chỉ là cần một cái điểm dừng chân thôi. ngươi xác thực rất biết nói, mà lại cũng xác thực thuyết phục ta. Cứ như vậy đi, võ ấp hoàng nữ điện hạ, Lã Lạc, chờ đợi phân phó của ngài. Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng, Lã Lạc, tương lai của chúng ta là quang minh đấy. Hy vọng như thế đi. Trong tầm tay, đạt được Lã Lạc khẳng định đằng sau, võ ấp tính chất rất cao. Theo lý thuyết lúc này nàng hẳn là hảo hảo cùng Lã Lạc trò chuyện một chút có quan hệ với hợp tác cụ thể chi tiết, cùng sau đó bọn hắn việc cần phải làm. Bất quá thông minh võ ấp không có làm như vậy, nàng chủ động nhìn một chút bên cạnh võ ly cơ. Sau đó đem thời gian cùng không gian đều nhường cho võ ly cơ cùng Lã Lạc hai người. Tốt, khoảng cách ly cơ trở về còn có chút thời gian, các ngươi có thể ở thời điểm này hảo hảo tâm sự, nói chuyện cũ. Võ ấp chủ động rút đi, đem không gian để lại cho Lã Lạc cùng võ ly cơ. Võ ly cơ cười trêu chọc một chút tóc, vừa đi về phía doanh địa biên giới, một bên chờ đợi Lã Lạc, nàng biết Lã Lạc sẽ cùng đi lên. Gần nhất áp lực rất lớn đi. Lã Lạc gặp võ ly cơ một mực không nói gì, cho nên liền trước tiên mở miệng. Bất quá võ ly cơ chỉ là đơn giản lắc đầu, còn tốt, kỳ thật giam lỏng sinh hoạt cũng không có trong tưởng tượng của ngươi bết bát như vậy. Chỉ là không tự do mà thôi, nếu như một mực tu luyện, cũng cảm giác không thấy khổ gì im lìm địa phương. Cái kia, còn tốt. Lã Lạc có chút không biết nói cái gì, hắn cùng võ ly cơ quan hệ trong đó, cũng không có đặc biệt gần, cho nên lúc này, hai người bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Nàng cho là ta thích ngươi chán, sau đó thì sao? Kỳ thật ta thật có chút thích ngươi, bất quá. Ta cũng không thuộc về thiểm cầu đi, mà là liếm mẹo. Thiểm cầu cái từ này, từ một cái hoàng nữ trong miệng nói ra, vẫn còn có chút rung động, Lã Lạc ngượng ngùng gãi gãi đầu. Dù sao luôn luôn bị người khác ưa thích, là một kiện phi thường chuyện buồn rầu. Thiểm cầu ta biết, cái kia liếm mèo ý tứ, lại là cái gì? Liếm mèo à, đại khái chính là ta có thể thích ngươi, cũng biết mình thích ngươi, nhưng nếu như ngươi ảnh hưởng lý tưởng của ta cùng truy cầu, vậy ta y nguyên sẽ không chút do dự buông xuống ngươi. Lã Lạc, ta đối với ngươi chỉ là có một chút như vậy hảo cảm, chúng ta thật không có đến tình trạng kia. Võ ly cơ câu nói này không biết là cho Lã Lạc nói, hay là nói cho chính mình nghe. Lã Lạc lúc này cũng chỉ có thể gật đầu. Ta biết, vậy ngươi sau đó muốn làm chút gì? Chờ ta tự do, ta liền sẽ đi truy tìm chính ta lý tưởng. Lý tưởng? Hay là áo bảo cho như thế, muốn phá vỡ quốc gia này sao? Không có như vậy cấp tiến, hai năm này ta cũng đang tự hỏi, đã từng cách làm của mình, đến cùng đúng hay không? Sau đó thì sao, ngươi nghĩ ra cái gì? Biến đổi, có thể là thay đổi một cách vô tri vô giác. Có ý tứ gì? Lã Lạc đột nhiên cảm giác võ ly cơ tựa hồ có chút cải biến. Nhưng hắn lại không nói ra được đến cùng là địa phương nào cải biến. Cũng không biết võ ly cơ lúc này loại cải biến này, đến cùng là tốt hay xấu. Ngươi sẽ biết, Lã Lạc, chúng ta đều sẽ biết đến. Tựa như là các ngươi mới vừa nói như thế, chúng ta đều có quang minh tương lai. Ngươi hội kiến chúng ta trưởng thành, cũng sẽ chứng kiến ta lý tưởng của khởi. Lã Lạc. Chương 512, tiệc trà xa giao, 1, chương 512, tiệc trà xa giao, 1, nói càng ngày càng tà dị, hắn không biết võ ly cơ 2 năm này đến cùng đã trải qua cái gì, bất quá dưới mắt xem ra, nàng tựa hồ lại có ý nghĩ mới. Bất quá Lã Lạc cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Dù sao hắn tại nhận biết võ ly cơ trong quá trình, liền biết đây là một cái không chịu ngồi yên nữ nhân. Theo một ý nghĩa nào đó, nàng cũng là có cực lớn dã tâm. Chỉ bất quá dã tâm của nàng không giống võ ấp như thế đặt ở chính quyền cùng quân lực bên trên. Nàng có ý nghĩ của mình, đồng thời vì đó hành động, cái này không có cái gì không tốt. Từ võ ly cơ trên thân, Lã Lạc thấy được Hàn Thi Vũ bóng dáng. Dạng này, xác thực rất tốt. Hai người không có tiếp tục trò chuyện xuống dưới, đi ra thời gian, luận võ ấp trong tưởng tượng phải sớm nhiều. Nàng nhìn một chút một mặt bình tĩnh Lã Lạc, có chút hiếu kỳ mà hỏi, làm sao nhanh như vậy liền đi ra? Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ trò chuyện thật lâu. Không có gì có thể nói chuyện, đều có ý nghĩ của mình, cũng có con đường của mình. Mỗi người truy cầu đều là không giống với, chúng ta chỉ cần lặng lặng nhìn xem là được. Lã Lạc không hiểu nói ra những lời này, võ ấp há to miệng, không biết nên làm sao tiếp theo. Thử, không hiểu thấu nam nhân. Ngày thứ hai, võ ấp đem võ ly cơ đưa về trụ sở đằng sau, liền đem Lã Lạc triệu hồi bộ tra xét tổng bộ. Một lần nữa trở lại bộ tra xét căn cứ, Lã Lạc mới biết được, chính mình gian ký túc xá kia, đúng là võ ấp. Nàng vì diễn kịch, thế mà thật đem chính mình ký túc xá lấy ra dùng, đủ hạ bản đó a, bất quá dựa theo võ ấp tính cách, làm ra chuyện như vậy cũng không khiến người ta cảm giác ngoài ý muốn. Tốt, nơi này là chế thức câu phục, cả bạn, còn có giày. Trừ cái đó ra, còn có một số có thể chọn lựa trang bị, người muốn dùng cái gì, đều có thể mang lên một chút. Lã Lạc nhìn xem trước mặt mình một đống trang bị, quần áo, còn có vũ khí. Nói thật, thực lực đến hắn bây giờ tình trạng này, những vật này thật không trọng yếu. Nhưng Lã Lạc cảm thấy, chính mình nếu là làm hộ vệ bảo tiêu, vậy liền hẳn là phải có một cái bảo tiêu dáng vẻ. Cho nên, hắn dứt khoát mặc vào tây trang màu đen, sau đó mang lên trên một bộ đen tuyển kính râm. Cho mình đánh tốt cả vạt đằng sau, Lã Lạc còn chọn lựa một cây súng lục. Hắn hiện tại có thể nhẹ nhõm phát ra so súng ngắn uy lực càng lớn lớn gấp 10 gấp trăm lần công kích, nhưng là bảo tiêu sao, mang cái súng ngắn hù dọa người luôn luôn không sai. Thay xong quần áo, Lã Lạc thẳng dáng người đứng tại võ ấp trước mặt, để vị này kiến thức rộng rãi 12 hoàng nữ cũng không nhịn được ánh mắt khẽ nhúc nhích. Người dựa vào ăn mặc, Lã Lạc lúc này bộ dáng sát thực quá thẳng tắp. Kính râm cái này ngăn không được hắn khuôn mặt anh tuấn, bộ dáng này cũng không giống bảo tiêu, càng giống là chính mình môi trai lơ. Dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, nếu như vậy mang đi ra ngoài lời nói, rất có thể sẽ có người nói ta nhàn thoại. A, ngươi cũng đi đến 12 hoàng nữ vị trí này, còn sợ người khác nói nhàn thoại sao? Lời gì? Ngươi cho rằng mỗi cái hoàng tử hoàng nữ đều là đặc biệt phóng túng loại kia sao? Ta cho ngươi biết không phải, giống như ta giữ mình trong sạch hoàng tử hoàng nữ có rất nhiều, không phải mỗi người đều sẽ giống trong truyền thuyết như thế làm dao. À, vậy thật đúng là thật có lỗi, là ta trước kia một mực đối với các ngươi thân phận sinh ra hiểu lầm. Cắt, không có chút nào đủ thành tâm. Ha ha. Hai người ngoài cười nhưng trong không cười hàn huyên một hồi, các loại Lã Lạc chỉnh lý tốt quần áo đằng sau, Võ Ấp đem một chồng tư liệu giao cho hắn. Chờ một chút ta sẽ đi một cái tiệc trà xã giao, là hoàng tử hoàng nữ chuyên môn tiệc trà xã giao, chủ yếu chính là tâm sự, cùng hưởng một chút tình báo. Cho nên, ngươi muốn dẫn ta đi qua. Đương nhiên, hướng những người khác biểu thị công khai ngươi chủ quyền, tự nhiên muốn từ huynh đệ tỷ muội của ta bọn họ bắt đầu. Võ Ấp nháy mắt mấy cái, có vẻ hơi nghịch ngợm cùng kiêu ngạo, đáng tiếc Lã Lạc cũng không ăn nàng một bộ này. Bởi vì nữ nhân này, kỳ thật đã 30 tuổi. Lã Lạc không phải ghét bỏ 30 tuổi nữ nhân già, Hàn Thi Vũ thậm chí đều đã 33. Nhưng hắn hay là đối với Võ Ấp phi thường không ưa. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối cảm giác, nữ nhân này cũng không phải là cùng hắn một thế giới nữ nhân, bọn hắn tam quan, căn bản không tại một cái kênh bên trên. Buổi trưa, Võ Ấp mang theo Lã Lạc đi ra bộ tra xét căn cứ. Đang nghiệm chứng Lã Lạc thân phận thời điểm, Võ Ấp lấy ra một tấm thân phận mới thẻ. Tấm này thẻ thân phận có thể thông qua kiểm an, mà lại phía trên còn ghi chép lấy Lã Lạc hoàn toàn mới thân phận. Từ giờ trở đi, ngươi liền bộ hạ của ta, Lã Lạc hạ sĩ. Chỉ có hạ sĩ a. Từ sĩ quan làm lên, đã muốn so binh nhì mạnh lên rất nhiều. Đế quốc quân bộ quân hàm cấp cho phi thường nghiêm ngặt, ngươi còn không có bất kỳ quân công, có thể đi thẳng đến một bước này, ngươi liền bụng trộm cười đi. Lã Lạc tiếp nhận thân phận bài, tùy ý nhìn một chút, cùng người bình thường thẻ căn cước không sai biệt lắm. Bất quá phía trên có một góc là màu vàng màu đen hai cái ký hiệu. Lã Lạc nhận biết trong đó ký hiệu màu đen, đây chính là bộ tra xét tiêu chí. Về phần màu vàng, hẳn là đế quốc quân bộ huy chương. Nghĩ không ra ta tới đây, còn lăn lộn cái sĩ quan ghi, đi thôi, ta hoàng nữ điện hạ, sau đó chúng ta phải nên làm như thế nào? Lúc này Võ Ấp một bộ trang phục lộng lẫy, đầu phụ lá váy dài, cổ thắt áo ngực. Mặc dù bản thân nàng không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng nàng lúc này trang phục, xác thực cho nàng ngoại hình làm rạng rỡ không ít. Hôm nay tiệc trà xã giao, cũng chính là mấy cái người quen thuộc tụ họp một chút thôi. Người coi như là ta mang theo ăn chút đế đồ ăn ngon. A a, mỹ thực loại hình đồ vật, ta vẫn là cảm thấy hứng thú. Khi Lã Lạc đi theo Võ Ấp đi vào một nhà phi thường trang nhã hội cao cấp chợ lúc, mới phát hiện nàng nói tới mấy cái huynh đệ ở giữa tiệc trà xã giao, không chỉ có riêng là tiệc trà xã giao đơn giản như vậy. Đoan trang thị nữ, người hầu, đại lượng tân khách, tráng lệ sửa sang, còn có vô số cao thủ. Từ vào cửa bắt đầu, Lã Lạc gặp phải 6 giai cao thủ đã vượt qua 10 cái, liền xem như 7 giai, cũng có 2 cái. Số lượng này, đặt ở bất luận cái gì một tòa thành thị đó chính là áp tiên thực lực. Nhưng ở Đế Đô, liền vẹn vẹn chỉ là một trận yến hội mà thôi, một trận phổ thông đến không thể phổ thông hơn yến hội. Đây chính là Đế Đô, quyền lực cùng lực lượng tụ tập địa phương. Lã Lạc thiên phú và thực lực cũng còn xem như không sai, nhưng ở nơi này, cũng cần thu liễm mấy phần. Tình huống nơi này cùng ngươi nói có chút không giống nhau lắm. A, làm sao không giống với lúc trước? Dạng này quy mô cùng nhân số, cũng coi là phổ thông tiệc trà xã giao sao? Lã Lạc khẽ nhíu mày, hắn cũng không thích người khác lừa hắn, cho dù là chính mình người hợp tác. Bất quá Võ Ấp lại cười cười, Lã Lạc a Lã Lạc, ngươi cuối cùng vẫn là kiến thức quá ít, dạng này đến hội đối với chúng ta dạng này hoàng gia tử đệ tới nói, xác thực cũng chỉ là phổ thông tiệc trà xã giao. Những người bề trên lại ở chỗ này câu thông, trao đổi lẫn nhau tình báo, cùng đối với hẳn giống, thế lực phát triển. Nơi này mới là thượng vị giả giao lưu hội sở, là hoàng quyền phía dưới quyền lực xen lẫn chi địa. Chương 512, tiệc trà xã giao 2, chương 512, tiệc trà xã giao 2, nếu như ngươi muốn chân chính tiến vào đế quốc cao tầng mặt, dạng này hội nghị là ắt không thể thiếu. Võ Ấp lời nói để Lã Lạc trong lòng có chút buồn chồn, nữ nhân này, xảo luôn tốt biện, nàng nói tới những này, đến cùng lại có mấy phần là thật đâu. Thật sao? Ngươi sợ a? Cắt, loại trình độ này chẳng diện, ta còn không đến mức sợ sệt. Ngay tại Lã Lạc trầm ngâm thời điểm, mấy cái thiếu nữ xinh đẹp đi tới. 12 tỷ, 12 hoàng nữ điện hạ. Những thiếu nữ này có thị vệ, có thị là mặt khác hoàng nữ, Lã Lạc căn bản không biết bọn hắn. Tại tăng thêm hắn cũng không có đối với người hành lễ thói quen, cho nên dứt khoát liền quay đầu đi, không nhìn những người này. Cử động như vậy ở những người khác trước mặt, không thể nghi ngờ là phi thường không có lễ phép. Bất quá Lã Lạc thẳng dáng người cùng anh tuấn bên ngoài, hay là để cái này mấy tên hoàng nữ như mày. Trước kia chưa từng gặp qua a, hoàng tỷ hộ vệ mới sao? Đúng vậy a, Lã Lạc là ta chiêu mới quên bảo tiêu, năng lực rất mạnh loại kia. Năng lực rất mạnh. Hoàng tỷ nói chính là loại nào năng lực a? Sẽ không phải là trên sàng công phu đi. Sau khi nói xong, vị này hoàng nữ cùng mặt khác mấy cái tiểu tỷ muội, nhao nhao cười ha hả. Các nàng cười mười phần hành vi phong túng, Lã Lạc hoàn toàn không nghĩ tới, những này hoàng nữ sẽ như thế không hợp thói thường, đối với những này có chút vi phạm lệnh cấm sự tình, nói trực bạch như vậy. Hắn cũng không thích nói đùa, mà lại các ngươi cũng biết, ta xưa nay sẽ không mang theo một cái bình hoa đi ra. Dù là cái này bình hoa là nam nhân, cũng không thể. A a, 12 hoàng tỷ tức giận a. Đừng như vậy kéo, chúng ta cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Ngươi cứ nói đi, tiểu soái ca bảo tiêu. Hoàng nữ, nhóm nữ còn tạm được. Lã Lạc hơi có vẻ khinh thường nghiêng đầu sang chỗ khác, trong ánh mắt trừ xem thường bên ngoài, còn mang tới rất nhiều băng lãnh. Hắn bộ dáng này để mấy người nữ hài tử này phi thường không thích đứng, thậm chí muốn nói điểm ngoan thoại, lúc này đều làm không được. Ngươi làm gì nhìn chúng ta như vậy? Lã Lạc vẫn là không có nói chuyện, một bên Võ Ấp cũng không muốn để Lã Lạc làm ra quá lớn tiền phức. Lúc này mới lần đầu tiên tới, về sau sẽ còn tế thủy trường lưu, hiện tại đánh mặt, không có tất yếu kia. À, ta quên nói cho các ngươi biết, Lã Lạc người này à, không quá ưa thích người khác cùng hắn nói đùa. Mặt khác, thực lực của hắn cũng không cho phép các ngươi cùng hắn nói đùa, rõ chưa? Mấy cái này hoàng nữ cũng chỉ là nữ nhân bình thường, các nàng không có thiên phú, cũng không có tiềm lực. Dựa theo hoàng thất quy củ, nếu như đến 30 tuổi, bọn hắn còn chẳng làm nên trò trống gì lời nói, những này hoàng nữ liền sẽ bị hoàng thất trục xuất, trở thành giao dịch công cụ, trở thành một chút quan viên ban thưởng. Chính là thật ta không hợp thói thường, chính là như thế tàn khốc, bây giờ hoàng thất chính là loại tình huống này. Mấy cái này hoàng nữ đang nghe được võ ấp cảnh cáo đằng sau, biểu lộ mặc dù khó coi, nhưng là xác thực rất là biết điều. Võ ấp kiểu nói này, các nàng liền biết Lã Lạc thực lực căn bản không phải các nàng có thể người giả bị đụng. Hoàng nữ thì thế nào, đế quốc không thiếu hụt nhất chính là hoàng tử cùng hoàng nữ. Cùng bảy giai cao thủ so ra, những này không có thiên phú hoàng tử hoàng nữ có thể nói là không có chút giá trị. Các nàng không dám chân chính dây vào xứ Lã Lạc, nhiều lắm là miệng này một chút còn kém không nhiều lắm, dù sao cao giai siêu phàm giả khái niệm đã là cấp chiến lược vũ khí. Cắt, có gì đặc biệt hơn người? Mấy cái này hoàng nữ đi ngang qua Lã Lạc, trong miệng còn căm giận bất bình, nhưng trên thân thể đã không còn cái gì khiêu khích động tác. Lã Lạc cảm thấy nhàm chán nhìn xem đây hết thảy, trong lòng không khỏi hơi xúc động, đế đô, thật đúng là đủ hỗn loạn đó à. Có phải hay không cảm thấy đế đô cùng trong tưởng tượng của ngươi không giống với? Xác thực. Nói như thế nào đây, đế đô chính là một cái phân tranh trận. Mỗi người ở chỗ này đều muốn tranh đấu, vô luận là chủ động tranh đấu, vẫn là bị bách tranh đấu, đều muốn đi tranh đấu. Bởi vì ngươi không đi tranh đấu nói, liền bị đào thải. Ngươi bị đào thải, hạ chàng sẽ không rất tốt. Nơi này có lẽ thiện lương người không nhiều, nhưng ăn tươi nuốt sống ra hỏa cũng sẽ không thiếu. Xem như nhắc nhở sao? Là đối với bộ hạ mình nghiêm chỉnh cảnh cáo. Hai người tựa như nói giỡn nói ra. Sau đó, võ ấp chủ động cầm lên người hầu trên bàn ăn gấp hai rượu đỏ, đưa cho Lã Lạc một chén. Mong ước chúng ta sau đó hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Lã Lạc cùng võ ấp đụng đụng chén, sau đó nhìn đèn này rượu đỏ lục hội trường, không khỏi có chút xuất thần. Sau đó, ta cần làm những gì? Không cần, ta hôm nay đến, bản thân liền là muốn cho ngươi lộ mặt một chút, cho người hữu tâm nhìn xem, để bọn hắn biết ngươi bây giờ đã là người của ta. Về phần vô tâm nhân, bọn hắn cũng sẽ không biết ngươi là ai. Dạng này a? Lã Lạc nghĩ đến nếu không còn chuyện gì, vậy liền dứt khoát ở chỗ này ăn lên đồ vật. Tựa như trước đó võ ấp nói tới như thế, mang Lã Lạc lại tới đây, bản thân liền là ăn cái gì. Về phần những hoàng tử này hoàng nữ ở giữa sự tình, hắn hiện tại có thể lười nhắc quản. Nhất là hắn thực lực hôm nay đã đến bảy giai, kỳ thật thân phận địa vị của hắn đã sớm vượt qua phổ thông hoàng tử hoàng nữ tranh chấp. Hôm nay bị võ ấp lạc tới, xác thực tựa như nàng nói như vậy, là lộ mặt. 12 buổi đột nhiên, một cái giọng ôn hòa từ võ ấp phương hướng truyền đến. Lã Lạc thuận thanh âm nhìn lại, một cái ôn tồn lễ độ nam nhân đang đứng ở nơi đó. Nam nhân này ước chừng 30 nhiều tuổi dáng vẻ, nhìn luận võ ấp già đi không ít. Nghe hắn vừa rồi ngữ khí, hẳn là võ ấp minh trưởng. Một tên xếp hạng cực cao hoàng tử sao? Lã Lạc đối với chuyện như vậy không hứng thú lắm, dứt khoát tiếp tục ăn. Nhị hoàng huynh. Võ ấp 10 phần có lễ phép đối với nhị hoàng tử cung kính không người con. Nàng lúc này tràn đầy phong phạm tục nữ, một chút cũng nhìn không ra tại quân võ trạng thái dưới, loại kia bạo liệt dáng vẻ. 12 muội không cần nhiều như vậy lễ, bình thường ngươi cũng rất bận, bộ cha xét sự tình hẳn là rất nhiều đi. Hôm nay lại có không tới tham gia lần này tiệc trà xã giao, mục đích chỉ sợ không tầm thường a. Nhị hoàng tử vừa nói, một bên có ý riêng nhìn về phía Lã Lạc. Ánh mắt của hắn không để cho Lã Lạc cảnh giác, bởi vì Lã Lạc 10 phần xác định, cái này nhị hoàng tử cũng bất quá là cái 6 giai siêu phàm giả thôi. Hiện tại 6 giai siêu phàm giả, trừ phi đến số lượng nhất định, nếu không căn bản không có khả năng đối với hắn sinh ra uy hiếp. Cho nên Lã Lạc cũng không phải đặc biệt quan tâm 6 giai siêu phàm giả ánh mắt. Bất quá tại hắn nhắc lên Lã Lạc thời điểm, Lã Lạc hay là thuận thế hướng phía phương hướng kia nhìn lại. Bởi vì hắn cảm giác đến có thể uy hiếp được người của hắn. Một cái bảy giai cao thủ, nhị hoàng tử hộ vệ A 7 giai nhân loại cao thủ, năng lượng cường đại, danh sách là A sinh mệnh chấp lóe. Lực lượng 440, nhanh nhẹn 315, thể chất 600, một cái thể chất tăng trưởng siêu phẩm giả, đây cũng là có chút đặc thủ. Lã Lạc suy đoán, đây khả năng cùng hắn danh sách có quan hệ, sinh mệnh lập lòe, một cái trong chiến đấu trong nháy mắt khôi phục sinh mệnh lực danh sách. Chương 513, thăm dò, 1, chương 513, thăm dò, 1, mặc dù nhìn vô cùng đơn giản, nhưng thực chiến hiệu quả cực giai. Đại lượng thể chất cũng có thể để sinh mệnh lập lòe phát huy ra càng mạnh hiệu quả. Bất quá Lã Lạc không sợ nhất chính là loại này khiên thịt hình tuyển thủ, bởi vì hắn bản thân liền là mạnh nhất khiên thịt. Loại này khiên thịt hình tuyển thủ rất có thể không có cách nào ở chính diện trong đối kháng phá phòng của hắn. Nếu như một cao thủ đòn công kích bình thường không thể phá Lã Lạc phòng, như vậy chiến đấu giữa bọn họ sẽ bị Lã Lạc dễ như trở bàn tay kéo vào đánh lâu dài. Một khi tiến vào đánh lâu dài, phần lớn siêu phàm giả đều sẽ bị Lã Lạc kéo chết. Lã Lạc chân chính sợ sệt hay là loại kia phi thường không hợp thói thường trong nháy mắt bộc phát tổn thương, có thể trong nháy mắt đánh xuyên vô tín giả, đồng thời trọng thương hắn loại kia. Mặc dù loại người này vô cùng ít thấy, chỉ khi nào xuất hiện, coi như tố chất thân thể của bọn hắn diện tích lớn yếu tại Lã Lạc hay là phải cẩn thận đối đãi. Vị tiên sinh này, chắc hẳn chính là Lã Lạc đi, thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nghe nói Lã Lạc tiên sinh tại Song Bàn Thị, chính diện đánh lui một tên tám giai quái dị. Chuyện này truyền rất huyền ảo hồ, không biết có phải hay không là thật đây này. Nhị hoàng tử chất vấn, nhưng thật ra là rất nhiều người nội tâm ý nghĩ. Lã Lạc quá trẻ tuổi, thực lực của hắn rất còn nghi vấn. Không có người thấy Lã Lạc chân thực trạng thái dưới thực lực, cũng không có người thấy tận mắt hắn cùng Nạc Cá ở giữa chiến đấu. Trước đó cùng Nạc Cá thời điểm chiến đấu, tất cả mọi người là bài trừ ở bên ngoài. Mặc dù bạo phát đi ra năng lượng phi thường kịch liệt, nhưng tình huống thực tế là thế nào, không có ai biết. mà Lã Lạc trước mấy ngày đối kháng độc giác thú một màn kia, những người này cũng đồng dạng không có trông thấy. Trương Chiết bọn hắn nguyên bản có muốn thu video ý nghĩ, nhưng cuối cùng thời điểm chiến đấu, bọn hắn cũng không tại hiện trường. Cái này cũng đưa đến Lã Lạc cho tới bây giờ, hắn thực lực đều là tại mọi người truyền thuyết cùng truyền ngôn ở trong. Có người cảm thấy Lã Lạc rất yếu, chính là một cái manh lưới. Nhưng cũng có người cảm thấy Lã Lạc rất mạnh, bởi vì Lã Lạc đánh bại 8 giai quái dị, là trải qua 2 cái bộ tra xét 7 giai xác nhận. Dạ. Lã Lạc nói thẳng. Hắn đối với loại này hư danh một chút hứng thú đều không có, hắn đi vào đế đô mục đích, cũng không phải quấn vào những hoàng tử này hoàng nữ quyền lực đấu tranh. Nếu như Võ Ấp thật coi hắn là thành quyền lực đấu tranh công cụ, vậy hắn sẽ không chút do dự rời đi Võ Ấp, điểm này, Võ Ấp bản nhân cũng biết. Ha ha ha, Lã Lạc tiên sinh thật sự là ngay thẳng, bất quá chiến tích của ngươi, thế nhưng là trải qua 2 tên bộ tra xét 7 giai cao thủ thừa nhận đâu. Cho dù là bộ hạ của ta, cũng không có từng chiếm được Trương Trường Minh bộ trưởng thừa nhận. Nếu như Lã Lạc tiên sinh thật không có thực lực, bọn hắn làm gì nói như vậy đâu. Ân, ta cùng Trương Trường Minh là người quen cũ, hắn sợ ta tại đế đô lăn lộn không ra, cho nên mới cố ý nói như vậy. Khác cũng không có ý gì, đại khái chính là như vậy đi. Lã Lạc gần như qua loa biểu lộ để nhị hoàng tử có chút bất đắc dĩ, người này làm sao cứng mềm đều không ăn đâu. Lã Lạc tiên sinh quá sẽ nói cười, loại chuyện này nếu như truyền đi, đối với Trương bộ trưởng hoạn lộ thế nhưng là phi thường không ổn. Hắn rượu không rượu liên quan ta cái rắm, hắn tự mình đa tình thôi. Chỉ cần ta đầy đủ phế vật, liền không có người có thể lợi dụng ta. Nhị hoàng tử, Võ Ấp, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lã Lạc sẽ từ đen đến loại trình độ này, nhất là Võ Ấp. Nàng là chân chính gặp qua Lã Lạc thực lực người, loại kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ, căn bản không phải phổ thông bảy giai có thể so sánh. Cũng tỉ như nhị hoàng tử sau lưng cái này bảy giai, trên người hắn khí thế, tuyệt đối không bằng trước đó cùng nàng lúc chiến đấu Lã Lạc. Lã Lạc trước đó trên thân bạo phát đi ra loại kia, như là núi thây biển máu giống như tiêu sát chi khí, không có tuyệt đối chiến tích, căn bản không có khả năng ngụy trang đi ra. Còn có trước đó Lã Lạc tại trên đường biên giới, chính diện đánh lui 8 giai siêu tốc quái dị, phấn hồng độc giác thú chiến tích, đều là thực sự. Mặc dù Lã Lạc từ đầu đến cuối đều không có thừa nhận hắn đối với độc giác thú tiến hành đánh giết, nhưng Võ Ấp vẫn cảm thấy, nếu như Lã Lạc có cơ hội cùng thời gian, hắn nhất định sẽ giết chết độc giác thú. Một cái 8 giai dị chủng giá trị, tuyệt đối sẽ để Lã Lạc tâm động. Lã Lạc là một cái coi trọng lợi ích người, điểm này không thể miệng không phải. Nhưng hắn không dùng độc giác thú thi thể đem đổi lấy quân công, điểm này ngược lại để Võ Ấp rất kỳ quái. Có lẽ, hắn thật không có giết chết độc giác thú đi. Lã Lạc, không cần từ đen thành dạng này, thực lực của ngươi chúng ta đều biết, đế đô đại bộ phận người hữu tâm cũng đều biết. Võ Ấp có chút không nhịn được, mang Lã Lạc tới bản thân liền là lộ mặt. Lã Lạc dạng này từ đen, cũng làm cho nàng có chút thật mất mặt. Nàng không phải đặc biệt quan tâm mặt mũi nữ nhân, so với mặt mũi loại này vô dụng đồ vật, nàng càng ưa thích lớp vải lót. Cũng tỉ như thực lực, vũ khí, trang bị chờ chút đồ vật. Chẳng qua nếu như có thể tại thu hoạch được lớp vải lót đồng thời, chiếu cố một chút mặt mũi, vậy thì càng tốt hơn. Cho nên Võ Ấp mới có phen này giải thích. Nhưng nàng giải thích rất rõ ràng là vô dụng, hôm nay Lã Lạc, sát thực chuẩn bị từ đen đến cùng. Cái gì từ đen? Ta nói đến chẳng lẽ không phải sự thật? Các ngươi thật chẳng lẽ cho là một cái chỉ có 26 tuổi người trẻ tuổi sẽ có được đối kháng 8 giai quái dị thực lực? Dạ, toàn bộ đều là giả. Lúc đó là 3 người chúng ta liên thủ mới đánh lui Nạc Á, nhớ kỹ là đánh lui không phải đánh bại. Ta một người trẻ tuổi, nếu như không phải vận khí tốt may mắn đột phá 7 giai, căn bản ngay cả tham dự loại chiến đấu này tư cách đều không có. Ngươi sẽ không thật cho là ta có năng lực đơn độc đối mặt như thế quái vật đi. Trương Trường Minh chẳng qua là muốn đem lực chú ý phân tán đến trên người của ta thôi. Hắn tại ẩn giấu thực lực, hắn là cái lão âm bị, các ngươi nhất định phải coi chừng chú ý đến hắn. Lã Lạc nói có lý có theo, làm cho người tin phục. Nếu như không phải Võ Ấp biết Lã Lạc đối kháng chính diện độc giác thú sự tình, đoán chừng cũng bị hắn đoạn văn này cho thuyết phục. Bất quá chính vì vậy, nàng mới phát giác được, Lã Lạc dạng này dèm pha chính mình. Hẳn là muốn tại trình độ nào đó đem nước vấy đủ, thuận tiện để cho mình biên giới hóa, để cho mình tình huống hơi làm lạnh một chút. Đây là 10 phần thông minh cách làm, cho nên nàng bây giờ cũng là khám phá không nói toạc. Ngược lại là một bên nhị hoàng tử có chút kinh nghi bất định. Nguyên bản ý nghĩ của hắn là dốc hết toàn lực lôi kéo một chút Lã Lạc, không nói đem Lã Lạc từ Võ Ấp bên người cướp đi đi, nhưng ít ra muốn cho Lã Lạc lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu. Cuối cùng tại hứa giữ nhất trọng lễ, để Lã Lạc triệt để nhớ kỹ hắn cái này cao lớn thẳng tắp, đồng thời 10 phần khẳng khái thượng vị giả. Đây đều là hắn thường dùng thủ đoạn, nhưng không có nghĩ đến nhìn thấy Lã Lạc đằng sau, hắn sẽ như thế. Điệu thấp, cũng không tính là điệu thấp đi, có lẽ có thể nói là nói đúng sự thật. Lời hắn nói, nghe hẳn là rất chân thực. Như vậy nói cách khác, cái gọi là cao thủ trẻ tuổi, đối kháng tám giai, đều chỉ bất quá là bộ tra xét thả ra bom khói thôi. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là, 26 tuổi trở thành 7 giai, bản thân đã có thể nói là quyết định thiên tài. Tuổi như vậy trở thành 7 giai, đã là cực kỳ khó khăn sự tình. Có nhất định vận khí thành phần, cơ hội là chuyện đương nhiên. Nhưng ngươi nếu là nói, dạng này một người trẻ tuổi, có thể chính diện đánh bại 8 giai, thậm chí giết chết 8 giai quân vương cấp quái dị. Nhị hoàng tử võ tể hay là không quá tin tưởng. Hắn cảm thấy đi, thiên tài cũng hẳn là có cái hạn độ, Lã Lạc loại này thuộc về thổi quá độc ác.